Chương 99, Đan đạo, còn thật thú vị nha. Chương 99, Đan đạo, còn thật thú vị nha. Tiếng sấm dần dần nghỉ, mây đen tan hết, chỉ để lại đầy đất bừa bộn cùng trong không khí tràn ngập mùi khét lẹt. Lần này độ kiếp, bởi vì Thường Lạc ra tay quả quyết sớm đem cậu đàn phóng ra lên không, tạo thành bổ sung tổn hại sát thực nhỏ không ít. Chủ phải tao ương, chỉ có phủ thành chủ kia tòa nhà đáng thương chủ trạch, bị cuối cùng mấy đạo tản mát lôi hỏa bổ đến chỉ còn lại mấy cây cháy đen cây cột, quật cường chỉ hướng lên bầu trời. Lạc Bạch đứng tại phế tích trước, khóc không ra nước mắt. Hắn vô cùng do dự, muốn hay không trùng kiến phủ thành chủ. Trùng kiến phủ đệ tiền từ chỗ nào ra? Ngẫm lại liền thì đau. Hắn yếu ớt thở dài, bóng lưng tiêu điều, dường như già đi 10 tuổi. Mà so Lạc Bạch càng tuyệt vọng hơn, là sự kiện nhân vật chính, cậu đàn. Nó tứ ngưỡng bát xoa nằm trong sân đất khô cằn trong hố, toàn thân nguyên bản sắc mặt tốt, mang theo quan xoắn lông tơ, lần nữa bị đánh đến như là đáy nồi chóc xuống xám, còn bốc lên từng sợi khói xanh. Nó đầu lưỡi túi ở bên ngoài, ngực yếu ớt chập trùng, ra khí nhiều, tiến khí thiếu, liền mắng Thường Lạc khí lực cũng không có, chỉ có thể dùng một đôi bao hàm tang thương cùng bi phẫn mắt chó, gắt gao trừng mắt cái kia kẻ đầu sỏ. Diệp Nguyệt Đường đứng ở một bên, trên khuôn mặt lạnh lẽo hiếm thấy xuất hiện biểu lộ. Nàng nhìn xem đầu kia hấp hối chó đất, lại nhìn xem bên cạnh vẻ mặt ta cũng rất bất đắc dĩ Thường Lạc, cảm giác chính mình nhận lấy nghiêm trọng xung kích. Một con chó, luyện hư kỳ. Cái này thao tác nào chỉ là ma huyễn, quả thực là lật đổ tu tiên giới cơ bản pháp. Nàng bắt đầu nghiêm trọng hoài nghi, Thường Lạc chơi đùa ra những đan dược kia, hợp lý sao? Hoàn toàn không giảng đạo lý. Vân Liệt cũng ở một bên vây xem, tâm tình phức tạp. Hắn vừa được tha thiết ước mơ kiếm tâm đan, còn chưa kịp thể nghiệm, liền bị cái này liên tiếp động tĩnh quấy đến tâm thần có chút không tập trung. Nhìn xem cậu đàn thảm trạng, hắn đối với mình viên đan dược kia tác dụng phụ, không hiểu sinh ra một tia may mắn. Ngay tại này quỷ dị trong yên tĩnh, ai da? Nguyên bản sủi lơ như bùn cậu đàn, đột nhiên phát ra một tiếng thê lương tới biến điệu đều thảm, như là mèo bị giẫm đuôi, đột nhiên từ dưới đất nhảy lên cao ba thước. Nó hai cái chân sau điên cùng đạp, chân trước thì liều lĩnh hướng phía hạ bộ của mình một hồi loạn móc nắm bắt loạn, động tác chi nhanh chóng, hoàn toàn nhìn không ra là đầu vừa độ xong cướp, trọng thương ngã gục chó. Ngao! Đau chết bản chó ra. Thứ gì cắn ta? Chỉ thấy nó móng nuốt trong khe hở, thình lình nắm nuốt từng cái có ngón nút to bằng ngón tay, toàn thân đen nhánh tỏa sáng con kiến. Kia con kiến mặc dù hình thể nhỏ bé, lại hung hãn dị thường, bị cậu đàn nắm nuốt, vẫn như cũ mở ra rất hút, y đồ tiếp tục công kích. Cậu đàn vừa sợ vừa giận, quả thực muốn giận điên lên. Luyện hư kỳ, nó cậu đàn đại nhân hiện tại là đường đường luyện hư yêu vương, thà ở bên ngoài cũng là chúa tể một phương tồn tại. Hiện tại thế mà bị một con kiến tan trứng, vô cùng nhục nhã. Quả thực là từ ngàn xưa không nghe thấy vô cùng nhục nhã. Sâu kiến an dám lớn ta? Dưới cơn định nộ, cậu đàn cũng không nói hoài tới nhức cả trứng. Luyện hư kỳ kinh khủng yêu lực cầm vang một phát, nó hai cái chân trước chắp tay trước ngực, đem cái kia nhỏ bé con kiến gắt gao đặt ở lòng bàn tay, liền phải đem cái này không biết sống chết côn trùng ép thành một miệng. Nhưng mà một giây sau, cậu đàn mặt chó bên trên lộ ra cực độ vẻ kinh hãi, nó cảm giác lòng bàn tay truyền đến một cỗ không thể lay động lực phản chấn, nó kia đủ để khai sơn phá thạch luyện hư yêu lực tác dụng ở đằng kia chỉ trên người con kiến nhỏ, lại như cùng châu đất xuống biển. Kia con kiến không nhúc nhích tí nào, thậm chí liền giáp xác đều chưa từng xuất hiện một tia vết dạng. Cái này, đây không có khả năng. Cậu đàn mắt chó trừng đến căng tròn, thế giới quan nhận lấy trước nay chưa từng có xung kích. Lúc này, Thường Lạc kia mang theo vài phần trột dạ cùng bất đắc dĩ thanh âm, sâu kín phiêu đi qua. Khủng. Cái kia, cậu đàn a, đừng uổng phí sức lực. Quên nói cho ngươi, vừa rồi viên đan dược kia còn có nho nhỏ tác dụng phụ. Ân, chính là sẽ bị một cái bất tử con kiến vĩnh viễn truy giết tiếp. Không khí trong nháy mắt ngưng kết. Cậu đàn cương tại nguyên chỗ, duy trì song chảo chắp tay trước ngực tư thế, đầu chó một chút xíu chuyển hướng Thường Lạc. Cặp kia mắt chó bên trong, đầu tiên là khó có thể tin, sau đó là lửa giận ngập trời, cuối cùng hóa thành một mảnh như cho tàn tuyệt vọng. Thường, vui. Một tiếng hỗn hợp có vô tận bi phẫn, ủy khuất cùng nổi giận gào thét, chấn động đến cả viện đều đang run rẩy. Cậu đàn cũng không nói hoài tới cái gì trọng thương không trọng thương, chửi ầm lên, nước bọt hỗn hợp có đen xám băng tứ phía, ta ít ngươi đại gia Thường Lạc, ngươi đáng giết ngàn đao lừa đảo. Theo ngươi lăn lộn thật sự là gặp vận đen tám đời. Tám đời. Đầu tiên là thiên kiếp, hiện tại lại là bất tử con kiến, còn chuyên cắn người trừng trứng. Ngươi vẫn là người sao? A. Nó tức giận đến toàn thân phát run, đột nhiên vung lên móng vuốt, cuốn lên một cỗ cuồng bạo kỳ phong, đem cái kia vẫn tại dương nhanh múa vuốt con kiến, như là bắn ra như là tháo, không biết do ném tới mấy ngàn dặm bên ngoài đi. Làm xong đây hết thảy, cậu đàn hô xích thở hổn hển, hung tợn trừng mắt Thường Lạc, ánh mắt kia rõ ràng là đang nói hai ta không xong. Một bên Vân Liệt, nguyên bản đối cậu đàn tu vi tiêu thăng điểm này âm mộ ghen ghét, trong nháy mắt tan thành mây khói, thay vào đó là một cỗ ý lạnh, theo bản chân bay thẳng đỉnh đầu. Tăng lên cảnh giới tất nhiên mê người, nhưng so sánh dưới, một cái đánh không chết, không bỏ rơi được. Không biết rõ lúc nào sẽ xuất hiện cho ngươi chứng chứng đến một ngụm vĩnh hằng con kiến. Được rồi, phúc khí này, hắn Vân Liệt có thể tiêu không chịu nổi. Một chút đều không muốn. Diệp Nguyệt Đường mặt không thay đổi xem hết cuộc nháo kịch này, nhẹ nhàng xì một ngụm, dường như ngại ô bế ánh mắt. Nhàm chán. Nàng lạnh lùng phun ra hai chữ, quay người liền đi, thân ảnh mấy cái lấp lóe liền biến mất ở viện lạc bên ngoài. Nàng chịu Thường Lạc nhờ vả, đang toàn lực hiệp trợ Lạc Bạch cải tạo tiên duyên các phòng hộ trận pháp, lần sau đấu giá hội, quyết không thể lại xuất hiện bị tùy tiện xông nhập môn tình huống. Cùng đầu này xuẩn chó cùng mấy cái không đáng tin cậy ra hỏa ở cùng một chỗ, đơn thuần lãng phí thời gian. Cậu đàn thấy Thường Lạc không có chút nào hối hận, ngược lại sờ lên cằm, tựa hồ đối với kia bất tử con kiến cảm thấy rất hứng thú dáng vẻ, càng là giận không chỗ phát tiết. Nó một giây đồng hồ đều không muốn lại cùng cái này cậu vật chờ tại cùng một khoảng trời hạn. Hừ. Nó trùng điệp hừ một tiếng, đuốt chó bung lên, cuốn lên một hồi yêu phong, đá một cái bay ra ngoài sân nhỏ trên không, cái kia bay tới bay lui còn tại hạ linh thạch gà trống, thân hình mơ hồ, hướng phía Thiên Đạo Viện phương hướng mau chóng đuổi theo. Nó muốn đi dạy học, đi cho người, đi đối với đám kia minh ngoan bất linh học sinh cuồng phún nước bọn, dùng yêu thiết quyền để bọn hắn cảm thụ chi thức ấm áp, dùng cái này đến phát tiết nội tâm ngập trời bị khuất cùng lửa giận. Vân Liệt gặp người đều đi, cũng cảm thấy không thú vị, lắc đầu, trở về thể nghiệm cái kia mai tác dụng phụ đối lập bình thường kiếm tâm đan. Trong viện chỉ còn lại Thường Lạc một người, sờ lên cằm, nhìn qua con kiến biến mất chân trời. Hắn chuẩn bị lại đi làm điểm linh thảo, một lần nữa khai lò luyện đan. Đan đạo, còn thật thú vị nha. Chương 100, mâu thuẫn chương 100, mâu thuẫn Phổ Độ Sơn tông môn giao lưu hội kết thúc đã một tháng có thừa, nhưng trong núi bầu không khí nhưng lại chưa theo giao lưu hội kết thúc mà trở về bình tĩnh, ngược lại giống như là bị một tầng vô hình mây đen bao phủ, đè nén để cho người ta thở không nổi. Lần này tông môn thi đấu, Phổ Độ Sơn lại bị đối thủ cũ vấn đạo các vượt trên một đầu, khuất tại thứ hai. Chuyện này đối với từ trước đến nay ổn thỏa đầu đem ghế xếp Phổ Độ Sơn mà nói, không thể nghi ngờ là đánh đòn cảnh cáo, môn nhân đệ tử trên mặt cũng khó khăn che đậy sa sút tinh thần chi sắc. Nhưng mà, càng náo tâm chuyện theo nhau mà tới. Đầu tiên là truyền đến tin tức, vấn đạo các chủ chi tử Trương Cuồng, tại giao lưu hội kết thúc trở về tông môn trên đường, tung tích không rõ. Ngay sau đó, lại xác nhận một tên khác tại giao lưu hội trong lúc đó biểu hiện sinh động kim đan kỳ đệ tử Hướng Ngạn Thần bản mệnh hồn bài đã vỡ vụn, chết được thấu thấu. Hai tên hoạch tâm đệ tử, một khi thất tung vừa chết vong, cũng đều trùng hợp cùng Phổ Độ Sơn giao lưu hội dính líu quan hệ. Vấn đạo các mấy năm này thế lực bành trướng, sớm có khiêu chiến Phổ Độ Sơn khu vực bá chủ địa vị tình thế, bây giờ bắt lấy như thế thiên đại nhược điểm, sao lại từ bỏ ý đồ? Trong lúc nhất thời, chất vấn, vấn trách thậm chí khiêu khích tin tức, như là tuyết rơi giống như bay về phía Phổ Độ Sơn chủ phong. Vấn đạo các làm việc từ trước đến nay lấy tùy tâm tùy tính tự cho mình là, nói trắng ra là chính là mang theo mấy phần trương cuồng cùng không bị trói buộc, lần này càng là đúng lý không tha người, luôn tử kịch liệt, rất có không cho hài lòng bàn giao liền thể không bỏ qua tư thế. Chủ điện bên trong, bầu không khí ngưng trọng. Vân Đan chân nhân ngồi ngay ngắn thượng vị, sắc mặt bình tĩnh, nhưng đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ lan can nhỏ bé động tác, hiển lộ ra nội tâm của hắn không vui. Phía dưới, một gã phụ trách ngoại vụ đệ tử đang không người bẩm báo, đem vấn đạo các vận hỏi từ đầu chí cuối nói tới. Nói cho bọn hắn Vân Đan chân nhân thanh âm cũng cao, lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Ra Phổ Độ Sơn sân môn, đệ tử sống hay chết, liền nghe theo mệnh trời. Ta Phổ Độ Sơn cùng vấn đạo các, ngày xưa không đoán, gần đây tuy nói có chút tranh đoạt tài nguyên ma sát nhỏ, nhưng cũng tuyệt đối không thể, càng kinh thường tại tông môn giao lưu hội như thế thịnh sự trong lúc đó, đi kia ám sát lửa mang đi bẩn tiểu hoạt động. Như thế làm việc, còn thể thống gì? Bẩm báo đệ tử nghe vậy, thân thể cung đến thấp hơn, trên mặt hiện ra mấy phần do dự cùng dãy rủa, đúng, dường như có chuyện khó mà mở miệng. Vân Đan chân nhân lông mày cao lại, có chuyện mau nói, có dám mau thả. Đúng, thành hình dạng gì? Vậy đệ tử dọa đến khẽ run rẩy, vội vàng nói, hồi bẩm chân nhân, kia Trương Cuồng công tử sự tình tạm thời không đề cập tới, nhưng liên quan tới Hướng Ngạn Thần. Theo một chút lúc ấy ở đây đệ tử phản ứng, kia Hướng Ngạn Thần tại giao lưu hội trong lúc đó, dường như một mực tại ý đồ tiếp cận Thanh Khê Phong Diệp Nguyệt Đường sư muội, hơn nữa, có người nhìn thấy, tại Diệp sư muội sớm rời núi không lâu sau, kia Hướng Ngạn Thần cũng theo đuôi mà đi, lời vừa nói ra, ngồi dưới tay Lâm Khê Trúc cười lạnh một tiếng, đột nhiên đứng lên, trên mặt vẻ giận dữ hiện lên, cái gì? Hắn Hướng Ngạn Thần là cái thứ gì? Dám ngấp nghé ta thân truyền đệ tử, vẫn được kia theo đuôi rình mò lén lút hành vi, xem xét chính là tâm thuật bất chính, dục hành bất quý. Hiện tại hắn chính mình ở bên ngoài không biết do gặp cái gì báo ứng, chết sạch sẽ. Hắn vấn đạo các còn có mặt mũi đến muốn người. Thật coi ta Thanh Khê Phong dễ bắt nạt, làm ta Phổ Độ Sơn mềm yếu có thể bắt nạt sao? Lâm Khê Trúc lửa giận nhường trong điện nhiệt độ đều dường như lên cao mấy phần. Diệp Nguyệt Đường là nàng nhất nhìn trọng đệ tử, thiên phú tâm tính đều là thượng giai, bây giờ nghe nói lại bị kia đăng đồ tử theo đuôi, làm sao có thể không giận? Huống chi bây giờ đối phương đã xảy ra chuyện gì, ngược có ý tốt tới cửa đến đòi muốn thuyết pháp. Vân Đan chân nhân đưa tay lăng không ấn xuống, ra hiệu Lâm Khê Trúc an tâm chớ đổi. Trong mắt của hắn lướt qua một tia hiểu rõ, nhưng ngữ khí vẫn như cũ bình thản, thậm chí mang theo một tia không dễ dàng phát giác lạnh lùng chế giễu. Thử, vẫn đạo cát. Xem ra là những năm này thực lực có chỗ tinh tiến, liền có chút quên hết tất cả. Đáng tiếc, bọn hắn mạnh thì có mạnh chút, nhưng còn chưa đủ mạnh. Hắn chuyển hướng bẩm báo đệ tử, ngữ khí chém đinh chặt sắt, liền như vậy trả lời hắn nhóm, Hướng Ngạn Thần cùng Trương Cuồng sự tình, cùng ta Phổ Độ Sơn không quan hệ. Nhưng chính bọn hắn đi thăm dò. Nghệ tình hắn Trương Huyền đau mất ái tử, phái người nhập cảnh điều tra, chỉ cần thủ quy củ, ta Phổ Độ Sơn không ngăn. Nhưng nếu có người muốn mượn cơ hội này, đi kia khiêu khích sự tình Vân Đan chân nhân dừng một chút, trong mắt tinh quang lóe lên, ta Phổ Độ Sơn cũng tận có thể phục hồi. Nguyên thoại truyền về, một chữ không thay đổi, là đệ tử bị Vân Đan chân nhân cuối cùng kia cố ẩn mà không phát uy thế chấn nhiếp, vội vàng linh mệnh, không người lui ra. Tin tức truyền về Vân Đạo Các. Các chủ Trương Huyền nghe nói Phổ Độ Sơn cứng rắn như thế, thậm chí mang theo khinh miệt hồi phục, tại chỗ tức giận đến giận sôi lên, trong tay chân quý linh ngọc trà bôi bị bóp nát ấy. Hắn lồng ngực kịch liệt chập trùng, luyện hư kỳ linh áp không bị khống chế tràn lan mà ra, toàn bộ đại điện cũng vì đó rung động. Trọn vẹn qua nửa nén hương thời gian, Trương Huyền mới miễn cưỡng bình phục lại khí huyết sôi trào, nhưng ánh mắt lại biến đến vô cùng hung ác nham hiểm rét lạnh. Tốt một cái Phổ Độ Sơn, tốt một cái Vân Đan lão nhi, thật coi ta vấn đạo các vẫn là ngày xưa bộ dáng sao? Hắn cơ hồ là cắn răng, theo trong hàm răng gạt ra câu nói này. Hắn đột nhiên vung tay lên, nghiêm nghị nói, "Cha, cho ta vận dụng tất cả lực lượng đi thăm dò. Cùng Nhi đến cùng đi nơi nào? Hướng Ngạn Thần lại là vì sao mà chết? Mỗi một chi tiết nhỏ đều không thể bỏ qua. Chờ thủ hạ lĩnh mệnh mà đi, Trương Huyền một mình đứng ở vắng vẻ trong đại điện, nhìn qua Phổ Độ Sơn phương hướng, ánh mắt băng lãnh như lao. Vân Đan, như việc này thật cùng ngươi Phổ Độ Sơn có nửa phần liên quan, ta nhất định phải ngươi nợ máu trả bằng máu. Gió nổi lên trong lầu trước cơn mưa, hai đại tông môn góp nhặt nhiều năm mâu thuẫn, dường như rốt cuộc tìm được một cái bộ phát điểm, trong không khí tràn ngập lên nồng đậm mùi thuốc súng. Thường Lạc Cất vừa dùng cuối cùng móc đi ra linh thạch đổi lấy, phẩm tướng thực sự không tính là tốt linh thảo, trong lòng tính toán bước kế tiếp. Luyện đan là khẳng định phải luyện, nhưng nhìn xem điểm này keo kiệt nguyên liệu, hắn quyết định trước chậm rãi, giải sâu một chút thay đổi vật khí. Hắn nhanh nhẹn thông suốt ra Vô Ưu Thành, dọc theo quen thuộc đường nhỏ hướng Tiên Đạo Viện phương hướng đi. Cuối mùa xuân đầu mùa hè, ven đường hoa dại mở thật vừa lúc, hắn tiện tay gãy mấy chi không biết tên màu tím nhạt tiểu hoa, nắm ở trong tay thưởng thức. Chưa phát giác đi tới ngoài thành kia phiến yên lặng sơn cốc, ở giữa đứng thẳng một khối màu nâu xanh vô tự bi, bia thân bị mưa gió ăn mòn hơi có vẻ pha tạp, lại quét dọn đến sạch sẽ. Thường Lạc Cất vừa dùng cuối cùng móc đi ra linh thạch đổi lấy, phẩm tướng thực sự không tính là tốt linh thảo, trong lòng tính toán bước kế tiếp. Luyện đan là khẳng định phải luyện, nhưng nhìn xem điểm này keo kiệt nguyên liệu, hắn quyết định trước chậm rãi, giải sâu một chút thay đổi vật khí. Chưa phát giác đi tới ngoài thành kia phiến yên lặng sơn cốc, ở giữa đứng thẳng một khối màu nâu xanh vô tự bi, bia thân bị mưa gió ăn mòn hơi có vẻ pha tạp, lại quét dọn đến sạch sẽ. Hắn cúi người, đem ven đường tiện tay hái hoa dại đặt ở bia tòa hạ. Vừa ngồi dậy, đã thấy bia trước sớm đã đứng thẳng một vị vải xám bào lão giả, đưa lưng về phía hắn, ngửa đầu nhìn chăm chú trơn bóng bia mặt. Lão giả chưa quay người, thanh âm bình thản, lại mang theo một loại xuyên thấu tuế nguyệt trống trải, lấy vật lụy hình, dùng cái gì toàn tính bảo đảm thật. Lại thú làm sinh, hề hoàng sau khi chết. Câu này nói là nhường ngoại vật liên lụy, tổn hại thân tâm của mình, sao có thể bảo toàn sinh mệnh ngây thơ trạng thái? Hắn khẽ lắc đầu lưu lại này bia, bất quá làm trò hề cho thiên hạ. Thường Lạc nhướng mày, lão nhân này khẩu khí không nhỏ. Hắn đi đến lão giả bên cạnh thân, giống nhau nhìn về phía bia đá, chiếu ngươi nói như vậy, người sống chỉ cầu chính mình lập tức thông khoái, mặc kệ sau lưng, đó cùng chỉ biết ăn no bụng ngủ đủ xuất sinh có cái gì khác nhau. Hắn quay đầu, ánh mắt trong trẻo mà nhìn xem lão giả, hơn nữa, ta cảm thấy ngươi đối toàn tính bảo đảm thật lời này lý giải, sợ là xóa nói. Lão giả rốt cục nghiêng đầu, trong suốt ánh mắt rơi vào Thường Lạc trên mặt, mang theo một tia xem kỹ, à, ngươi bảo đảm thật bảo đảm đến cùng là chân ngã vẫn là ta muốn. Thường Lạc ngữ khí không tiêu ngạo không tự ti, như người tu hành, chỉ luận lớn nhỏ cỡ năm tay, mạnh được yếu thua. Kia cùng trong núi rừng hổ báo xài lăng có khác biệt gì? Người sở dĩ là người, dù sao cũng phải có chút không giống đồ vật. Hắn dừng một chút, chỉ hướng trước mắt hoang dã cùng xa xa Vô Ưu Thành, người tu chân, chính minh mạnh, tính tình ngạo, đều không có gì. Người học hết tính bảo đảm thật, không có học qua đi hiền mà đi tự hiền chi tâm, đi qua đâu mà không yêu quá thay. Làm chuyện nên làm, lại chưa phát giác chính mình ghê gớm thế nào, dạng này đi tới chỗ nào, không thể tự tại đâu. Lập tấm bia này, không phải vì hư danh, là nói với mình, cũng nói cho đi ngang qua người, chỗ này chết qua người không đáng chết, có một số việc không nên bị quên mất như vậy sạch sẽ. Đây không tính là mệt mỏi hình xem như cho trong lòng lập quy củ. Lão giả trầm mặc nghe, trong mắt lúc đầu xem kỹ dần dần hóa làm một loại cực sâu yên lặng. Trên sườn núi chỉ có tiếng gió. Qua hồi lâu, hắn mới chậm rãi nói, quy củ. Lòng người như vực sâu, quy củ dễ lập, đạo tâm khó thủ. Tiểu hữu ý chí, sao mà hiểm trở? Hắn không nhìn nữa bia, cũng không nhìn nữa Thường Lạc, ánh mắt nhìn về phía miểu viễn chân trời, dường như thở dài, lại như tự nói, nói thường vô danh, pháp tuy nhỏ, thiên hạ chớ năng thận. Hầu vương nếu có thể thủ chi, vạn vật đem tự tân. Câu nói này đại khái nói đúng là nắm giữ lực lượng người đều có thể thủ trụ bản tâm mới có tác dụng. Thủ pháp, nói nghe thì dễ. Nói xong, lão giả một bước phóng ra, thân ảnh như gợn nước giống như tiêu tán tại gió núi bên trong, dường như chưa hề xuất hiện. Vậy thì đánh tới bọn hắn thủ. Thường Lạc nhẹ nhàng nói. Chương 101, Chư Thiên Tinh Đấu Đại Trận. Chương 101, Chư Thiên Tinh Đấu Đại Trận. Diệp Nguyệt Đường đầu ngón tay cuối cùng một đạo linh quang đánh ra, không có vào tiên duyên các chủ điện mái vòm trung ương trận nhãn hay tâm. Chỉ một thoáng, là ngôi đại điện nhẹ khẽ chấn động. Mái vòm phía trên tuyên khắc Chu Thiên Tinh Thần Quỹ tích dần dần sáng lên, tản mát ra mông lung thanh huy, như là đem một mảnh hơi co lại tinh không đem đến trong phòng. Tinh quang lưu chuyển, lẫn nhau cấu kết, hình thành một đạo liền thành một khối, nhưng lại ẩn hàm tam trọng biến hóa khổng lồ trận thế. Chư Thiên Tinh Đấu Đại Trận thành. Trận này cũng không phải là đơn một trận pháp, mà là từ Chư Thiên Tinh Đấu Khốn Trận, Chư Thiên Tinh Đấu Mê Trận, Chư Thiên Tinh Đấu Sát Trận ba trận khảm bộ mà thành, vòng vòng đan xen, uy lực tăng gấp bội. Một khi hoàn toàn kích phát, tinh quang bao phủ phía dưới, vào trận người đem trước rơi vào vô tận tinh không mê cùng, khốn trận, tâm thần bị nghi ngờ, ngũ giác điên đảo. Mê trận, như minh ngoan bất linh, liền có Chu Thiên Tinh sát hóa thành kiếm khí lôi đỉnh, Chu Tả Diệt Ma, sát trận. Lạc Bạch đứng ở một bên, nhìn xem hao phí tiên duyên các gần nửa tồn kho tài liệu chân quý mới bày thành đại trận, trên mặt cơ bắp co quắp, lòng đang dỉ máu. Trận pháp này quả thực là nuốt vàng thú, cơ hồ móc giống hắn nội tình. Nhưng nghĩ đến lần trước đấu giá hội bị huyết ngục la sát như vào chỗ không người cảnh tượng, hắn khẽ cắn răng, lại đem điểm này thịt đau ép xuống. Tiền không có thể kiếm lại hắn tự an ủi mình, trong mắt lóe lên một tia tàn khốc. Đan Thánh đại nhân lời nhắn nhủ sự tình, như lại làm hư hại. Ta thành chủ này cũng coi như làm chấm dứt. Có trận này tại, nhìn cái nào mắt không mở còn dám tới dương ai. Hóa thần tới cũng phải lộ ra. Chính là luyện hư lão tổ đích thân đến, cũng đừng hòng tùy tiện phá trận. Hắn dường như đã thấy, kế tiếp dám rỗi móng đuốt ra hỏa, tại tinh thần kiếm khí hạ hôi phi yên diệt cảnh tượng, khoe miệng không khỏi câu lên một vệt nhe răng cười. Linh thạch này, xài đáng giá. Trận pháp sư vì sao được xưng là tu tiên giới nhất âm chức nghiệp? Chính là bởi vì này. Chỉ cần vật liệu thật tốt, trận pháp tạo nghệ đủ sâu, chiếm cứ địa lợi, càng cấp mấy giết địch tuyệt đối không phải nói ngoa. Tựa như một trẻ con, như cầm trong tay kinh thiên lôi hỏa phù, làm theo có thể bành sát trúc cơ, mượn nhờ ngoại lực ngươi. Đương nhiên, trận pháp thiếu hụt cũng rõ ràng, cồng kềnh, tốn thời gian dài, là đỉnh cấp sát rùa đen. Loại sách tay trận bàn mặc dù có thể đền bù tính linh hoạt, uy lực lại giảm bớt rất nhiều. Cho nên trận pháp sư cũng không phải là vô địch, nhưng dùng cho thủ thành, một người nhưng khi ngàn quân. Diệp Nguyệt Đường bày trận hoàn tất, trên mặt cũng có một tia mỏi mệt, nhưng ánh mắt thanh minh. Nàng nguyện cự lạc Bạch Thị Yến đáp tạ, chỉ làm sơ điều tức, liền đứng dậy cáo tử. Ta đi Thiên Đạo Viện còn có chuyện quan trọng. Nàng lạnh lùng nói. Thường lạc ủy thác nàng tại Thiên Đạo Viện cũng bố trí phòng hộ trận pháp, đồng thời nàng còn cần kiêm nhiệm học viện thủ tịch giáo sư, truyền thụ tu luyện tâm đắc cùng trận pháp cơ sở. Vân Liệt phụ trách kiếm pháp hóa, mà thảm nhất không ai qua được cầu đàn. Thân làm viện trưởng, không chỉ có phải xử lý chồng chất như núi viện vụ, còn phải kiên trì đi dạy nó nhức đầu nhất văn hóa khóa, bận rộn sức đầu mẹ chán, lông chó đều sầu rơi mất mấy túm. Cùng lúc đó, Thường Lạc chuyên môn bên trong đan phòng. Thường Lạc nhìn lên trước mặt còn sót lại một đống nhỏ linh thảo, sắc mặt phát khổ. Vì gom góp cuối cùng này một nhóm vật liệu, hắn cơ hồ đem có thể bán đều bán, có thể xưng đập nổi bán sắt giống như đánh cược. Lại luyện không ra có thể bán bên trên giá tiền đan dược, hắn liền thực sự không nể mặt, đi tìm Diệp Nguyệt Đường hóa duyên. Tổ sư gia phù hộ, Tam Thanh Đạo Tôn hiển linh, hệ thống đại ca ra sức điểm. Lần này có thể ngàn bạn muốn xuất hàng a. Hắn hít sâu một hơi, tắm rửa thay quần áo, đốt hương cầu nguyện, quá trình cẩn thận tỉ mỉ, sau đó mới thần sắc ngưng trọng mở ra đan lô. Đầu nhập một phần tài liệu, cẩn thận từng ly từng tí quan sát đến, thành đan số lượng hắn rất cẩn thận tuyển một cái. Đan lô bù bù, hào quang lấp loé. Thật lâu, nắp lò mở ra, một lớn chừng bằng trái long nhãn, mặt ngoài có kỳ dị khóa chặt phù văn lưu chuyển đan dược bay ra. Đan dược tên, chưa mệnh danh đang tác dụng, sau khi phục dụng có thể chủ động khóa chặt một gã địch quân đơn vị, duy trì liên tục một khắc đồng hồ. Duy trì liên tục trong lúc đó, trừ khóa chặt mục tiêu bên ngoài, cái khác tất cả đơn vị đối ngươi tạo thành tổn thương vô hiệu, lại miễn dịch tất cả khống chế hiệu quả. Tác dụng phụ, khóa chặt mục tiêu đối ngươi tạo thành tổn thương tăng lên 20. Khóa chặt đơn thể, tới. Xuất hàng. Thần kỹ. Thường Lạc ánh mắt trong nháy mắt sáng lên, vui mừng quá đỗi. Đây mới là quần đầu thần kỹ. Ta từ đầu tiên nhân có thể lần nữa đại triển thần uy. Thường Lạc hưng phấn đến cơ hồ muốn nhảy dựng lên a, nghẹn lâu như vậy, cuối cùng là xuất hàng. Hắn không chút do dự, trực tiếp đem viên đan dược này nuốt vào. Một cỗ thanh lương chi ý lưu chuyển toàn thân, liên quan tới đan này cách vận dụng tự nhiên minh ngộ. Rèn sắc khi còn nóng. Thường Lạc tinh thần đại chấn, đem còn thừa vật liệu toàn bộ đầu nhập, lựa chọn thành đan năm mai tuyển hạng. Đã không lời không lỗ, lại đánh cược một lần. Đan lô lần nữa kịch liệt xoay tròn, quang mang chớp loạn, lần này tốn thời gian càng lâu. Rốt cục, năm mai màu sắc xanh tươi, tản ra dạt dào sinh cơ đan dược ra lò. Đan dược tên, chưa mệnh danh đang tác dụng, sau khi phục dụng, linh khí hấp thu tốc độ vĩnh cửu tăng lên 12. Tác dụng phụ, mỗi 3 ngày sẽ cưỡng chế tiến vào một lần thổ lộ hết kỳ, nhất định phải tìm tới đám người chia sẻ một cái tự thân bí mật, nếu không tâm thần có chút không tập trung. Thường Lạc, cái này đan, hiệu quả là thật sự tốt, có thể cái này tác dụng phụ thế nào luôn luôn như thế chịu tượng. Cái đồ chơi này chính mình khẳng định không thể ăn, trừ phi muốn trở thành vô ưu thành lớn nhất cho cười. Bất quá, hẳn là có thể bán ra đi thôi. Dù sao vĩnh cửu tăng lên linh khí hấp thu tốc độ, đối tu sĩ dụ hoặc to lớn. Hơn nữa chính ngươi muốn chia hưởng bí mật, cùng ta đan dược có liên can gì? Cuối cùng có thể cãi lại máu. Thường Lạc thở một hơi dài nhẹ nhõm, cẩn thận từng ly từng tí đem năm mai thổ lộ hết đan cất kỹ, lại không xuất hàng, thật muốn đi làm quần. Ngay tại Thường Lạc là đan dược xuất hàng mà hơi cảm giác gan tâm lúc, một đội phong trần mệt mỏi nhân mã cũng đang hướng phía vô ưu thành phương hướng chạy nhanh đến. Năm người đều làm bình thường tán tu cách ăn mặc, nhưng khí tức cô đọng, đôi mắt đang mở hí tinh quang ẩn hiện, lại tất cả đều là nguyên anh kỳ tu vi. Bọn hắn chính là vấn đạo các phái gia điều tra tiểu đội, phụ mệnh em thẩm điều tra do Hướng Ngạn Thần nguyên nhân cái chết cùng Trương Cuồng mất tích chi mê. Hướng Ngạn Thần đã kim đan đại viên mãn, hơn nữa chiến lực khá cao, có thể im hơi lặng tiếng đem Hướng Ngạn Thần xử lý, chắc chắn sẽ không là cùng cấp bậc người. Lần này vấn đạo các phái tới đều là nguyên anh chiến lực, mà lại là nguyên anh bên trong tương đối đỉnh tiêm chiến lực, tại trong các người xưng nguyên anh ngũ hổ. Năm người này đều có năng khiếu, có người am hiểu cảm giác, có người am hiểu công phạt, có người am hiểu trị liệu phụ trợ, có người am hiểu đi phủ bảy trợ. Tóm lại, lần này vấn đạo các phái gia tinh nhuệ đều có năng khiếu, hợp lại cùng nhau, tuyệt không phải một cộng một thêm một đơn giản như vậy, liền xem như gặp phải hóa thần đại tu, cũng có thể nhẹ nhõm toàn thân trở ra, đem tin tức truyền ra ngoài. Một người cầm đầu, sắc mặt lạnh lùng, truyền âm nói, Trương Cuồng thiếu chủ hành tung bí, nhất thời khó có đầu mối. Trước từ đây địa phương vào tay, điều tra rõ Hướng Ngạn Thần đến tuột cùng như thế nào vẫn lạc. Chỉ mong hai chuyện có chỗ liên quan, nếu không, các chủ tức giận, người ta đều đảm đương không nổi. Còn lại bốn người im lặng gật đầu, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía phương xa tòa kia hình dáng dần dần lộ vẻ thành trì, Vô Ưu Thành. Chương 102, sáng rực ánh sáng nhạt chương 102, sáng rực ánh sáng nhạt Lạc Tiểu Xuyên nằm tại Thiên Đạo Viện phân phối nhà nghỉ độc thân bên trong, dưới thân là mềm mại sạch sẽ bông vải tấm đệm, ngoài cửa sổ ánh trăng như thủy ngân chảy, hắn lại lật qua lật lại, khó mà ngủ. Cảm giác hạnh phúc cùng tội ác cảm giác giống hai cái tiểu xà, trong lòng hắn xoay đánh dây dưa. Hạnh phúc là bởi vì hắn giờ phút này có thể nằm tại cái này thần tiên phủ để giống như trong phòng, không cần lo lắng nửa đêm bị lang điêu đi, không cần lo lắng ngày mai đồ ăn ở nơi nào. Nửa tháng trước, hắn vẫn là thượng cam thôn cái kia cất toàn thôn nhân tiết kiệm tới, hướng đến nỗi có thể băng dụng giang hoa màu bánh, đi bộ 200 dặm, tránh thoát 3 lần sói hoang, hai lần lũ ông mới sờ đến Vô Ưu Thành bên cạnh tiểu tử nghèo. Bởi vì hắn là toàn thôn thông minh nhất hài tử. Trong thôn chờ lấy hắn học thành trở về, bảo hộ thôn đấy. Thiên đạo viện không hỏi xuất thân, bất luận linh căn triệu tập dự thi, là hắn duy nhất có thể bắt lấy dâm dạng. Khi hắn tay run run, viết xuống cái cuối cùng toán học đề đáp án, nhìn thấy vị kia cháy đen chó viện trưởng, mặc dù hình tượng và trong tưởng tượng tiên phong đạo cốt thần tiên chênh lệch có vẻ lớn, gật đầu lúc, hắn cảm thấy mình đem cả đời vận khí đều sử dụng hết. Tội ác cũng đang bắt nguồn từ này. Hắn tiến đến, ăn cơm trắng, nghe thần tiên giảng bài, có thể nửa tháng, ngoại trừ nhận ra chút đạo lý, biết coi bói mấy đạo đề, tốt như cái gì thần tiên bản sự đều không có học được. Cũng là chút khoe chữ lý luận tri thức. Hắn cảm thấy mình ăn lấy hết thôn tài nguyên, hiện tại suốt ngày tại Thiên đạo viện ăn không ngồi rồi, cái gì thuật pháp cũng sẽ không, trong lòng của hắn càng ngày càng hoảng. Cậu đàn hiệu trưởng vỗ bả vai hắn nói không nhìn linh căn, chỉ nhìn đầu óc lúc, hắn cảm động đến muốn khóc, có thể trong âm thầm đo ra kia loại kém linh căn kết quả, vẫn là giống cây gai đâm ở trong lòng. Người trong thôn vẫn chờ hắn học thành trở về, bảo hộ thôn đâu. Hắn dạng này, xứng đáng ai? Không thể ngủ, phải xem sách. Hắn đột nhiên ngồi dậy, muốn chút dầu nhiên liệu đèn, có thể xem xét đồng hồ cát, đã là giờ xỉu. Ngày mai buổi sáng là giáo tập trận pháp hóa, vị kia thanh lãnh như tiên, trí tuệ như biển diệp lão sư, là hắn không dám kinh nhận, chỉ muốn liều mạng đuổi theo qua mang, cũng không thể đỉnh lấy mắt quần thâm đi. Hắn ép buộc chính mình nằm xuống, dập tắt đèn. Trong bóng tối, suy nghĩ phân loạn. Cậu đàn hiệu trưởng nước miếng văng tung tóe giảng bạo tạc là vật chất cấp tốc biến hóa dẫn đến không khí bành trướng là giáo tập thanh lãnh tiếng nói phân tích trận pháp phù văn cấu kết, vân liệt giáo tập múa kiếm lúc sắc bén tiếng xé gió. Các loại hình tượng thanh âm trong đầu đánh nhau. Hắn làm một cái kỳ quái mộng. Trong mộng, cậu đàn hiệu trưởng đỉnh lấy bạo tạc đầu, ghé vào lỗ tai hắn lừa hí, "Tiểu tử, nhớ kỹ, lực lượng không chỉ là nắm đấm, tri thức bạo tạc cũng là lực lượng." Hình tượng nhất chuyển, Diệp Nguyệt Đường giáo tập tuyệt mỹ dung nhan tới gần, lông mày cau lại, "Lạc Tiểu Xuyên, nghe giảng bài thất thần, trận pháp ưu quyết ở đâu? Như thế nào Dương Trường tránh đoạn?" Lạc Tiểu Xuyên một cái giật mình đứng lên, trái tim phanh phanh chực nhảy, may mắn ngày thường cơ sở đánh cho vững chắc, hắn lúng ta lúng túng trả lời, "Về, hồi giáo tập, trận pháp ưu thế ở chỗ, có thể lấy yếu thắng mạnh, mượn tiên địa chi lực. Thế yếu là, công kênh cũng khó rời đi, nhận hạn chế địa lợi, vượt qua loại sách tay, có thể chế tác trận bản, kỳ thực là đem trận pháp linh lực mạch kín hơi co lại vẽ tại đặc thù vật dẫn phía trên, mồ hôi lạnh trên trán chảy dòng dòng mà xuống. Ngộng cảnh còn tại nhảy vọt, cậu đàn quái thiếu, vẫn liệt mặt lạnh, la giáo tập thanh lanh ánh mắt. Đương nhiên, trong ngộng cậu đàn hiệu trưởng kia bạo tạc cũng là lực lượng tiền giống, cùng la giáo tập giảng giải trận bản nguyên lý lúc phát họa linh lực đường cong, đột nhiên đụng vào nhau. Oeng. Lạc Tiểu Xuyên đột nhiên từ trên giường đánh ngồi xuống, miệng lớn thở hổn hển, trong bóng tối hai mắt trừng tròn xoe. Ta đã biết. Hắn vô ý thức hô to. Bạo tạc. Trận bản. Có thể hay không lợi dụng bạo tạc lực lượng, đem trận pháp giống máy ném đá ném giống như hòn đá, ném ra. Dạng này liền có thể giải quyết trận pháp khó mà di động vấn đề. Ý nghĩ này như là kinh lôi, nổ hắn toàn thân lông tơ đứng đấy. Hắn mở mị tứ phương, quen thuộc chất gỗ nóc nhà, ngoài cửa sổ tĩnh mịch ánh trăng, nhắc nhở hắn còn tại Thiên đạo viện an tĩnh trong túc xá. Nơi này tốt không tưởng nổi, một mình độc hộ, thanh tĩnh lịch sự tao nhã, cùng lúc trước so sánh, quả thực là thiên đường. Hắn thở bất khí, nhịp tim vẫn như cũ như trống. Không được, ý niệm này quá kinh người, nhất định phải nhớ kỹ. Thừa dịp linh cảm còn không có chạy đi, hắn đi chân trần nhảy xuống giường, tay run run nhóm lửa trên bàn ngọn đến, trải rộng ra thô ráp giấy nháp, nắm lên bút chỉ, cũng không nói hoài tới chữ viết tinh tế, múa bút thành văn, trận biến bàn luận sôi nổi trên giấy. Phu trận pháp chi đạo, vẽ thiên đạo. Thiên chi nói, tổn hại có thừa mà bổ không đủ, cho nên trận chi đạo cũng pháp hành, dùng có thừa, thế thiếu hụt. Không sai, thiên đạo yếu đất, tròn và khuyết hô sinh, cho nên trận đạo cuối cùng cũng có thiếu hụt, này tự nhiên lý lẽ cũng. Người thời nay vây khốn, không ai qua được trận kiên cố, rời chi gian trận chi biến, thủ trọng kỳ đăng. Không sai, biến trận không những xính nhanh nhẹn linh hoạt, làm cứu về căn bản. Trận bàn chính là ngộ biến tùng quyền, như mượn bạo liệt chi thế, phú trận lấy động, làm cho như mũi tên rời dây cùng, thì cố một trong thiếu, có thể đến hiểu ư. Lạc Tiểu Xuyên linh cảm giống như nước sông cuồn cuộn, liên miên bất tuyệt. Múa bút thành văn mấy ngàn lời, viết đến nơi đây, Lạc Tiểu Xuyên ngòi bút dừng lại, cau mày. Đây chỉ là điên cuồng tưởng tượng, như thế nào thực hiện? Dùng cái gì gánh chịu trận pháp? Như thế nào khống chế bạo tạc phương hướng cường độ không tổn hại trận văn? Như thế nào bảo đảm trận pháp sau khi hạ xuống có thể trong nháy mắt kích phát? Nan đề như núi, nhưng thiếu niên trong mắt lại dấy lên trước nay chưa từng có quan mang. Hắn mơ hồ cảm thấy chính mình khả năng chạm đến cái nào đó đồ vật ghê gớm biên giới. Thứ này có lẽ so hắn cái kia loại kém linh căn phải hữu dụng được nhiều. Hắn thổi thổi chưa khô mất tích, cẩn thận từng ly từng tí đem giấy nháp xếp lại, nhét vào dưới gối. Nằm lại trên giường, hắn vẫn như cũ chút nào không buồn ngủ, mở to mắt thẳng đến ngoài cửa sổ chân trời trắng bệnh. Ngày mai muốn đi nghe là giáo tập khóa, có lẽ có thể tìm một cơ hội hỏi một chút liên quan tới trận pháp vật dẫn tính ổn định cùng linh lực trong nháy mắt kích phát vấn đề. Liên nói là chính mình suy nghĩ lung tung. Vài ngày sau, một phần chữ viết tinh tế, nhưng trang giấy hơi có vẻ thô ráp bản thảo, trải qua Diệp Nguyệt Đường chi thủ, bày tại Thường Lạc Tâm kia chất đầy tạp vật trên bàn. Bản thảo địa là ba người hơi có vẻ non nớt lại đầu bút lông sơ như chữ, trận biến bàn luận. Thường Lạc, Diệp Nguyệt Đường, Vân Liệt, cậu đàn chính đối bản này bản thảo lâm vào trầm tư. Trong phòng lâm vào thời gian dài trầm mặc, chỉ còn lại trang giấy lật qua lật lại nhỏ bé tiếng vang. Nửa ngày, Vân Liệt cái thứ nhất mở miệng, hắn hít sâu một hơi, đem trường kiếm ôm trở về trước ngực, ngữ khí mang theo khó có thể tin ngưng trọng, thiên tài giống như ý nghĩ. Hắn nhìn về phía Thường Lạc, lại nhìn lướt qua bản thảo. An khớp vòng vòng đan sen, thôi diễn chặt chẽ cẩn thận. Nhất là liên quan tới lấy bạo liệt chi lực khu động vi hình trận bàn, thực hiện siêu cách bảy trận hạch tâm tư tưởng. Đó căn bản không giống như là một cái vừa mới tiếp xúc tu hành mấy tháng phàm nhân có thể nghĩ ra tới. Hắn thậm chí còn chưa cảm giác khí. Cái này quá làm cho người chấn kinh. Xem như ở đây kiến thức rộng nhất người một trong, hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng hơn phần này bản thảo phía sau ẩn chứa, đủ để phá vỡ hiện hữu hình thức chiến đấu kinh khủng tiềm lực, không, có lẽ phải nói là chiến tranh. Diệp Nguyệt Đường nhẹ nhàng buông xuống bản thảo, đầu ngón tay tại trận pháp vật dẫn tính ổn định cùng tức thì kích phát linh văn cấu kết kia một hàng chữ bên trên điểm một cái, thanh lành âm thanh âm vang lên, tuy chỉ là lý luận tôi diễn, nhưng trong đó nói lên mấy loại vật dẫn phương án cùng linh năng dẫn đạo mạch suy nghĩ, cũng không phải là thiên phương dạ đàm. Nhất là liên quan tới lợi dụng duy nhất một lần linh bạo đến thay thế phức tạp linh khu dĩ hàng nhẹ vốn cùng thực hiện đại lượng kích phát tưởng tượng. Nhìn như thô kệch, lại trực chỉ loại sách tay trận bàn chi phí cao, khó mà phổ cập hạch tâm vấn đề. Nàng nhìn về phía Thường Lạc, trong đôi mắt đẹp dị sắc chớp động. Cậu đàn đem đốt xương gà nôn qua một bên, dùng móng vuốt lay một chút bàn thảo, chó biểu hiện trên mặt biến ảo chập chờn, cuối cùng thầm nói, "Ách a, ý tưởng này đủ tà môn, nhưng cũng đủ hung ác. Nếu là thật có thể thành, chẳng phải là nói, về sau một đám luyện khí mắt con, đẩy một đống cái đồ chơi này, là có thể đem nguyên anh lão quái nổ trên nhảy dưới tránh. Cái này còn có thiên lý sao?" Nó nghĩ tới rồi chính mình thật vất vả nhịn đến luyện hư, nếu như bị một đống trận pháp đạn pháo đuổi theo anh, hình ảnh kia quá đẹp không dám nghĩ. Thường Lạc không nói chuyện, hắn tựa lưng vào ghế ngồi, ánh mắt chạy không, ngón tay vô ý thức ở trên bàn đập. Hắn đương nhiên hiểu, trận pháp gì nguyên lý, linh văn cấu kết hắn khả năng kiến thức được đời, nhưng Lạc Tiểu Xuyên cái này trận biến bản luận hạch tâm tư tưởng, hắn quá quen thuộc. Cái này mẹ nó không phải liền là thế giới khác pháo binh tác chiến tư tưởng cùng đạn đạo đưa lên kỹ thuật hình thức ban đầu sao? Mấu chốt ở chỗ trận pháp đầu đạn, vật dẫn vi hình hóa cùng tính ổn định, cùng thúc đẩy tề, khả khống linh bạo năng lượng. Tiểu tử này thậm chí liền báo hòa công kích lượng biến gây nên chất biến vôi thô khái niệm đều sách ra. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa một khi kỹ thuật thành thục, tu tiên giới chiến tranh hình thái có thể muốn bị triệt để sửa. Cá nhân vũ dung tầm quan trọng sẽ hạ xuống, mà tài nguyên dự trữ, sản xuất công nghệ, chuẩn hóa quá trình, cũng chính là hậu cần bổ cấp năng lực, đem quyết phân thắng thua. Ai Thường Lạc đống nhiên thở dài một cái thật dài, trong thanh âm mang theo một loại khó nói lên lời tâm tình rất phức tạp, có sợ hãi thắng phục, có đón được, còn có một tia đối sắp bị rào loạn thời đại hồng lưu cảm giác hưng phấn. Hắn lắc lắc ung dung đứng người lên. Vô kia phần trận biến bàn luận. Về sau a, cái này tu chân giới đánh trận, sợ là muốn theo so đấu nhà ai lão tổ tông quyền đầu cứng, biến thành xem ai nhà trong kho hàng đột đạn pháo nhiều. Khoe miệng của hắn phát họa ra một tia giống như cười mà không phải cười, ý vị khó hiểu độ cong. Đánh chính là hậu cần, liều chính là vốn liếng đi. Nói xong, hắn không tiếp tục để ý trong phòng vẻ mặt khác nhau ba người, chắp hai tay sau lưng, lắc lắc ung dung dạo bước ra ngoài phòng, hiện ra nụ cười trên mặt sát thực càng lúc càng lớn. Trong lòng nhẹ nhàng nói một câu, Nguyễn Chư Quân, nhìn thấy kiến càng rung động thanh thiên. Chương 103 Vũ Hổ chương 103, Vũ Hổ vô ưu thành bên ngoài, 50 dặm chỗ, một mảnh hoang vắng sơn gốc. Gió xoáy lên các bụi, lướt qua mặt đất một đạo nhìn thấy mà giật mình to lớn khe rãnh. Cái này khe rãnh kéo dài hơn 10 dặm, rộng chừng hơn trượng, biên giới bóng loáng như gương, dường như bị một thanh khai thiên cự kiếm mạnh mẽ bổ ra, dù cho thời gian qua đi nhiều ngày, lưu lại khí tức bén nhọn vẫn như cũ nhường bình thường chim thú không dám tới gần. Nam thân ảnh, lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại khe rãnh biên giới. Quần áo bọn hắn bình thường, khí tức nội liễm, nhưng ánh mắt sắc bén, hành động ở giữa lộ ra khó tả ăn ý cùng giả dặn. Chính là vấn đạo các phái gia điều tra tiểu đội. Người dẫn đầu vệ viêm phong, khuôn mặt lạnh lùng, nguyên anh trung kỳ tu vi, là lần hành động này người phụ trách. Hắn ngồi xổm người xuống, đầu ngón tay tại một khối cháy đen đá vụn bên cạnh vê lên một mảnh nhỏ cơ hồ cùng bùn đất cùng màu vải rách. Vải vóc tính chất đặc thù, mơ hồ có ánh sáng nhạt lưu động, chính là vấn đạo các hạch tâm đệ tử chế thức phục sức đặc lưu vân vân gấm. Vệ viêm phong ánh mắt theo vải rách chỉ dẫn phương hướng, nhìn về phía kia đạo cự đại khe rãnh, ánh mắt nghiêm trọng. Hắn chậm rãi đứng dậy, đem vải rách đưa cho bên cạnh một vị khuôn mặt điêu luyện, ánh mắt nhất là sắc bén đồng bạn, Trang Hằng, ngươi thấy thế nào? Trang Hằng, Nguyên Anh sơ kỳ, tinh thông truy tung dò xét. Hắn tiếp nhận bài bóc, cẩn thận nuốt ve cảm giác, lập tức ngồi xuống, ngón tay nhẹ nhàng vất qua khe danh biên giới bóng loáng mặt cát, lại nắm lên một nắm bùn đất đặt ở chóp mũi nhẹ người, sắc mặt càng ngày càng nặng. Vệ sư minh, việc này sợ là không đơn giản. Trang Hằng thanh âm trầm thấp, cái này khe danh tuyệt phi tự nhiên hình thành, lưu lại linh lực ba động mặc dù đã cực kỳ yếu ớt, nhưng ẩn chứa trong đó hủy diệt chi ý. Bá đạo tuyệt luân, một kích phía dưới tạo thành như thế phá hư, người xuất thủ tu vi, phỏng đoán cẩn thận nhất cũng tại Nguyên Anh đại viên mãn. Thậm chí cao hơn. Vệ viêm phong cao mày nhìn ra cái gì nhiều đầu mối hơn sao? Trang Hằng lắc đầu, thời gian trôi qua quá lâu, khí tức hỗn tạp lại bị gió mưa cọ rửa, vết tích đã vô cùng mơ hồ. Hắn đứng người lên, hai tay nhanh chóng kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, trong mắt nổi lên một tầng nhạt không thể gặp linh quang. Đây là hắn độc môn truy tung bí pháp tố ảnh hồi quan thuận. Một lát sau, trong mắt của hắn linh quang tán đi, sắc mặt càng thêm khó coi, thậm chí mang theo một tia khó có thể tin. Không được, tin tức hữu dụng quá ít, nhưng có một chút có thể khẳng định, lúc ấy ở đây tuyệt không chỉ hướng sư đệ một người, đối phương dường như cũng không chỉ một người. Hơn nữa, quỷ dị nhất chính là đối phương bên trong có một đạo khí tức, phản phất là trống rỗng xuất hiện ở chỗ này, trước đó không có dấu hiệu nào. Trống rỗng xuất hiện, vệ viêm phòng con người hơi co lại. Điều này có ý vị gì? Không gian thần thông vẫn là có cực kỳ cao minh ẩn nấp phương pháp, bất luận là loại nào đều mang ý nghĩa đối phương so dự đoán càng khó chơi hơn. Mặc kệ, tiên tiến hành. Vệ Viêm Phong đè xuống bất an trong lòng, quả quyết hạ lệnh. Manh mối đã chỉ hướng Vô Ưu thành, chân tướng tất nhiên giấu ở trong thành. Đều giữ vững tinh thần, cẩn thận làm việc. Năm người thu liễm khí tức, hóa thành bình thường tán tu bộ dáng, xen lẫn trong vào thành trong dòng người, tiến vào Vô Ưu thành. Vừa mới tiến thành không bao lâu, một hồi huyên náo liền hấp dẫn chú ý của bọn hắn. Chỉ thấy phủ thành chủ phái ra tu sĩ ngay tại các nơi dễ thấy vị trí gián tiếp báo cáo, càng có giọng to chấp sự bên đường gào to, sau năm ngày, tiên duyên các đại hội đấu giá, áp trục thần đan, cấp linh tố mạch đan. Kinh qua các quyền uy giám định, sau khi phục dụng có thể vĩnh cửu tăng lên một thành có thừa linh khí hấp nạp tốc độ. Tận dụng thời cơ, thời không đến lại. Tin tức như là tiếng sấm, trong nháy mắt đốt lên toàn bộ Vô Ưu thành. Vĩnh cửu tăng lên một thành nhiều linh khí hấp nạp tốc độ. Ông trời của ta, cái này chẳng phải là mang ý nghĩa tốc độ tu luyện có thể nhanh lên một mạng lớn. Vô Ưu thành thật sự là khối bảo địa. Thường thường liền có loại này lịch thiên thần đan chạy ra. May mắn nơi này vắng vẻ, tin tức truyền đi chậm, không phải cái nào đến phiên chúng ta. Sợ là Trung Châu đại năng đều muốn chen chúc mà tới. Hắc, đừng quên quy củ, vỗ xuống đan dược thỏa đáng trận phục dụng. Liên đề phòng có người cứng gián đoạn. Lần này thành chủ hẳn là đã sớm chuẩn bị đi, cũng không thể nhiều lần đều để người đắc thủ a. Vệ Viêm Phong năm người nghe chung quanh nghị luận, hô hấp đều không tự chủ được dồn dập mấy phần. Thân là nguyên anh tu sĩ, bọn hắn quá rõ ràng lĩnh cựu tăng lên linh khí hấp nạp tốc độ ý vị như thế nào. Đây là đủ để cho bất kỳ tu sĩ nào, bất luận tông môn gì điên cuồng nội tình. Nếu là các chủ hoặc mấy vị thái thượng trưởng lão biết được, sợ rằng sẽ không tiếc bất cứ giá nào cũng phải lấy được tay. Trang Hằng liếm liếm đôi môi có chút khô, thấp giọng nói, "Vệ sư huynh, cái này Vệ Viêm Phong trong mắt tinh quang lấp lóe, trong lòng thiên nhân giao chiến. Điều tra nhiệm vụ tất nhiên trọng yếu, nhưng cái này thần đan dụ hoặc thực sự quá lớn. Nếu có thể đập thêm một viên tiếp theo, đối tự thân tu vi chính là thiên đại giúp ích, khiến cho tông môn càng là một cái công lớn." Hắn cùng bốn người khác trao đổi một ánh mắt, đều thấy được lẫn nhau trong mắt cực nóng. Nhiệm vụ muốn tra, cơ duyên cũng không thể bỏ qua. Vệ Viêm Phong cấp tốc làm ra quyết đoán, trước tìm chỗ đặt chân, nghe ngóng đấu giá hội tường tình. Năm ngày, đầy đủ chúng ta âm thầm điều tra hướng sư đệ sự tình. Như đấu giá hội bên trên có thể có chỗ đến, chuyến này chính là viên mãn. Vấn đạo các điều tra tiểu đội năm người, lần theo lẻ tẻ manh mối, cuối cùng là đứng ở Thiên Đạo Viện khí thế kêu bất phàm trước cổng chính. Đá xanh lũy thế cao ngất cửa lâu, treo lấy Thiên Đạo Viện ba chữ tấm biển, bút lực cứng cáp, mơ hồ lộ ra một cỗ không cho phép kẻ khác khinh nhờn uy nghiêm. Trong môn có thể thấy được cung điện liên miên, mặc dù không hiện xa hoa, lại tự có một cỗ hùng vĩ nội tình khí tượng. Trang Hằng ngửa đầu nhìn tấm biển kia, thói quen miệng, giọng mang giọng niệm ai, à, khẩu khí thật lớn. Chỉ là lệnh ra xa thành nhỏ học viện, cũng dám lấy Thiên Đạo làm tên, cũng không sợ gió lớn đau đầu lưỡi. Hắn vừa dứt lời, bên cạnh thân cách đó không xa, một cái giản mua lại thanh âm bình thản yếu ớt vang lên, nhận lấy câu chuyện, danh tự bất quá là ký hiệu, khẩu khí lớn nhỏ, ngược cũng chưa chắc cùng thực lực hoàn toàn tương quan. Nói đến, các ngươi vấn đạo các danh tự này, không phải là tự nhận đã đến đại đạo, có thể thế thiên cật hỏi thế gian hết thảy. Khẩu khí này, dường như cũng không nhỏ a. Năm trong lòng người đều là đột nhiên run lên, há nhiên quay đầu. Chỉ thấy một vị thân mang bình thường màu xám vải bào lão giả, chẳng biết lúc nào lại lặng yên không một tiếng động đứng ở nơi đó, cùng bọn hắn cách xa nhau bất quá mấy bước xa. Hắn giống nhau ngửa đầu, nhìn qua kia Thiên Đạo Viện bảng hiệu, bên mặt nếp nhăn khắc sâu, thần sắc bình thản, dường như sớm đã tại này đứng hồi lâu. Nhưng bọn hắn năm người, lại không một người phát giác hắn là như thế nào cẩn thân. Vệ Viêm Phong trong nháy mắt khí huyết dâng lên, nguyên anh trung kỳ linh áp bản năng muốn nhấc lên, lại bị hắn cưỡng ép đè xuống, nghiêm nghị quát, ngươi là người phương nào? Thanh âm bên trong mang theo một tia không dễ dàng phát giác hồi hộp. Lão giả chậm rãi quay đầu, ánh mắt đảo qua như lâm đại địch năm người, ánh mắt kia trong suốt đến không giống lão nhân, bên trong không có sát ý, thậm chí không có xem kỹ, chỉ có một loại nhìn thấu thế sự lạnh nhạt. Hắn nhẹ nhàng lắc đầu, ta là người phương nào, các ngươi không cần biết được. Cũng là các ngươi năm cái nho nhỏ nguyên anh, dám đến nơi này gây chuyện thị phi, sách cũng coi là hậu sinh khả úy. Hắn ngữ khí bình thản, lại làm cho Vệ Viêm Phong năm người cảm giác thấy lạnh cả người theo lưng lùi lên. Đây cũng không phải là sát khí, mà là một loại bắt nguồn từ sinh mệnh cấp độ chênh lệch thật lớn mang tới bản năng sợ hãi. Lão giả nói xong, không tiếp tục để ý bọn hắn, lại tiếp tục liếc mắt nhìn chằm chằm Thiên Đạo Viện chỗ sâu, liền xoay người, chắp hai tay sau lưng, đi lại ung dung dọc theo đường về đi đến. Hắn một bước phóng ra, thân ảnh liền mơ hồ một phần, mấy bước về sau, lại như dung nhập trong gió nhẹ bụi bặm, thân ảnh dần dần nhạt đi, cuối cùng hoàn toàn biến mất tại năm người hoảng sợ ngây ngốc trong tầm mắt, dường như chưa hề xuất hiện qua. Lão giả này chính là Bất Chu Kiếp Giáo phó giáo chủ, Kiếp Tôn, cũng có người gọi hắn là Bất Chu lão nhân. Hắn đích thân tới Vô Ưu thành, chỉ vì nghe xong Quỷ Diện Diêm Quân cùng Huyết Ngục La Sát báo cáo. Nhất là quan ở nơi này tầng tầng lớp lớp, hiệu quả quỷ dị lại nghịch thiên năng lượng, cùng phụ thành chủ đám người tu vi không hợp với lẽ thường tăng bọn, trong lòng điểm khả nghi nổi lên. Hắn hành tẩu tu chân giới mấy ngàn năm, biết rõ có thể luyện chế ra nhất phẩm trở lên linh đan đại đan sư ý vị như thế nào. Kia tuyệt không phải phàm tục thế lực có khả năng nắm giữ. Vô Ưu thành năm gần đây đủ loại dị thường, như phía sau không có một tôn ít ra nhất phẩm trở lên đan sư tọa trấn, căn bản giải thích không thông. Mà hắn đi khắp toàn thành, lấy bí pháp cảm giác, cuối cùng đem ánh mắt khóa ổn định ở cái này chỗ nhìn như là dạy học trồng người chi địa Thiên Đạo Viện. Nơi đây khí cơ nhất là hỗn độn, ẩn có long xà chi tượng, nhưng lại bị một tầng lực lượng vô hình xảo diệu che lấp. Có ý tứ, cái này nho nhỏ biên thành lại tàng lấy như thế đầu tiên. Tiếp Tôn trong lòng thầm nghĩ, bất quá đang thăm dò đối phương nội tình trước đó, vẫn là an tâm chớ vội vi diệu. Hắn làm việc từ trước đến nay mưu định sâu động, không thích lỗ mãng. Tiếp Tôn rời đi thật lâu, Thiên Đạo Viện tổng năm người vẫn như cũ đứng thẳng bất động nguyên địa, phía sau lưng đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Vệ sư minh, lao đầu kia, đến tột cùng là ai? Trong đội ngũ duy nhất nữ tu thanh âm khẽ run. Vệ Viêm Phong sắc mặt âm trầm đến có thể chảy nước, chậm rãi lắc đầu, sâu không lường được. Tu vi, ta hoàn toàn nhìn không thấu. Trang Hằng cũng thu hồi trước đó ngạo mạn, nuốt ngụm nước bọt, cái này Thiên Đạo Viện, chỉ sợ cùng chúng ta trong tưởng tượng khác biệt. Tiếp Tôn xuất hiện, không những không có thể làm cho bọn hắn lùi bước, đồng thời cũng để bọn hắn càng thêm vững tin, cái này Thiên Đạo Viện, cùng vị kia khả năng cùng hướng Ngạn Thần cái chết có liên quan diệp một đường, tuyệt đối ẩn giấu đi to lớn bí mật. Nơi đây không thích hợp ở lâu, càng không thích hợp xông vào. Như lão giả lời nói không loa, nơi đây nước quá sâu. Chúng ta ban đêm lại đến dò xét. Lữ Sương ẩn nặc công phu tốt nhất, đêm nay nhiệm vụ này liền giao cho ngươi. Không cần thiết đánh cỏ động rắn. Tốt năm người trao đổi một ánh mắt, đều nhìn thấy trong mắt đối phương nghiêm trọng. Người tu chân như bởi vì e ngại mà lùi bước, bọn hắn cũng đi không cho tới hôm nay một bước này. Là đêm, nguyên hắc phong cao, đêm về khuya. Năm đạo dung nhập bóng đêm bóng người, giống như quỷ mị, lặng yên không một tiếng động lần nữa tới gần yên tĩnh lại Thiên Đạo Viện. Lần này, bọn hắn càng thêm cẩn thận, đem khí tức thu liệm đến cực hạn, chuẩn bị theo từng cái phương hướng, tìm kiếm cái này chỗ thần bí học viện chân tướng. Mà bọn hắn cũng không biết rõ, liền tại bọn hắn đỉnh đầu trong hư không, Kiếp Tôn thần niệm chính như cùng một chương vô hình lưới lớn, lặng yên bao trùm lấy phiến khu vực này. Hắn cũng đang chờ một cái thời cơ thích hợp, chờ một cái có thể giúp hắn để lộ đáp án đá dò đường. Chương 104, năm chuột chương 104, năm chuột bóng đêm như mực, bao phủ yên tĩnh Thiên Đạo Viện. Năm thân ảnh giống như quỷ mị, lặng yên không một tiếng động tiềm hành đến bên ngoài tường viện. Cầm đầu Vệ Viêm Phong làm thủ thế, trong đội ngũ nhất là nhỏ gầy, khí tức cũng nhất là mở mịt. Lữ Xương nhẹ gật đầu, thân hình thoát một cái, tựa như khói nhẹ giống như dung nhập góc tường bóng ma bên trong, lại không đấu vết. Nàng là trong năm người ẩn nặc công phu người mạnh nhất, nguyên anh sơ kỳ tu vi, lại tinh thông tiềm hành ám sát. Lữ Xương giống một cái linh xảo mèo đen, tại đỉnh đài lầu các bóng ma ở giữa ghé qua. Trong nội viện lạ thường yên tĩnh, nhưng rất nhiều viện lạc vẫn như cũ đèn sáng lửa, mơ hồ truyền đến trang giấy lật qua lật lại hoặc thấp giọng đọc thanh âm, nhường Lữ Xương trong lòng thất kinh. Như vậy giờ, lại còn có nhiều người như vậy tại khổ tu. Cái này Thiên Đạo Viện, quy củ cũng là khắc nghiệt. Đang lúc nàng cẩn thận từng ly từng tí vòng qua một chỗ hành lang lúc, dị biến nảy sinh. Bên cạnh phía trước một gian độc lập trong tinh xá, không có dấu hiệu nào bộc phát ra ngút trời kiếm khí. Kiếm khí kia cũng không phải là dữ dằn, ngược lại mang theo một loại huyền hoặc khó hiểu vật luật, dường như cùng quanh mình tiên địa cộng minh, một loại khó nói lên lời đạo vận tràn ngập ra, nhường Lữ Xương tâm thần bị chấn, cơ hồ muốn say mê trong đó. Kiếm tâm thông minh, lại là có người tại lúc này lĩnh ngộ chí cao kiếm đạo. Nàng hãi nhiên thất sắc, vội vàng thu liễm tất cả khí tức, co quắp tại bóng ma chỗ sâu, không dám động đậy. Bên trong người, chính là Vân Liệt mượn nhờ kiếm tâm đan chi lực, lần nữa tiến vào cấp độ sâu nộ kiếm trạng thái. Chờ kiếm ý kia thoáng lắng lại, Lữ Xương mới lòng vẫn còn sợ hãi tiếp tục hướng khu vực hạch tâm sơ soạn. Nhưng mà, đi không bao xa, nàng dường như đâm vào lớp kín vô hình vô chất, lại cứng cỏi vô cùng trên vách tường, sinh sinh bị gãy trở về. Trận pháp, Lữ Xương cả kinh thất sắc. Khi nào bày ra? Càng như thế lặng yên không một tiếng động. Nàng nếm thử lấy thần thức dò xét, lại phát hiện kia bình chướng liền thành một khối, không có chút nào sơ hở, hiển nhiên bảy trận người tại trận đạo bên trên tạo nghệ đã đăng đường nhập thất, xa không phải nàng có khả năng nhìn ra. Nghĩ đến trong tình báo đề cập vị kia tinh thông trận pháp Diệp Nguyệt Đường khả năng liền ở trong viện, Lữ Xương tâm tình trong nháy mắt chìm đến đáy cốc. Tại một vị trận pháp đại sư địa bàn bên trên tiềm hành, không khác dưới đèn lờ mù, tự tìm đường chết. Nàng ngưng thở, cương tại nguyên chỗ đợi nửa ngày, thấy không hề có động tĩnh gì, mới thoáng nhẹ nhàng thở ra, đổi phương hướng tiếp tục tìm đòi. Lại tiến lên một đoạn, phía trước mơ hồ truyền đến tranh chấp âm thanh. Lữ Xương lặng yên tới gần, mượn một luồng tu trúc thấp thoáng, thấy rõ tình hình, không khỏi sửng sở. Chỉ thấy dưới ánh trăng, một đầu cháy đen chó đất đang đứng thẳng người lên, hai cái chân trước gắt gao ôm một cái bóng loáng tỏa sáng, hương khí bốn phía gà nướng, cùng một cái bộ dáng có chút tuấn lãng, nhưng giờ phút này vẻ mặt bất đắc dĩ người trẻ tuổi tranh đoạt không ngớt. Kia gà nướng hiển nhiên vừa ra lò, còn bốc lên bừng bừng nhiệt khí. Cậu đàn, ngươi nha lại trộm tiểu nha linh chi kê, chờ hắn trở lại cùng ngươi liều mạng, ta cũng mặc kệ. Người tuổi trẻ kia chính là Thường Lạc, hạ giọng mắng. Kia chó đất, cậu đàn, miệng chó chết đeo cắn đến chết đuổi gà, mơ hồ không rõ lẩm bẩm, ách à, ta là viện trưởng, ăn nàng con gà thế nào? Kia là vinh hạnh của nàng. Bên cạnh tiến vào đến cái kia con chuột nhỏ, ngươi đi giải quyết một cái. Phiền chết. Thường Lạc liếc mắt, ai cho ngươi dũng khí chỉ huy lên ta tới? Ngươi là viện trưởng, hộ vệ học viện an bình không phải ngươi thuộc bổn phận sự tình sao? Lại nói, Nguyệt Đường bảy tầng thứ nhất linh tê kính ảnh trận đã sớm khởi động, tên kia vừa tiến đến toàn thân bốc lên ánh sáng màu đỏ, cùng đèn lồng dường như, đều không ai quan tâm nàng, dựa vào cái gì ta để ý tới? Ta chỉ là Thiên Đạo Viện vinh dự phó hiệu trưởng. Lữ Xương nghe đến đó, hồn phi phách tán. Nàng tự cho là cao minh ẩn nặc thuật, tại trong mắt đối phương lại như đêm tối đèn sáng. Đúng lúc này, cậu đàn dường như mất kiên trì, đem gà nướng hướng Thường Lạc trong ngực bị lại, bóng mỡ móng đuốt tùy ý ở trên người cọ sát, quay đầu hướng phía Lữ Xương ẩn thân phương hướng, lười biếng hô, "Uy, cái kia ai, ngươi là chính mình lăn ra đây, vẫn là chờ chó ra ta tự mình đem ngươi bắt tới, thuận tiện đem ngươi phần đánh ra đến." Lữ Xương biết hành tích hoàn toàn bại lộ, nơi nào còn dám dừng lại. Thân hình bạo khởi, hóa thành một đạo lưu quang định trùng thiên bỏ chạy. Gần như đồng thời, ngoài viện bốn đạo cường hành khí tức bộc phát, Vệ Viêm Phong bốn người thấy Lữ Xương bại lộ, lập tức hiện thân tiếp ứng. "Xách, phiền bái." Cậu đàn nhếch môi, thân ảnh nhoáng một cái, giống như quỷ mị trống rông xuất hiện tại vừa mới cách mặt đất mấy trượng Lữ Xương sau lưng, cái kia không có sát qua mỡ đông tay chó, rắn rắn chắc chắc đặt tại Lữ Xương hậu tâm, nhẹ nhàng nhấn một cái. Phốc, Lữ Xương như bị sét đánh, hộ thể linh quang trong nháy mắt vỡ vụn, một ngụm máu tươi phun ra, thân hình như là diều đứt dây giống như rơi trên mặt đất, vùng vây mấy lần, lại không thể động đậy. Mà Vệ Viêm Phong bốn người vừa xông vào tường viện, còn không thấy rõ tình thế, chỉ thấy cầu ảnh chớp liên tục, đùng 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 ba bốn tiếng trầm đủ, bốn người lợi dụng so lúc đến tốc độ nhanh hơn bay rất ra ngoài, trùng điệp đập xuống đất, bước Lữ Xương theo gót, từng cái gân cốt mềm nhũn, Nguyên Anh bị phong. Cậu đàn giải quyết xong năm người, tay chó đối với bầu trời tùy ý vung lên. Tán. Một cỗ vô hình cự lực cầm vang vọt tới không trung một mảnh nồng hậu dày đặc mây đen, tầng mây trong nháy mắt nổ tung, lộ ra đằng sau một cái đứng chắp tay, sắc mặt ngạc nhiên nghi ngờ áo xám lao giả thân ảnh, chính là Kiếp Tôn. Nhạc ca, trên trời còn miêu giả, biết gặp phải cương địch, có chút khó làm a. Cậu đàn hướng phía Thường Lạc hô. Kiếp Tôn bị nhìn thấu bộ dạng, không những không giận mà còn cười, âm thanh chấn khắp nơi, ha ha ha. Thú vị, làm thật thú vị. Cái này Vô Ưu Thành, thật sự là tàng long ngọa hổ. Hôm nay lão phu liền hắn lời còn chưa dứt, con người bỗng nhiên co vào. Bởi vì nguyên bản còn ở phía dưới ôm gà nướng Thường Lạc, chẳng biết lúc nào, lại giống như quỷ mị, không có dấu hiệu nào xuất hiện ở hắn bên cạnh thân không đủ ba thước chỗ. Càng làm cho Kiếp Tôn ra đầu tê dại là, Thường Lạc cái kia cương chảo qua gà nướng, còn dính lấy mỡ đông tay, lại tùy ý tại hắn sạch sẽ áo bào xám ống tay áo bên trên lau hai cái. Không gian thần thông, như thế thành thạo. Kiếp Tôn trong lòng sóng biển ngập trời, tiểu tử này không ngờ mò tới không gian cánh cửa. Hắn không chút nghĩ ngợi, thân hình nhanh lùi lại mấy trăm trượng. Có thể thân hình hắn vừa định, Thường Lạc kia thanh âm sâu kín, như là giòi trong xương, lần nữa tại phía sau hắn băng lên, tiếp lấy cười à, sao không cười? Không phải cảm thấy rất thú vị sao? Kiếp Tôn lúc này là thật không cười được. Tiểu tử này nào chỉ là tà môn, thực lực lại cùng mình không kém bao nhiêu, lại thêm cái này xuất quỷ nhập thần không gian Nazi, làm cho người chấn kinh. Ngày đó tại Vô Tự Bi trước gặp phải cái này nhìn giống trúc cơ tiểu tu, làm sao lại? Chẳng lẽ mình nhìn lầm? Hắn làm sao biết, Thường Lạc đã sớm đem ngũ ngũ khai từ đầu khóa ổn định ở trên người hắn. Kiếp Tôn đến cùng là nhiều năm lắm mà, mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, đột nhiên tế ra một cây hắc khí lượn lờ vạn hồ thiên, trong tiếng kêu chói tai, vô số oan hồn hóa thành dữ tợn bị ảnh, phô thiên cái địa tuần hướng Thường Lạc. Một cách này, hắn dùng tám thành công lực, chính là cùng giai luyện hư cũng không dám đón đỡ. Nhưng mà, đối mặt cái này đủ để xé nát sơn hà kinh khủng một kích, Thường Lạc lại không tránh không né. Vâng, quỷ ảnh rắn rắn chắc chắc đâm vào Thường Lạc trên thân, lại như là châu đất xuống biển, liền hắn góc áo đều không có vén động một cái. Thường Lạc thậm chí còn dành thời gian liếm liếm vừa rồi cầm qua đùi gà ngón tay. Làm sao có thể? Kiếp Tôn trong mắt đều nhanh trận lồi ra, trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng. Ngạnh kháng vạn hồn phiên lông tóc không thương. Tiểu tử này, chẳng lẽ không phải luyện hư, là hợp thể cảnh lão quái vật ngụy trang không thành? Không thể nào. Hắn nào biết được, Thường Lạc đã đem thương hại tỏa định từ đầu, khóa chặt trên mặt đất Lữ Xương trên thân, giờ phút này một khắc đồng hồ bên trong, miễn dịch trừ Lữ Xương bên ngoài tất cả tổn thương. Hai vị luyện hư cảnh đại năng ở trên không trung giằng co, dù chưa lại động thủ, nhưng này tản mát ra kinh khủng linh áp, đã làm cho cả Vô Ưu Thành đều đang run rẩy. Vô số tu sĩ bị kinh động, lại chỉ dám quan sát từ đằng xa, không người dám tới gần nửa bước, trong lòng hãi nhiên suy đoán đến tuột cùng đã xảy ra chuyện gì. Thiên đạo viện bên trong, nghe nói tới kinh thiên động địa tiếng vang chạy đến quan chiến Lạc Tiểu Xuyên, miệng há đến có thể tắc hạ một quả trứng gà. Vô số thiên đạo viện học sinh đều nơm nớp lo sợ vẻ mặt mộng bức đứng ở trong viện, không biết xảy ra chuyện gì. Lạc Tiểu Xuyên há miệng run rẩy giật giật cổ đàn cháy đen cái đuôi, "Viện, viện trưởng, cái này, đây chính là tiên nhân uy lực sao? Quá, thật là đáng sợ." Cậu đàn lườm bầu trời một cái, cho khắp khuôn mặt là không cảm thấy kinh ngạc tăng thương, yếu ớt thở dài, "Tiểu tử, cái này chỗ nào là tiên nhân uy lực a? Cái này mẹ nó là treo so uy lực, ngươi không hiểu." Không chung, Kiếp Tôn sắc mặt biến đổi không chừng, cuối cùng nhìn chằm chằm Thường Lạc một cái, phản phất muốn đem hắn khắc vào sâu trong linh hồn, sau đó không nói một lời, phát động bí pháp thân hình hóa thành một đạo u quang, trốn xa chân trời, biến mất không thấy gì nữa. Vũ Ngũ Khai chính là có cái quyết điểm, đối phương quyết tâm muốn chạy trong thời gian ngắn thật đúng là lưu không được. Thường Lạc nhìn xem Kiếp Tôn biến mất phương hướng, bĩu môi, phủi tay, thầm nói, chạy cũng nhanh, đáng tiếc, còn không hỏi một chút hắn cái này áo choàng tài năng không tệ, chỗ nào mua? Chương 105, đồng môn tương tàn. Chương 105, đồng môn tương tàn. Gió đêm phất qua Thiên Đạo Viện, lại thổi không tan trong sân kia làm cho người hít thở không thông kiềm chế. Vấn đạo các năm vị ngày bình thường cao cao tại thượng nguyên anh tu sĩ, giờ phút này chỉnh chỉnh tề tề quỳ thành một loạt, đầu gối hãm sâu tại bùn trong đất. Bọn hắn chán nổi gân xanh lên, quanh thân linh quang lấp lóe, ý đồ chống lại kia tựa như núi cao đặt ở vai cóng bên trên lực vô hình, lại đều là phí công, vô cùng nhục nhã. Bọn hắn thân làm đại tông môn tử đệ, bên trên lệ trời, quỳ xuống, ở giữa quỷ thụ nghiệp tân sư, chưa từng nhận qua như thế làm đủ. Làm sao cái kia cháy đen chó đất, cậu đản, chỉ là lười biếng nằm sấp ở một bên. Ngẫu nhiên mở mắt ra liếc bọn họ một cái, kia nguồn gốc từ luyện hư yêu vương kinh khủng uy áp liền nặng hơn ba phần, ép đến bọn hắn liền ngẩng đầu đều khó khăn, càng đừng đề cập đứng người lên. Thường Lạc phủi phủi áo bào bên trên cũng không tồn tại cho bụi, đi đến năm người trước mặt, ánh mắt lại băng lãnh như sương, nói đi, mấy vị, đêm hôm khuya khoắt, lén lén lút lút chạm vào ta cái này nho nhỏ thiên đạo viện, ý muốn như thế nào à? Ta cái này thâm sơn cung cốc, muốn linh thạch không có nhiều, muốn pháp bảo cũng bình thường, thực sự nghĩ không ra có bảo bối gì, có thể lao động năm vị nguyên anh đại năng một cùng ra tay vào xem. Lúc này, Diệp Nguyệt Đường cùng Vân Liệt cũng bị vừa rồi động tĩnh kinh động, cùng nhau mà tới. Diệp Nguyệt Đường thanh lãnh ánh mắt đảo qua quỳ xuống đất năm người, cuối cùng rơi vào Thường Lạc trên thân, yên lặng theo dõi kỳ biến. Vân Liệt thì ôm ấp trường kiếm, mặt không biểu tình, dường như trước mắt chỉ là năm kiện trướng mắt bài trí. Trong năm người, Lữ Sương cố nén cốt đủ, đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt như đao dốc thịt hướng Thường Lạc, nghiêm nghị chất vấn, hướng Ngạn Thần sư đệ, có phải hay không là người giết? Ngươi dù sao cũng là luyện hư cảnh tiền bối, làm việc lại tàn nhẫn như vậy. Là, ta thừa nhận ngươi tu vi cao thầm, nhưng ta vẫn đạo các sừng sững mấy ngàn năm, cũng không phải mặc người nào nặn quá hờ mềm. Ngươi như hiện tại đem chuyện ngọn nguồn nói tới, có lẽ còn có con lượng. Nàng ý đồ dùng tông môn uy thế lật về một tia tôn nghiêm. Hướng Ngạn Thần. Thường Lạc nghe vậy, trên mặt lộ ra hàng thật giá thật mờ mịt, hắn gãi đầu một cái, nhìn về phía Diệp Nguyệt Đường. Ai vậy? Nghe có chút quen hay. Vấn đạo cát. Giống như cũng ở đâu nghe qua một lốt hay. Diệp Nguyệt Đường thần sắc bình tĩnh, môi son khẽ mở, lời ít mà ý nhiều nhắc nhở, liền là trước kia theo đôi ta dục hành bất quý, bị cậu đạn một kiếm bổ cái kia. A. Thường Lạc bừng tỉnh hiểu ra, vô đuổi. Hóa ra là kia con Diệp A. Trên mặt hắn điểm này mở mịt trong nháy mắt bị căm ghét thay thế. Sách, chính mình tâm thuật bất chính, đã trúng tiết bản chết, thế mà còn có mặt mũi phái người đến tìm thủ. Thật sự là nghiền chết con kiến, đưa tới như ong vỡ tổ. Lữ Xương năm người chấn động trong lòng. Bọn hắn không nghĩ tới Thường Lạc bọn người thừa nhận đến như thế dứt khoát, thậm chí ngựa khí khinh miệt, dường như chỉ là tiện tay chụp chết một con rồi, hoàn toàn không có đem vấn đạo các để vào mắt. Những người này đến cùng là lai lịch thế nào? Vì sao chưa từng nghe nói qua tu chân giới có lớn lối như thế luyện hư tán tu? Lữ Xương cưỡng chế kinh hãi, tiếp tục ép hỏi, "Tốt, hướng sư đệ sự tình tạm thời không đề cập tới. Vậy ta các chủ thân tử Trương Cuồng thiếu chủ, tại trở về tông môn trên đường mất tích bí ẩn, phải chăng cũng là các ngươi ra tay?" Trương Cuồng. Thường Lạc lại là sững sờ, lập tức quay đầu nhìn về phía Diệp Nguyệt Đường, ánh mắt nghi hoặc. Đây cũng là cái nào dễ hành? Diệp Nguyệt Đường thản nhiên nói, chính là cái kia so với ta đấu, muốn cưới ta là đạo lữ vấn đạo các chủ thân tử. Thường Lạc nghe xong, bừng tỉnh hiểu ra, giận quá mà cười, kia Trương Cuồng ta thấy đều chưa thấy qua, mất tích liên quan ta cái rắm. Nếu là hắn thật rơi trong tay của ta, ta không phải nhường hắn thật tốt mở mang kiến thức một chút, Đông Hoa vì cái gì hồng như vậy? Vệ Viêm Phong thấy Thường Lạc như thế ngang ngược, phẫn nộ quát, Thường Lạc, ngươi đừng muốn Trương Cuồng. Ngươi dám đụng đến ta chờ một cọng tóc gáy, chính là cùng ta vấn đạo các toàn diện khai chiến. Ngươi Phổ Độ Sơn gánh được trách nhiệm sao? Khai chiến? Thường Lạc giống như là nghe được cái gì chuyện cười lớn, nhếch miệng lên một vệt băng lãnh độ cong. Các ngươi năm cái hiện tại liền giống như chó chết quỷ ở trước mặt ta, còn dám uy hiếp ta? Phổ Độ Sơn, ta cùng bọn hắn rất quen sao? Cậu đàn. Cậu đàn một cái giật mình ngẩng đầu, "Ách a." Thường Lạc chỉ vào Vệ Viêm Phong, ngữ khí hơi hận, nội dung nhưng lại làm kẻ khác sởn hết cả gai úc, đem giá hỏa này đầu chó, cho ta nhét vào chính hắn 20 bên trong đi. Ta ngược lại muốn xem là miệng của hắn thối, hay là hắn 20 thối hơn. Cậu đàn mặt chó một sụp đổ, lộ ra cực độ thần sắc khó khăn, "Ách a. Nhạc ca, cái này công việc này kỹ thuật hàm lượng quá cao, thế nào nhét ta? Thường Lạc trừng mắt, ta quản ngươi thế nào nhét, thách ra gãy cũng phải cho ta nhét vào. Hôm nay liền lấy hắn làm tấm gương. Vệ Viêm Phong sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh như tờ giấy, nhưng vẫn kiên cường, cứng cổ gầm thét, sĩ khả sát bất khả nhục. Thường Lạc, ngươi có gan liền cho láo tử một thông khoái, ta vấn đạo các tuyển sẽ không bỏ qua ngươi. Nhưng mà bên cạnh hắn bốn người khác, Trang Hằng cùng mặt khác ba vị nguyên anh tu sĩ, vừa nghe đến Thường Lạc cái này không thể tưởng tượng lại cực độ nhục nhã tử hình phương thức, mặt đều dọa xanh lét. Bọn hắn tu hành mấy trăm năm, trải qua gian khổ mới thành tựu nguyên anh, nếu là không hiểu thấu chết ở chỗ này thủy thành nhỏ thì cũng thôi đi, còn muốn chịu này vô cùng nhục nhã, sau khi chết đều luân làm trò hề. Cái này so hình thần câu diệt càng để bọn hắn sợ hãi. Tiền bối tha mạng, tiền bối tha mạng a. Trang Hằng dẫn đầu sụp đổ, nước mắt chảy ngang, liều lĩnh lấy đầu đập đất. Chúng ta có mắt không trọng, mạo phạm tiền bối hổ uy. Cầu tiền bối khai ân, tha ta chờ mạng chó. Chúng ta nguyện làm trâu làm ngựa, báo đáp tiền bối ân không giết. Ba người khác cũng kịp phản ứng, nhao nhao dập đầu như dã tỏi, kêu khóc tiếng cầu xin tha thứ liên tục không ngừng. Vệ Viêm Phong thấy thế, tức giận đến toàn thân phát run, nổi giận mắng, phế vật, đồ hèn nhát, bốn người các ngươi, quả thực bôi nhọ ta vấn đạo các ngàn năm danh dự. Hướng hắn dập đầu hữu dụng không? Nhanh đứng lên cho ta, đừng muốn chó vẩy đuôi mừng chủ. Ai? Thường Lạc kéo dài âm điệu, cắt ngang Vệ Viêm Phong giận dữ mắng mỏ, hắn nghiền ngẫm mà nhìn xem dập đầu không ngừng bốn người, đột nhiên cải biến chủ ý, ngươi khoan hay nói, dập đầu, thật là có dùng. Hắn ngừng nói, bốn người trong nháy mắt đình chỉ kêu khóc, tràn ngập chờ mong ngẩng đầu nhìn hắn. Thường Lạc trầm ung dung địa đạo, ta Thiên Đạo Viện mới thành lập, đang thiếu nhân thủ. Bốn người các ngươi, lưu lại cho ta dạy học sinh. Giáo thật tốt, ta hài lòng, có lẽ có thể cân nhắc thả các ngươi một con đường sống. Bốn người nghe xong, chỉ là dạy học. Cái này trừng phạt quả thực nhẹ không thể tưởng tượng nổi. Sợ Thường Lạc đổi ý, liên tục không ngừng đáp ứng, bằng lòng. Chúng ta bằng lòng. Hồn thỏa dốc hết toàn lực, là tiền bối cống hiến sức lực. Máu chảy đầu rơi, không chối từ. Nói mà không có bằng chứng. Thường Lạc lắc đầu, ta phải có cái yên tâm. Bốn người đưa mắt nhìn nhau, ánh mắt giao lưu một lát. Cuối cùng từ Trang Hằng cắn răng nói, tiền bối, vi biểu thành ý, chúng ta nguyện riêng phần mình dâng ra một nửa bản mệnh thần hồn, phong nhập hồn bài, giao cho tiền bối trưởng quản. Sau đó sinh tử đều ở tiền bối một ý niệm, tuyệt không hài lòng. Dâng ra một nửa thần hồn, tương đương đem tính mệnh hoàn toàn giao cho trong tay đối phương, hồn bài vừa vỡ, bọn hắn nhẹ thì tu vi mất hết trở thành ngớ ngẩn, nặng thì tại chỗ hồn phi phách tán. Đây là tu chân giới nhất quyết tuyệt nhập đội. Thường Lạc lúc này mới hài lòng gật đầu, ân, cái này còn giống điểm bộ dáng. ánh mắt của hắn chuyển hướng muốn rách cả mí mắt Vệ Viêm Phong. Xem ở bốn người này coi như thức thời phân thượng, ta cho ngươi cái thể diện tiểu chết. Hắn đối Trang Hằng bốn người hạ lệnh, bốn người các ngươi hiện đang xuất thủ, đánh cho ta chết hắn. Chuyện này coi như dừng ở đây. Bốn thân thể người cùng nhau run lên, khó có thể tin nhìn về phía Thường Lạc, lại nhìn về phía mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng cùng phẫn nộ Vệ Viêm Phong. Đối đồng môn ra tay, vẫn là đánh giết lĩnh đội sư mình, cái này đồng đẳng với hoàn toàn phản bội tông môn, lại không quay đầu con đường. Trong không khí tĩnh mịch chỉ chốc lát, cầu sinh dục cuối cùng áp đảo tình đồng môn cùng tông môn trung thành. Trang Hằng cái thứ nhất đột nhiên gây khó khăn, một đạo sắc bén pháp quyết đánh phía bị áp chế gắt gao, không có lực phản kháng chút nào Vệ Viêm Phong. Ba người khác hơi chần chờ, cùng nhau cắn răng ra tay. Các ngươi, phốc. Vệ Viêm Phong vừa kinh vừa sợ tiếng giống bị vô số đạo quang mang bao phủ. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, chính mình sẽ chết tại đồng môn trong tay. Nguyên Anh trong nháy mắt bị xé nát, thần hồn câu diệt. Hắn ngã xuống đất bỏ mình, hai mắt trừng trừng, tràn ngập sự không cam lòng, phẫn nộ cùng khó có thể tin, chết không nhắm mắt. Trang Hằng bốn người nhìn xem Vệ Viêm Phong thi thể, sắc mặt tái nhợt, tay chân lạnh bướt. Bọn hắn biết, từ giờ khắc này, bọn hắn đã hoàn toàn trói chặt tại Thường Lạc chiếc thuyền này lên, không có đường lui nữa. Cùng lúc đó, ở ngoài xa mấy vạn dặm vấn đạo các tông môn trọng điểm, trông coi mệnh hồn điện trưởng lão ngay tại thông lệ tuần tra, chợt nghe được răng rắc một tiếng vang dọn. Hắn giật mình trong lòng, theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy đại biểu Vệ Viêm Phong khối kêu bản mệnh hồn bài đã vỡ vụn ra, linh quang mất hết. Trưởng lão giật nảy mình, năm người này phái đi ra tra án mới bao lâu, thế nào dẫn đầu tu vi cao nhất Vệ Viêm Phong liền chết? Phổ Độ Sơn từ đó cản trở sao? Trưởng lão ý đồ liên hệ còn lại bốn người, không nghĩ tới tin tức lại như bùn trôi vào biển, chậm chạp không chiếm được hồi phục. Chương 106, tiếp nổ chương 106, tiếp nổ Thường Lạc không khách khí chút nào đem lữ xương trở nằm trên thân người vơ vét út sấp, liền đã chết Vệ Viêm Phong cũng không bỏ qua. Cái này vừa tìm, thu hoạch tương đối khá, lại tìm ra mười mấy vạn thượng phẩm linh thạch, cộng thêm các thức pháp bảo, linh thảo chờ Lâm Lâm tổng tài nguyên tu luyện, chất thành một toàn núi nhỏ. Có thể a Thường Lạc cước lượng lấy một túi chiếu nặng thượng phẩm linh thạch. Đại tông môn đệ tử, quả nhiên của cải thâm hậu, chạy đến làm việc đều mang nhiều như vậy tiền tiêu vặt. Lữ Xương bốn người quỳ trên mặt đất, mặt như màu đất, trơ mắt nhìn xem nhà mình vất vả góp nhặt thân gia bị đoạn, lại ngay cả thở mạnh cũng không dám. Có thể nhặt về một cái mạng đã là vận hạnh, nào còn dám có nửa câu oán hận. Chỉ có thể đánh rất răng cùng máu nuốt, trong lòng chảy xuống máu, trên mặt còn phải giả ra cảm ơn đái đức bộ dáng. Qua chiến dịch này, cũng là phát một khoản tiền của phi nghĩa lại đủ để cho Thiên Đạo Viện tài chính tốt đẹp vận hành hồi lâu. Thời gian trôi qua, Lạc Bạch tỉ mỉ chủ bị đấu giá hội đúng hạn mà tới. Có mấy lần trước thần đan đấu giá tích lũy xuống hiển hách thanh danh, bây giờ vô ưu thành, chỉ cần vừa để xuống ra muốn cử hành đan dược đấu giá hội phong thanh, ngay lập tức sẽ dẫn nổ toàn trường. Ngắn ngủi trong mấy ngày, tòa này biên thủy thành nhỏ liền kín người hết chỗ, khách sạn bạ mãn, tiểu quán ồn ào náo động, vô số tu sĩ theo bốn phương tám hướng vào tới, trong đó không thiếu khí tức bên thâm, bối cảnh khó lường hàng người. Thật không biết cái này xa xôi chi địa, làm sao có thể hấp dẫn nhiều như vậy người. Trong đám người, Thẩm Thu Phượng đi theo một vị khuôn mặt gầy gò, ánh mắt nội liễm đạo cô trung niên sau lưng, chính là nàng sư tôn, Thanh Vân Tông trưởng lão Thanh Vân thượng nhân. Thẩm Thu Phượng tò mò hết nhìn đông tới nhìn tây, Vô Ưu Thành mặc dù không kịp Phổ Độ Sơn loại kia đại tông môn muôn hình vạn trạng, nhưng đối nàng cái loại này xuất từ tiểu môn tiểu phái tu sĩ mà nói, đã là khó gặp phồn hoa thành lớn. Theo năm đó Bạch Đình Quân bỏ mình, Diệp Nguyệt Đường phản tông sau khi mất tích, Thẩm Thu Phượng một lần cảm thấy đời người đã mất đi mục tiêu, chỉ có thể đem toàn bộ tinh lực đầu nhập tu luyện. Năm gần đây tiến cảnh có phần nhanh, đã đạt trúc cơ lại viên mãn, tiếp qua mấy năm có lẽ liền có thể nếm thử kết đan. Lần này theo sư tôn đến đây, chủ yếu là mở mang tầm mắt, nghe nói có Vô Ưu Thành có loại có thể vĩnh cửu tăng lên tốc độ tu luyện thần đan như thế, liền sư tôn đều tâm động không ngừng, nhưng các nàng cũng tin tưởng, lấy cỡ này môn phái nhỏ thân ra, mong muốn cạnh tranh không khác người si nói ngọng, cũng chính là đến tham gia náo nhiệt, trở về thật nhiều chút đề tài nói chuyện. Đang lúc Thẩm Thu Phượng trên đường đi dạo lúc, khỏe mắt liếc qua thoáng nhìn mấy đạo thân ảnh quen thuộc, nàng đột nhiên sững sờ, cơ hồ cho là mình hoa mắt, nàng vậy mà thấy được Diệp Nguyệt Đường. Còn có cái kia nàng khắc sâu ấn tượng nhỏ dược đồng Thường Lạc còn có một gã không quen biết nam tu, cùng một đầu màu lông cháy đen, thần thái bại hoại chó đất. Thẩm Thu Phượng dùng sức rủi rủi con mắt, xác nhận không sai, lúc này khí huyết dâng lên, nghiêm nghị quát, Diệp Nguyệt Đường, dừng lại. Diệp Nguyệt Đường nghe tiếng ngừng chân, nhìn thấy Thẩm Thu Phượng, thanh lãnh trong mắt hiện lên một vẻ kinh ngạc, dường như cũng không nghĩ tới sẽ ở chỗ này gặp phải nàng, lạnh nhạt nói, chuyện gì? Chuyện gì? Ngươi còn có mặt mũi hỏi chuyện gì? Thẩm Thu Phượng tức giận đến lông mày đứng đấy, đầu ngón tay cơ hồ muốn đâm trọn Diệp Nguyệt Đường trên mặt. Ngươi cái này tông môn phản đồ, có phải hay không là ngươi giết Bạch sư mình? Diệp Nguyệt Đường lông mày cau lại, lười nhắc cùng nàng nhiều làm miệng lưỡi chi tranh, dứt khoát thừa nhận, phải thì như thế nào? Lúc này, Thanh Vân thượng nhân cũng nghe hỏi chạy đến, nhìn thấy Diệp Nguyệt Đường cùng Thường Lạc, trong mắt tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất. Nàng lập tức nhớ tới tông môn nội bộ từng lưu truyền bí văn, nói cái này trên thân hai người khả năng có mang thượng cổ truyền thừa đại bí mật. Lòng tham lam trong nháy mắt vượt trên ngạc nhiên nghi ngờ, nàng tâm niệm thay đổi thật nhanh, nếu có thể ở chỗ này đem hai người bắt giữ, độc chiếm bí mật, tông môn ở xa ở ngoài nàng dặm, sao lại biết được nơi đây xảy ra chuyện gì? Không bằng trước đưa các nàng lừa gạt đến chỗ hẻo lánh mới hạ thủ. Diệp Nguyệt Đường bản không muốn cùng hai người này làm nhiều dây dưa, chuyện xưa đã vậy, nàng sớm đã không để trong lòng. Có thể thấy được Thẩm Thu Phượng vẫn như cũ như thế không phân tốt xấu, dương nhanh múa bước nào lên, nàng chỉ cảm thấy một hồi phiền chán cùng buồn nôn. Thường Lạc cũng là mặt hắt như đáy nổi, năm đó đã cảm thấy cái này Thẩm Thu Phượng vô cùng ba tám, không nghĩ tới vật đổi sao rời, vẫn là như thế đáng ghét. Thanh Vân thượng nhân vừa định giả ý trách móc đồ đệ, lại tìm lấy cớ đem Diệp Nguyệt Đường hai người dẫn ra, lời nói chưa mở miệng, dị biến nảy sinh. Một đạo kiếm quang như lãnh điện phá không, không có dấu hiệu nào hiện lên. Phốc phốc. Thanh Vân thượng nhân thân thể đột nhiên cứng đờ, khó có thể tin mà cúi đầu, nhìn xem một đoạn nhuốm máu mũi kiếm theo trước ngực mình lộ ra. Nàng gian nan quay đầu, nhìn về phía sau lưng xuất kiếm người, chính là vị kia một mực ôm kiếm đứng thanh niên, Vân Liệt. Vân Liệt mặt không biểu tình, cổ tay rung lên, trường kiếm rút về. Thanh Vân thượng nhân trong mắt thần thái trong nháy mắt ảm đạm, mềm mềm ngã xuống, kim đan kỳ tu vi, tại Vân Liệt cái này đại viên mãn lại lĩnh ngộ kiếm tâm thông minh kiếm tu trước mặt, vốn cũng không phải là địch, huống chi là tập kích bất ngờ. Hắn liền cơ hội phản ứng đều không có. Thần Thu Phượng bị một màn bất thình lình hoàn toàn sợ choáng váng, hai chân mềm nhũn, ngồi liệt trên mặt đất, hai cố run run, nước mắt chảy ngang. Nàng thế nào cũng nghĩ không thông, sư tôn. Sư tôn làm sao lại chết? Những người này, làm sao dám đảm đương đường phố giết người? Vẫn là miểu sát. Cậu đàn đứng thẳng người lên, dùng móng nuốt gãi gãi cháy đen lốt hai, chó khắp khuôn mặt là nghi hoặc, "Ai da, cô gái này đầu óc không có tâm bệnh a? Một cái trúc cơ thái điểu, đến cùng là ai bộ hạ như thế dũng mãnh?" Vân Liệt buông tay, biểu thị hắn cũng rất khó hiểu. Thường Lạc từ đầu đến cuối thờ ơ lạnh nhạt, nhìn thấy khóc lóc om sòm Thẩm Thu Phượng, hắn liền nghĩ tới một chút không tốt hồi ức. Thường Lạc bản nhân sát tâm là không có nặng như vậy, nhưng là Vân Liệt đây chính là thượng tông tử đệ, đều chẳng muốn cùng ngươi nhiều tốn nước bọn, liền xem như vấn đạo các đệ tử tới, cũng trước làm qua một trận lại nói. Kiếm si tự có ngông nên, cái nào có thể để ngươi tại cái này trách trách hô hô? Không phải ngươi một cái bát phụ có thể tùy tiện vuốt dâu hùng. Hắn đi đến Vân Liệt bên người, vỗ vỗ bờ vai của hắn, không hề nói gì, chậm ung dung xoay người tiếp tục hướng phía trước đi đến, dường như vừa mới chỉ là chụp chết một con rồi. Thẩm Thu Phượng thấy Thường Lạc đi tới, hoảng sợ muôn dạng. Thường Lạc chỉ là cùng nàng thác thân mà qua, cũng không có động thủ. Nàng vừa nhẹ nhàng thở ra, còn muốn nói điều gì cầu xin tha thứ, đột nhiên trong cổ họng lại chỉ có thể phát ra ôi ôi tiếng vang kỳ quái. Một đạo cực nhỏ huyết tuyến lặng yên xuất hiện tại nàng trắng non trên cổ. Sau một khắc, nàng con ngươi tăng dã, ý thức hoàn toàn lâm vào hắc ám. Vân Liệt kiếm nhanh đến mức vượt qua tưởng tượng của nàng. Diệp Nguyệt Đường cũng không nhịn được thổ thức, lấy trước kia hơi một tí trách trách hô hô, cùng bắt phụ, tự nhận là có chút thiên tư Thẩm Thu Phượng, cứ như vậy không mình mà chết. Kỳ thật một số thời khắc, tình thế thay đổi, chỉ là có chút người còn không có kịp phản ứng, hoặc là không nguyện ý tán thành mà thôi. Nhưng là người thường thường muốn bởi vậy trả giá đắt. Thường Lạc bước chân chưa đình chỉ, nhưng trong lòng nổi lên một tia gợn sóng. Thanh Vân Tông, Thẩm Thu Phượng, những tên này khơi gợi lên một chút cũng không vui hồi ức. Hắn chợt nhớ tới, ngoại trừ Thanh Vân Tông, dường như còn có Thạch Đường Trấn Vương gia nợ cũ, cũng nên tìm cái thời gian thật tốt thanh tính một chút. Trên đường phố ngắn ngủi bạo động rất nhanh lắng lại, đám người tránh ra thật xa, không người dám tiến lên hỏi thăm. Tại cái này vô ưu thành, nhất là tại đấu giá hội trong lúc đó, chết cá biệt người lại bình thường bất quá. Mấy người một chó vẫn như cũ chậm ung dung hướng đấu giá hội đi đến. Diệp Nguyệt Đường muốn đi xem nàng trận, Thường Lạc muốn đi xem hắn đan. Vân Liệt cùng cậu đạn thuần túy chính là tham gia náo nhiệt mà thôi. Sao chính là, hôm nay đụng phải người quen thật nhiều, hơn nữa đều không phải là vật gì tốt. Thường Lạc nhìn thấy tại phòng đấu giá cổng, hướng phía hắn cười tủm tỉm Bất Chu lão nhân, trong lòng lén lút tự đủ. Chương 107, cướp tôn chương 107, cướp tôn phòng đấu giá cổng, người qua lại như mắc gửi. Thường Lạc vừa bước vào cánh cửa, liền thoáng nhìn thân ảnh quen thuộc, vải xám bào mỉm cười nhìn hắn, chính là Bất Chu lão nhân. Thường Lạc lông mày nhíu lại, cả ở trước mặt hắn, nha, lao đầu thiếu cùng ta cười đùa tí từng, còn dám ở ta nơi này nhì lăn lư. Bất Chu lão nhân nuốt nuốt sợi dâu, cười tủm tỉm, ánh mắt lại sâu không thấy đáy. Tiểu hữu lời ấy sai rồi. Lão phu trước đây mặc dù tại Thiên Đạo Viện trên không nấn ná một lát, lại không hư hại ngươi một ngọn cây cỏ. Cũng là ngươi, không nói lời gì liền đối với lão nhân già ta quyền cước tăng theo cấp số cộng, món nợ này miễn cưỡng tính hòa nhau à? Hắn buông buông tay, vẻ mặt vô tội. Ngày xưa không đoán, ngày nay không thủ, lão phu vì sao không thể tới? Hôm nay bất quá là nghe nói có thể vĩnh cửu tăng lên linh khí hấp nạp tốc độ thần đan như thế, chuyên tới để tham gia đập, lấy linh thạch nói chuyện, công bằng giao dịch, hẳn là phòng đấu giá này còn chọn khách nhân. Thường Lạc nhìn hắn chằm chằm mấy giây, đầu óc nhanh chóng nhất chuyển. Lão gia hỏa này không rõ lai lịch, nhưng hôm nay rõ ràng là đến đưa tiền, ngăn đón cùng linh thạch không qua được đơn thuần ngốc thiếu. Hắn bĩu môi, đi, tính ngươi có lý. Bất quá cảnh cáo nói đằng trước, lần sau lại để cho ta phát hiện ngươi lén lén lút lút nhìn lén, chân cho ngươi cắt ngang. Đừng trách là không nói trước cũng. Nói xong, cũng lười lại nhiều dây dưa. Thường Lạc quay người chen vào huyên náo phòng đấu giá, đem Bất Chu lão nhân phơi tại sau lưng. Bất Chu lão nhân nhìn xem hắn bóng lưng, trong mắt lóe lên một tia khó mà nắm lấy ý cười, lập tức cũng khoan thai đi vào hội trường. Bên trong phòng đấu giá, bầu không khí sớm đã sôi trào. Lạc Bạch đứng trên đài, nét mặt hường hào, thanh âm bởi vì kích động mà có chút phát run. Cái tiếp theo, áp trục chi bảo, cấp linh tố mạch đan. Này đan kinh lập đi lặp lại nghiệp chứng, an bảo có thể vĩnh cửu tăng lên một thành có hai linh khí hấp nạp tốc độ. Thủ mai, giá khởi điểm 10 vạn thượng phẩm linh thạch. Vừa dứt lời, đấu giá âm thanh liền giống như thủy triều dâng lên, trong nháy mắt đem giá cả đẩy cao tới 20 vạn, đồng thời không có chút nào ngừng dấu hiệu. Các lớn trong bao xương hào khách, tán chỗ ngồi ở tù, từng cái đỏ mắt bột tử thô, giá cả liên tục tăng lên. Cuối cùng, cái thứ nhất đan dược bị khí định thần nhàn Bất Chu lão nhân lấy 35 vạn thượng phẩm linh thạch giá trên trời đặt vào trong túi. Ngay tại Lạc Bạch ra hiệu Bất Chu lão nhân lên đài hoàn thành giao dịch, Bất Chu lão nhân vừa tiếp nhận đan dược hộp ngọc sát na. Oeng! Ba đạo bóng đen giống như quỷ mị, xé rách phòng đấu giá đỉnh chóp phòng hộ màn sáng, lao thẳng tới Lạc Bạch trong tay còn thừa đan dược. Sát khí lạnh thấu xương, đúng là ba tên nguyên anh hậu kỳ tu sĩ. Lẽ nào lại như vậy? lặp đi lặp lại nhiều lần, thật coi ta phòng đấu giá này là công chung nhà xí, muốn tới thì tới, muốn cướp liền đoạt. Lạc Bạch tức giận đến trên trán nổi lên gân xanh, giận quá thành cười. Khởi động Chu Thiên Tinh đấu đại trận, bắt lại cho ta. Ông. Toàn bộ phòng đấu giá hơi chấn động một chút, mái vòm phía trên, nguyên bản trang trí tính bức tranh các vì sao đống nhiên sáng lên, tản mát ra sáng chói tinh huy. Vô số đạo tinh quang như là ủng có sinh mệnh xiển xích, xen lẫn thành một trường to lớn vô cùng lưới ánh sáng, trong nháy mắt đem ba tên kẻ xông vào bao phủ trong đó. Ba người kinh hãi gần chết, phát hiện quanh thân linh lực vương hữu, hành động khó khăn, dường như lâm vào vũng bùn tinh không. Tinh vẫn, rào sát. Lạc Bạch tay bắt pháp quyết, quát lạnh một tiếng. Lưới ánh sáng qua vào, nói đạo tinh quang như là lưỡi dao cắt chém. Ba tên nguyên anh tu sĩ hộ thể linh quang như là giấy giống như vỡ vụn, tiêu thảm đều không thể phát ra vài tiếng, liền bị tinh quang đánh cho giống như chó chết sủi lơ trên mặt đất, bất tỉnh nhân sự. Lạc Bạch lạnh hừ một tiếng, phất phất tay, mang xuống, chặt chẽ thẩm vấn. Sớm có hộ vệ tiến lên, đem ba cái thằng xui xẻo kéo giống như chó chết kéo đi. Lần này biến cố nhanh như thiểm điện, kết thúc cũng gọn gàng mà linh hoạt. Mọi người dưới đài thấy hai hùng khiếp vía, lập tức buộc phát ra càng nhiệt liệt nghị luận. Không ít người lòng còn sợ hãi, cũng hoàn toàn tuyệt một chút không nên có tâm tư, cái này vô ưu thành phòng đấu giá phòng hộ, xưa đâu bằng nay. Bất Chu lão nhân đứng trên đài, đem vừa rồi một màn thu hết vào mắt, nhìn về phía Lạc Bạch trong ánh mắt lần đầu mang tới một tia kinh ngạc. Hắn nhìn chằm chằm Lạc Bạch một cái, lại đảo qua hội trường bốn phía ẩn hiện trận pháp phù văn, thấp giọng tự nói, Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Tuy là phiên bản đơn giản hóa, nhưng có thể bố trí xuống trận này, cái này nhỏ tiểu thành chủ, phía sau không đơn giản a. Hắn đè xuống trong lòng kinh nghi, sắc mặt như thường cùng Lạc Bạch hoàn thành giao dịch. Sau đó, tại vô số đạo ánh mắt nhìn soi mói, Bất Chu lão nhân tại chỗ liền đem viên kia giá trị 35 vạn linh thạch cấp linh tố mạch đan nuốt vào. Toàn trường trong nháy mắt lặng ngắt như tờ, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tất cả mọi người nín hơi ngưng thần, chờ đợi dược hiệu nghiệm chứng. Ước chừng một nén nhang sau, Bất Chu lão nhân chậm rãi mở mắt ra, cảm thụ được thể nội linh khí lưu chuyển sát thực nhanh hơn một chút, mặc dù không phải rất mạnh, nhưng tới hắn cảnh giới cỡ này, một tia tăng lên cũng là đầy đủ chân quý. Hắn khẽ bước cằm, thanh âm rõ ràng truyền khắp toàn trường, dược hiệu là thật, thực sự có thể tăng lên một thành hai linh khí hấp nạp tốc độ. Câu nói này xem như đánh quảng cáo, hoàn toàn hơi thở nghi vấn của mọi người. Vâng, có vị lão giả này thư xác nhận, phòng đấu giá hoàn toàn vỡ tổ. Còn lại 4 viên thuốc, giá cả tức thì bị xào tới điên cuồng độ cao, cuối cùng lại lấy tổng giá trị gần 200 vạn thượng phẩm linh thạch giá trên trời thành giao. Dựa theo trước đó ước định 5% rút thành, Lạc Bạch cái này một buổi đấu giá xuống tới, sẽ kiếm vượt qua 6 vạn thượng phẩm linh thạch. Hắn bưng lấy đổ đầy linh thạch túi trữ vật, tay đều đang phát run, ánh mắt kích động đến đỏ bừng, đời này đều chưa thấy qua nhiều tiền như vậy. Đấu giá hội tại cực hạn cuồng nhiệt trong hạ màn, đám người vẫn chưa thỏa mãn, nhao nhao tán đi. Lạc Bạch đang mỹ tư tư kiểm kê thu hoạch, Bất Chu lão nhân nhưng lại chưa rời đi, ngược lại chậm rãi đứng người lên, đi tới trong phòng đấu giá trung tâm. Hắn nhìn khắp bốn phía còn chưa hoàn toàn tán đi đám người, hắn giọng một cái, thanh âm cũng lớn, lại kỳ dị đè xuống tất cả ồn ào, "Chư vị, xin dừng bước. Lão phu chính là Bất Chu kiếp giáo phó giáo chủ, kiếp tôn." Một câu, như là bình mã sấm sét, nổ tất cả mọi người kinh ngạc. Ngay cả Thường Lạc, cậu đàn bọn người ngây ngẩn cả người. Bất Chu lão nhân, hoặc là nói kiếp tôn, dường như mở ra máy hát, sắc mặt nổi lên không bình thường đỏ ửng, ánh mắt có chút mê ly, bắt đầu thao thao bất tuyệt, không sai, trước đây luyện hóa vô ưu thành, đem nơi đây hóa thành máu ngục kế hoạch, chính là lão phu một tay chủ hạch. Các ngươi có lẽ muốn hỏi, lão phu vì sao muốn dấn thân vào ma giáo? Trên mặt hắn lộ ra bi vẫn cùng khuất đục sen lẫn thần sắc phức tạp, thanh âm đột nhiên cất cao, đây hết thảy đều tại ta kia Vạn Kiếm Sơn thụ nghiệp tân sư. 300 năm trước, hắn thấy ta tuổi nhỏ non nớt, bi thanh mục tú, lại sinh lòng tà niệm, đem ta mạnh thu làm luyến đồng, đủ kiểu nhục nhã. Ta chịu nhục, cuối cùng sẽ có một ngày liên hợp ngoại địch, thiết kế đem nó lừa giết. Từ đó mưu phản Vạn Kiếm Sơn, đầu nhập Bất Chu kiếp giáo, thể phải giết hết thiên hạ giả nhân giả nghĩa chi đồ. Hắn càng nói càng kích động, đem chưa từng là ngoại nhân nói bí ẩn vết sẹo đẫm máu để lộ, chi tiết chi tường tận, làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Vân Liệt nghe được trợn mắt hốt mồm, nửa ngày mới lẩm bẩm nói, thì ra lão tiểu tử này chính là kiếp tôn. Khá lắm, cái này dưa cũng quá kinh bạo. Cậu đàn dùng móng vuốt gãi gãi cháy đen lỗ tai, mặt chó bên trên lộ ra bừng tỉnh hiểu ra biểu lộ, quay đầu đối Thường Lạc nói, "Ách a, Thường Lạc, bản chó lấy cho ô đảm bảo, chó cái danh từ này hẳn là dùng để hình dung ngươi." Cậu đàn trong nháy mắt kịp phản ứng, cái này định thời gian kia đan dược tác dụng phụ, chỉ là bị Thường Lạc tên chó chết này giấu đi. Kiếp tôn còn tại kia líu lo không ngừng, theo sư môn ân oán nói đến làm luyến đồng lưu trí lịch trình, chọn vẹn nói thời gian uống cạn nửa chén trà. Thằng đến hắn đem trong lòng đọc lại mấy trăm năm bí mật chút xuống không còn, trên mặt kia dị thường đỏ mặt mới bỗng nhiên rút đi, chuyển thành trắng bệnh, tiếp theo từ bạch chuyển tử. Hắn đột nhiên im ngay, ánh mắt trong nháy mắt khôi phục thanh minh, ý thức được chính mình mới vừa nói cái gì, một cỗ không cách nào hình dung xấu hổ giận dữ cùng hoảng sợ xông lên đầu. A! Kiếp tôn phát ra một tiếng hỗn hợp có cực hạn sỉ nhục cùng nổi giận cuồng hống, rốt cuộc không mặt mũi nào dừng lại, quanh thân bộc phát ra kinh khủng linh áp, trực tiếp đánh vỡ phòng đấu giá kiên cố nóc nhà, hóa thành một đạo lưu quang, trong chớp mắt biến mất ở chân trời, tốc độ nhanh chóng, so đào mệnh còn nhanh thêm mấy phần. Lưu lại bên trong phòng đấu giá hoàn toàn tĩnh mịch, sau đó, tiếng ồ lên cơ hồ muốn lật tung toàn bộ nóc nhà. Xách, cái này tác dụng phụ, hiệu quả nổi bật ta. Đám người này, miễn phí ăn lớn như thế dưa, không được, đến thêm tiền. Quyển thứ hai, thay trời hành đạo, xong. Chương 108, gây chuyện tinh chương 108, gây chuyện tinh Bất Chu kiếp giáo tổng đàn, u ám huyết ngục điện bên trong, quỷ diện Diêm Quân đứng xuôi tay, giữ tận mặt nạ quỷ hạ, tràn đầy mở mịt cùng vô phương ứng đối. Hắn bụng trộm dương mắt, nheo mắt nhìn trong điện đứng chắp tay, khí tức như là sắp phun trào núi lửa giống như áo xám lão giả, Kiếp Tôn. Kiếp Tôn trở về đã có đã lâu, lại không lên tiếng phát, quanh thân tán phát áp suất thấp cơ hồ khiến trong điện ánh nến cũng vì đó ngưng trệ. Cái này cùng xưa nay vị kia lạnh nhạt bên trong lộ ra trưởng không tất cả khí phách, trong lúc nói chuyện đều ở trong lòng bàn tay phó giáo chủ hình tượng tưởng như hai người. Rốt cục, hắn manh xoay người, ánh mắt như hai đạo băng lãnh địa quang, đâm thẳng quỷ diện Diệp Quân. Phế vật, một đám rác rưởi. Kiếp Tôn thanh âm không cao, lại mang theo lạnh lẽo thấu xương, mỗi một chữ cũng giống như băng truy đện ở quỷ diện Diêm Quân trong lòng. Quỷ diện Diêm Quân bị mắng không hiểu đấu, trong lòng tê hoan, cũng không dám có chút biểu lộ, chỉ có thể đem vùi đầu đến thấp hơn, đại nhân bất giận, là thuộc hạ vô năng. Không biết đại nhân không biết có chuyện gì, quỷ diện Diêm Quân thật sự là hết chuyện để nói, sớm muộn bởi vì chân trái vào cửa trước bị người đánh chết. Ngậm miệng. Kiếp Tôn nghiêm nghị cắt ngang, ngực có chút chập trùng, dường như nhớ ra cái gì đó cực kỳ không chịu nổi, làm hắn xấu hổ giận dữ muốn điên chuyện, trên mặt cơ bắp thậm chí không bị khống chế có quắc một chút. Hắn cưỡng chế cơ hồ muốn xông ra lý trí nổi giận cùng loại kia thực cốt xấu hổ cảm giác, cuối cùng chỉ là từ trong hàm răng gạt ra một câu, "Lan, đều cho bản tôn lăn ra ngoài, không có bản tôn mệnh lệnh, ai cũng không cho phép tới quấy rầy." Quỷ diện Diêm Quân như được đại xá, không dám hỏi nhiều nửa câu, liền vội vàng không người thối lui ra khỏi đại điện, nhưng trong lòng thì điểm khả nghi mọc thành bụi. Kiếp Tôn đại nhân hôm nay đến tột cùng là thế nào? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Có thể nhường tu vi thông thiên Kiếp Tôn thất thố đến tận đây. Vắng vẻ đại điện bên trong, Kiếp Tôn một mình đứng ở trong bóng tối, song quyền nắm chặt, móng tay thật sâu lâm vào lòng bàn tay. Phòng đấu giá bên trên kia không bị khống chế, đem suốt đời bí ẩn nhất vết sẹo đem ra công khai xã chết cảnh tượng, như là như ác mộng lặp đi lặp lại tại trong đầu hắn trình diễn. Vô cùng nhục nhã. Quả thực là từ ngàn xưa không nghe thấy vô cùng nhục nhã. Vô Ưu Thành hắn thấp giọng đọc lấy mấy người này danh tự, trong mắt buộc phát ra dọa người oán độc cùng sắc cơ. Bản tôn thể, nhất định phải đem các ngươi nổ tận gốc, luyện hóa toàn thành, chó gà không tha. Chỉ có như vậy, khả năng rửa sạch phần này khắc cốt mình tâm nhục nhã. Cùng lúc đó, Vô Ưu Thành bên trong, Thường Lạc đang nhàn nhã kiểm điểm lần này đấu giá hội thu hoạch, tăng thêm theo 5 người vơ vét tới chiến lợi phẩm. Hơn 130 vạn thượng phẩm linh thạch chất đầy toàn bộ chứa vật giới chỉ, linh chói, muôn hình vạn trạng. Nhưng mà, Thường Lạc chỉ là tiện tay đánh mấy lần, liền không hứng lắm thở dài. Ai, nhiều tiền tới không chỗ tiêu, cũng là một loại phiền não a. Hắn đá bên chân cầu đàn. Tại cái này Vô Ưu Thành, có tiền cũng mua không được chân chính đồ tốt. Tựa như tại Thâm Sơn cùng cốc, ngươi muốn tìm ra dáng hộp đêm tiêu sái một chút, đều sợ không được phương pháp. Tài sản to lớn cũng không mang đến mong muốn vui sướng, ngược lại nhường hắn cảm thấy một tia trống rỗng. Những linh thạch này, ở chỗ này đã gần đến ư vô dụng. Mà một chút quá khứ ân oán, lại theo lấy thực lực tăng lên cùng tâm tính biến hóa, dần dần nổi lên trong lòng. Thẩm Thu Phượng sư đồ đền tội sau, Thạch Đường Chấn Vương ra chuyện xưa, tựa như một cây gai, tại trong lòng hắn càng đâm càng sâu. Cái kia ỷ vào quyền thế, ước hiếp hắn như sâu kiến vương gia thiếu chủ Vương Kình Thiên, là thời điểm nên chấm dứt đoạn nhân quả này. Thiên Đạo Viện bên này, có Trang Hằng chờ 4 cái hiến nửa trên thần hồn, sinh tử đều ở trong lòng bàn tay nguyên anh khổ lực cẩn trọng dạy học chồng người. Cậu đàn cuối cùng theo phức tạp viện vụ bên trong giải thoát đi ra, Thường Lạc chính mình biên soạn sơ cấp tài liệu giảng dạy cũng đã lớn gây nên hoàn thành. Về phần cao thâm hơn đồ vật, Thường Lạc biểu thị sẽ không, coi như sẽ cũng sớm quên sạch. Có đôi khi chính là sư phụ dẫn vào cửa, tu hành dựa vào người, là thời điểm đi ra ngoài đi một chuyến. Cậu đàn, thu thập một chút, cùng ta ra lội xa nhà. Thường Lạc hô. Cháy đen chó đất nghe xong, lỗ tai trong nháy mắt dựng thẳng lên, cảnh giác nói, ách ca. Nhạc ca, lần này lại đi cái nào? Người đi đâu cái nào chuẩn không may. Thường Lạc một bàn tay đập vào nó chó trên đầu. Bớt nói nhảm, đi Thạch Đường Trấn, bàn bạc việc tư, kết nợ cũ. Diệp Nguyệt Đường nghe nói Thường Lạc muốn về Thạch Đường Trấn, thanh lánh con ngươi hiện lên một tia chấn động. Nàng cũng không nhiều lời, chỉ là yên lặng đi đến Thường Lạc bên người, ngựa khí bình tĩnh lại kiên định, ta cùng đi. Thường Lạc nhìn nàng một cái, nhẹ gật đầu. Có chút làm bạn, không cần hỏi nhiều. Hai người một chó, lặng yên không một tiếng động rời đi Vô Ưu Thành, thẳng đến Thạch Đường Trấn phương hướng mà đi. Qua đường này, Vân Liệt luyện kiếm trở về, lại phát hiện trong nội viện quận cũ é, Thường Lạc, Diệp Nguyệt Đường cùng đầu kia tiện hề hề chó đất toàn không thấy bóng dáng. Hắn giữ chặt một cái học sinh hỏi thăm, mới biết được bọn hắn đúng là đi một cái tên là Thạch Đường Trấn địa phương. Tốt. Ba cái này không có nghĩa khí ra hỏa, lại bỏ lại ta. Vân Liệt lập tức giơ chân, vừa nghĩ tới khả năng bỏ qua cơ duyên gì, hắn liền lòng ngứa ngáy khó nhịn. Không được, đến đuổi theo, cũng không thể để bọn hắn ăn một mình. Hắn không nói hai lời, thân hóa kiếm quang, hướng phía học sinh chỉ phương hướng mau chóng đuổi theo, sợ đi trễ liền canh đều uống không lên. Ngay tại Thường Lạc một đoàn người đạp vào đường báo thù đồng thời, ở ngoài xa mấy bạn dặm, Phổ Độ Sơn tông môn bên ngoài, bầu không khí lại khẩn trương đến như là kéo căng dây cung. Lấy vấn đạo các chủ trương huyền cầm đầu, chọn vẹn 5 vị luyện hư kỳ trưởng lão, 8 vị hóa thần phong chủ, hơn 10 vị nguyên anh hậu kỳ đại viên mãn tu sĩ, cùng mấy trăm kim đan tinh nhuệ đệ tử, kết thành chiến trận, một mảnh đen kịt, huyền phù tại Phổ Độ Sơn hộ sơn đại trận bên ngoài. Cương đại linh áp hội tụ vào một chỗ, như là mây đen ngập đầu, khiến bầu trời cũng vì đó biến sắc. Phổ Độ Sơn bên này, lấy tông chủ Vân Đan chân nhân làm hệ tâm, tông môn nội tình ra hết, lưu thủ mấy vị luyện hư trưởng lão, tất cả đỉnh núi phong chủ toàn bộ hiện thân, môn hạ đệ tử càng là trận địa sẵn sàng đón quân địch, dựa vào ngàn năm hộ sơn đại trận, cùng vấn đạo các đám người lẫn nhau giằng co. Dương cung bạc kiếm, đại chiến hết sức căng thẳng. Trương Huyền mặt trầm như nước, vượt qua đám người ra, thanh âm như là hàn băng va chạm, truyền khắp nơi, "Vân Đan, ta các vệ viêm phong là ngươi đồng ý dẫn đội khai triển điều tra, hiện tại vẫn lạc ngươi Phổ Độ Sơn cảnh nội, đệ tử Hướng Ngạn Thần cũng là tại ngươi tông môn giao lưu hội trong lúc đó bỏ mình. Con ta cũng tại ngươi Phổ Độ Sơn bên trong không biết tung tích. Hôm nay, như sẽ không lại cho ta vấn đạo các một cái rõ ràng bàn giao, liền đừng trách Trương Mộ San bằng ngươi sơn môn này. Vân Đan chân nhân râu tóc đều dựng, mặc dù áp lực to lớn, lại không thối lui chút nào, nghiêm nghị đáp lại, "Trương Huyền, ngươi đừng muốn ngậm máu phun người. Vệ Viêm Phong sự tình cùng ta Phổ Độ Sơn không quan hệ. Hướng Ngạn Thần cái chết càng là không hiểu đấu. Ngươi vấn đạo các chớ có mượn đề tài để nói chuyện của mình, thật coi ta Phổ Độ Sơn sợ ngươi sao? Ngươi đánh rắm, tại ngươi Phổ Độ Sơn khu vực, ngoại trừ ngươi Phổ Độ Sơn, ai có thể im hơi lặng tiếng ăn năm cái nguyên anh, còn không đi để lọt một chút phong thanh. Hôm nay ngươi nhất định phải cho ta bàn giao." Song Vương đánh võ mồm, không ai nhường ai, bầu không khí khẩn trương tới cực điểm. Khổng lồ chiến trận linh quang không ngừng phụt ra hút vào, hủy diệt tính khí cơ trong không khí xen lẫn va chạm, phát ra tư tư dị hưởng. Trung quanh theo dõi thế lực khắp nơi thần niệm, đều cảm nhận được kia làm người sợ hãi túc sát chi khí. Ai đều hiểu, cái này hai đại cự đầu tích lũy đã lâu mâu thuẫn, hôm nay chỉ sợ khó mà thiện, có lẽ sau một khắc, chính là thạch phá thiên kinh tông môn đại chiến. Mà hết thể này đầu mượn, thường ngạc, lại đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Hắn đang mang theo đồng bọn của hắn, đạp trên thần ai, đi hướng cái kia gánh chịu lấy hắn lúc đầu khuất đục tiểu trấn, đi chặt đứt một đoạn sớm nên chấm dứt quá khứ. Thạch Dương trấn đã thấy ở xa xa. Chương 109, cảnh con người mất. Chương 109, cảnh con người mất. Thời gian qua đi 4 năm có thừa, Thường Lạc cùng Diệp Nguyệt Đường lần nữa đứng tại thạch đường chân kia hơi có vẻ pha tạp trấn môn dưới tấm bia đá. Trong không khí tràn ngập một loại khó nói lên lời vướng víu cảm giác. Thời gian phảng phất tại nơi đây ngủ gần, tất cả dường như chưa từng đại biến, nhưng lại tại chỗ rất nhỏ lộ ra cảnh con người mất thê lương. Thường Lạc duỗi tay vướt ve lấy lạnh buốt thô ráp bia đá, ánh mắt nhìn về phía trong trấn quen thuộc đường đi hình dáng, ngữ khí mang theo một tia xa xôi hồi ức, đối bên cạnh Diệp Nguyệt Đường nói rằng: "Ngươi trước kia là Thành Vân Tông, đại khái không rõ ràng. Cái này thạch đường trấn danh tự, bắt nguồn từ bên ngoài trấn Tây Sơn dưới chân kia một ngụm rất sâu thiên nhiên vân mâu thạch đường. Đường nước mát lạnh, nghe nói ẩn chứa một tia cực kỳ nhạt linh khí, bên trong sản xuất vân mâu thạch, sắc thái mỹ lệ, là thượng hạng trang trí vật liệu cùng đê giai phụ lục phụ liệu. Cái này thị trấn, chính là bởi vì cái này miệng đường mà hưng." Hắn ngừng một chút nói: "Ta liền sinh ra ở thạch đường trấn bên ngoài, một cái rựa vào đường ăn đường trong thôn nhỏ." Nói, hắn dẫn Diệp Nguyệt Đường vòng qua thị trấn, đi hướng trong trí nhớ thôn xóm. Cậu đàn bung lấy cháy đen cái đuôi, an tĩnh theo ở phía sau, khó được không có ồn ào. Càng đến gần thôn, trong không khí hoang vu khí tức liền càng nặng. Làm kia phiến quen thuộc núi thấp hình dáng đập vào mi mắt lúc, Thường Lạc bước chân chậm lại. Trước mắt cái nào còn có cái gì thôn xóm, chỉ còn lại một mảnh nhìn thấy mà giật mình đổ nát thê lương. Cháy đen xà nhà gỗ đổ sụp trên mặt đất, tường đất phong hoa sụp đổ, cỏ hoang lớn lên so người còn cao, cơ hồ thôn phệ tất cả nhân loại sinh hoạt qua vết tích. Mấy cố không biết thuộc về người hay là xúc vật tái nhợt xương khô, nửa đậy tại gạch vỡ nát ngói cùng rã trong cỏ, không người liệm, mặc cho gió táp mưa xa. Thường Lạc trầm mặc đi đến một chỗ cơ hồ phân biệt không nhận ra nền tảng bên cạnh, ngồi xổm người xuống, theo cỏ dại bên trong nhặt lên một đoạn nhân loại xương đùi. Xương cốt bên trên, mấy đạo sâu đủ thấy xương bén nhọn vết chảo có thể thấy rõ ràng, lộ ra một loại dã man lực lượng cảm giác. Xem ra là gặp yêu thú lợi hại. Thường Lạc thanh âm rất nhẹ, giống như là đang lẩm bẩm lồ bầu. Cái này thế đạo, đối phàm nhân mà nói, thật sự là quá không hữu hảo. Hắn đem xương đùi nhẹ nhàng thả lại chỗ cũ, đứng người lên, phủi tay bên trên cho bụi, trên mặt không có biểu tình gì, chỉ là ánh mắt so vừa rồi càng thêm tĩnh mịch chút. Hắn nhìn quanh mảnh này sinh ra hắn nuôi nấng hắn, bây giờ cũng đã hoàn toàn chết đi thổ địa, nửa ngày mới nhẹ nhàng thở ra một hơi, "Đi thôi, không có gì để mắt." Diệp Nguyệt Đường nhìn xem hắn căng cứng bên mặt, không có lên tiếng an ủi, chỉ là lặng lặng bồi tiếp hắn rời đi. Có chút đau xót, ý mắng làm bạn thắng qua thiên ngôn và ngữ. Bầu không khí có chút trầm mặc, một đoàn người trở về đi tới thạch đường trấn trung tâm, tòa kia vẫn như cũ khí phái vương gia đại trạch trước cửa. Tường cao cửa son, thạch sư đứng trang nghiêm, cùng vừa rồi thấy kia mảnh phế tích tạo thành tàn khốc so sánh. Thường Lạc ngẩng đầu nhìn trên đầu cửa vương phủ hai cái mạ vàng chữ lớn, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Nói thật, thời gian qua đi lâu như vậy, năm đó bị Vương Kình Thiên phụ tử ức hiếp, suýt nữa mất mạng hận ý, đã sớm bị thời gian mài đến có chút mơ hồ. Lần này trở về, báo thù chấp niệm có lẽ có, nhưng càng nhiều, khả năng chỉ là muốn trở lại đây hết thảy ân oán điểm xuất phát nhìn xem, làm kết thúc. Giờ phút này, mắt thấy cố hương thảm trạng sau, hắn cảm xúc xa xút, thậm chí cảm thấy đến, đây hết thảy dường như cũng không có ý nghĩa gì. Thời gian là cảm xúc vĩnh hằng đối thủ. Nhưng mà, thế sự thường thường chính là như thế trùng hợp. Ngay tại Thường Lạc cực hứng, chuẩn bị quay người rời đi lúc, một cái hơi có vẻ lanh lảnh, mang theo nồng đậm kinh sợ thanh âm tại phía sau hắn nổ vang, "Là ngươi? Cái kia tiểu lựa gạn, con mẹ nó ngươi hóa thành cho lão tử đều nhận ra ngươi." Thường Lạc quay đầu, nhìn thấy một cái quần áo lộng lẫy, sắc mặt lại có chút phù phiếm thanh niên, đang chỉ mình, mặt mũi tràn đầy hoán độc, nhưng ánh mắt còn thỉnh thoảng nhịn không được liếc mắt một cái Diệp Nguyệt Đường. Đang là năm đó bị hắn dùng trầm tụy đan hô đến ngủ mê 4 tháng vương gia thất thiếu gia, Vương Tuấn. Vương Tuấn cái này một ồn ào, lập tức đưa tới không ít vương gia nô bộc cùng bảng chi tử đệ, nhao nhao xuống lại tới, đối với Thường Lạc cùng Diệp Nguyệt Đường chỉ trỏ, thần sắc bất thiện. Thường Lạc nhìn xem tức hồn hển Vương Tuấn, đột nhiên cảm giác được có chút buồn cười, lạnh lùng kéo một cái khóe miệng, "Vương thất thiếu gia, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Nói đến, ta ngược lại thật sự là nên tạ ơn ngươi, nếu không phải ngươi, ta hôm nay khả năng cũng là bên ngoài trấn xương khô một đống." Bất quá hắn lời nói xoay chuyển, ngữ khí mang theo một tia vẻ bại khiêu khích. Lúc đó kia khắc giống như giờ này phút này, quá trình hay là nên đi, ngươi muốn như nào? Sớm có cơ linh hạ nhân, bay vượt qua chạy vào trong phủ thông truyền. Không cần một lát, một hồi hơi có vẻ tiếng bước chân dồn dập chuyển đến, Vương gia gia chủ Vương Kình Thiên tại một đám gia tộc trưởng lão cùng hộ vệ chen chúc hạ, long hành hổ bộ đi ra. Vương Kình Thiên ánh mắt như điện, trong nháy mắt khóa chặt Thường Lạc, trên mặt gạt ra một tia nhìn như nụ cười hiền hòa, chắp tay nói, ta tưởng là ai, hóa ra là Thường Lạc tiểu hữu. Thật sự là đã lâu không gặp, phong thái càng hơn trước kia a. Không biết tiểu hữu bây giờ tại Thanh Vân Tông vị kia tiên sư tọa hạ thăng chức. Thật sự là thật đáng mừng. Hắn thái độ nhìn như khách khí, kỳ thực là đang thử thăm dò Thường Lạc nội tình. Từ khi Thường Lạc bị Thanh Vân Tông người mang đi, liền tin tức hoàn toàn không có, hắn đoán không được Thường Lạc bây giờ là đường gì số. Thường Lạc tâm tình đang kém, lười nhắc cùng hắn lá mặt lá trái, trực tiếp sặc giọng nói, thăng chức cái gì? Đã sớm mưu phản tông môn, bị khai trừ rồi. Lời vừa nói ra, Vương Kình Thiên hiện ra nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết, lập tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sụp đổ xuống, đổi lại một bộ âm trầm lạnh lùng, ở trên cao nhìn xuống sắc mặt. Hắn lạnh hừ một tiếng, ngữ khí tràn đầy khinh thường cùng uy hiếp, "Hừ, ta cho là leo lên cái gì cành cây cao, hóa ra là chó nhà có tang. Phản tông chi đồ, còn dám lớn lối như vậy về thạch đường trấn rêu giao. Tiểu tử, ngươi cùng ta Vương gia, ngày xưa còn có chút nhân quả chưa từng chấm dứt. Hôm nay đã đủ phải, vậy cũng chớ đi, vào phủ bên trong, chúng ta thật tốt tâm sự a." Hắn bung tay lên, sau lưng một đám hộ vệ lập tức tiến lên một bước, mơ hồ thành vây kín chi thế, ngựa khí mang theo không thể nghi ngờ bức bách, mời. Thường Lạc nghe vậy, nhếch miệng lên một vệt băng lãnh độ cong, lại thật mở rộng bước chân, đi theo Vương Kình Thiên một đoàn người đi vào vương phủ kia sâu ưu nội trạch chính sảnh. Diệp Nguyệt Đường thần sắc bình tĩnh, im lặng tùy hành, cậu đàn thì bấy đôi, hết nhìn đông tới nhìn tây, một bộ xem náo nhiệt không chê chuyện lớn bộ dáng. Trong sảnh, Vương Kình Thiên đại mã kim đao tại chủ vị ngồi xuống, trên mặt sớm mất lúc đầu giả ý khách sáo, chỉ còn lại không che giấu chút nào khinh miệt cùng tham lam. Hán tử trên cao nhìn xuống liếc nhìn Thường Lạc, phản phất tại nhìn một con dê đợi làm thịt, ngựa khí mang theo thể mệnh lệnh giọng điệu, vật nhỏ, thức thời một chút, đem trên người ngươi những đan dược kia, còn có ngươi đạt được cơ duyên địa phương, một năm một mười giao ra. Lão phu hoặc có thể nể tình tình cũ, cho ngươi thông khoái. Vai ác tốt cũ lời kịch, tại hắn thâm căn cố đế trong nhận thức biết, Thường Lạc loại này chút nào không bối cảnh tu vi lớp người quê mùa, có thể đỗng nhiên xuất ra thần kỳ năng lượng, nhất định là gặp vận may, tại cái nào khe suối nơi hẻo lánh bên trong bắt gặp tiền nhân tọa hóa động phủ di tích. Thường Lạc dường như nghe được chuyện cười lớn, rêu cợt nói, Vương Kình Thiên, cái này nửa khắc đồng hồ, ngươi xưng hô với ta từ nhỏ bạn, tiểu tử, hiện tại cũng biến thành vật nhỏ. Ngươi có phải hay không cảm thấy, trong thiên hạ này, cũng chỉ có một Thanh Vân Tông đáng giá ngươi cụt đuôi làm người? Vương Kình Thiên nhướng mày, không kiên nhẫn nói, tự nhiên không phải. Nhưng cái này phương viên và dặm, ngoại trừ Thanh Vân Tông, còn có ai có thể ép ta Vương gia một đầu? Về phần những cái kia vọng tộc đại phái, núi cao hoàng đế xa, cùng ta có liên can gì? Có thể khiến cho ta cụt đuôi làm người tất nhiên không có ngươi. Vương Kình Thiên cười lạnh. A. Thường Lạc ánh mắt nghiền ngẫm. Ngươi chỉ biết là ta mưu phản Thanh Vân Tông, sao không hỏi một chút, ta phản tông về sau, đi làm cái gì? Vương Kình Thiên chưa trả lời, một bên vừa chậm quá mức, đối Thường Lạc hận thấu xương Vương Tuấn liền cấp âm thanh niệm ai, cha, cùng hắn nói lời vô dụng làm gì? Hắn không phải liền là vận khí tốt nhặt được điểm phán át, bán thuốc giả lấp người quê mùa. Ở chỗ này giả trang cái gì lao sói bơi bôi? Thường Lạc yếu ớt thở dài, ánh mắt đảo qua Vương Kình Thiên phụ tử, ngựa khí mang theo một loại gần như thương hại băng lãnh, thật sự là chó không đổi được đức tức. Vương Kình Thiên, hôm nay ta vốn không hào hứng cùng ngươi làm nhiều dây dưa, là ngươi tự tìm đường chết, trách không được người khác. Hắn lời còn chưa dứt, dị biến nảy sinh. Chương 110, tự tìm đường chết chương 110, tự tìm đường chết đứng yên một bên Diệp Nguyệt Đường, trong mắt hàn quang lóe lên một cái rồi biến mất. Không thấy nàng như thế nào động tác, bên hông trôi này trường kiếm màu xanh nước biển đã ra khỏi vỏ. Một đạo thê lãnh như thu thủy kiếm quang, như là xé rách bầu trời đêm thiểm điện, lấy mắt thường căn bản là không có cách bắt giữ tốc độ, trong chớp nhoáng lướt qua Vương Tuấn cái cổ. Vương Tuấn trên mặt rễu cợt trong nháy mắt ngưng kết, thay vào đó là cực hạn kinh hãi cùng mờ mịt. Hắn vô ý thức đưa tay che hết hầu, nơi đó đã nhiều một cái nhìn thấy mà giật mình lỗ máu, ấm áp máu tươi như là chảy ra, cốt cốt mà ra. Trong cổ họng hắn phát ra ôi ôi tiếng vang kỳ quái, hai mắt trừng trừng, tràn đầy thần sắc khó có thể tin. Thân thể lung lay, mềm mềm mới ngã xuống đất, co quắp hai lần, liền không tiếng thở nữa. Nhanh, quá nhanh. Diệp Nguyệt Đường một kiếm này, nhanh đến vượt ra khỏi Vương Kình Thiên cùng trong sảnh tất cả vương gia hộ vệ phạm vi hiểu biết. Bọn hắn thậm chí không thấy rõ kiếm là như thế nào tới, càng đừng đề cập đánh giá ra kiếm người tu vi sâu cạn. Tuấn Nhi, Vương Kình Thiên sửng sốt một cái chớp mắt, lập tức phát ra một tiếng tê tâm liệt phế gào thét, hai mắt trong nháy mắt huyết hồng. Lên cho ta, đem cái này tiểu tiện nhân chặt thành thịt muối, đem Thường Lạc tiểu tạp chủng này đánh gãy tư chi, ta muốn để hắn muốn sống không được muốn chết không xong. Một đám hộ vệ như ở trong mộng mới tỉnh, mặc dù sợ hãi tại Diệp Nguyệt Đường cái kia quỷ mị giống như một kiếm, nhưng gia chủ mệnh lệnh không dám chống lại, nhao nhao giống giận nhào tới. Nhưng mà Diệp Nguyệt Đường sao lại cùng bọn hắn nhiều tốn nước bọn? Nàng thân hình khẽ động, tựa như xuyên hoa hồ điệp, lại như quỷ mị ưu ảnh, trong nháy mắt dung nhập trong đám người. Trong tay chuôi này trường kiếm màu xanh nước biển hóa thành từng đạo gió táp mưa rào giống như băng lãnh quang hồ, tinh chuẩn mà hiệu suất cao lướt qua mỗi một cái sông lên vương gia hộ vệ. Kiếm quang chỗ đến, huyết hoa nở rộ. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc. Lưỡi dao cắt đứt huyết nhục gần cốt thanh âm dày đặc vang lên, nương theo lấy ngắn ngủi kêu thảm cùng kêu rên. Bất quá hai cái hô hấp công phu, trong sảnh lại lần nữa lâm vào tĩnh mịch, thậm chí đều thấy không rõ nàng như thế nào động tác, chỉ thấy một mảnh lam quang chớp loạn, người liền đều nằm trên mặt đất. Ngoại trừ ngồi liệt tại chủ vị mặt không còn chút máu Vương Kình Thiên, tất cả sông lên hộ vệ, toàn bộ ngã xuống vũng máu bên trong, không một người sống. nồng đậm mùi máu tanh trong nháy mắt tràn ngập làm cái đại sảnh. Vương Kình Thiên lạnh cả người, như rơi vào hầm băng, răng không bị khống chế run lên. Cho tới giờ khắc này, hắn mới vô cùng rõ ràng nhận thức đến, chính mình đã phải một khối như thế nào cứng rắn tâm sắt. Tư duy theo quán tính hại chết người, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, vẻn vẹn hơn một năm quan cảnh, Thường Lạc không biết cái nào trèo cảnh cây cao. Bên người cái này nhìn như nhu nhược tuyệt sắc nữ tử, lại ủng có như thế sâu không lường được tu vi cùng thủ đoạn tàn nhẫn quả quyết. Hắn duỗi ra một ngón tay, há miệng run rẩy chỉ vào Thường Lạc cùng Thu Kiếm mà đứng, vẻ mặt đạm mạc diệp một đường, trong cổ họng khanh khách rung động, lại nửa chữ cũng nhả không ra. Đúng lúc này, bên ngoài nghe được động tĩnh Vương gia tử đệ cùng càng nhiều hộ vệ rốt cục xông vào. Nhưng mà, khi bọn hắn nhìn thấy đầy sảnh máu tươi, nổn ngang lộn xộn thi thể cùng mặt xám như cho ra chủ lúc, tất cả mọi người bị cái này tu la chàng giống như cảnh tượng sợ đến hồn phi phách tán, đứng thẳng bất động tại chỗ, nói không nên lời một chữ. Thường Lạc đảo mắt một vòng, chỉ cảm thấy cuộn hứng, khoát tay áo, đối Diệp Nguyệt Đường thản nhiên nói, chó gà không tha dứt lời, hắn quay người liền muốn đi ra ngoài. Diệp Nguyệt Đường khẽ bước cằm, trong tay chuôi này còn đang dỉ máu trường kiếm màu xanh nước biển lần nữa như là rắn độc ngẩng đầu giống như chậm rãi dựng thẳng lên, mũi kiếm khóa chặt Vương Kình Thiên. Vương Kình Thiên linh hồn đều bốc lên. Hắn trong nháy mắt minh bạch ý đồ của đối phương, đây là muốn giữ lại hắn tới cuối cùng giết. Không chỉ có muốn diệt hắn cả nhà, còn muốn trên tinh thần hoàn toàn phá vỡ hắn. Giết người chu tâm. Cực hạn sợ hãi áp đảo mất con thống khổ cùng gia chủ tôn nghiêm, hắn phủ phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, liều lĩnh khàn giọng hô, "Trẫm đã, thượng tiên trẫm đã, tha mạng, ta có một bảo, nguyện hiến cho thượng tiên, chỉ cầu thượng tiên tha ta vương gia, tha ta một cái mạng chó." Thường Lạc bước chân dừng lại, xoay người. Hắn tự nhiên không tin cái này nho nhỏ vương gia có thể có cái gì chân chính nhập hắn pháp nhãn bảo vật, hắn hiện tại thật là tay cầm hơn 130 vạn thượng phẩm linh thạch, có thể mua 100 vương gia. Nhưng Vương Kình Thiên câu này ta có một bảo, tặng cho thượng tiên, lại không hiểu xúc động hắn. Thật sự là thiên đạo tốt luân hồi, từng có lúc, hắn đã từng như thế hèn mọn cầu sinh, giờ này phút này giống như lúc đó kia khác. Cái này quen thuộc lời nói từ người khác nhau miệng bên trong nói ra, thế giới này chính là cái cự đại gánh hát dòng, lời này quanh đi của lại, từ khác nhau người miệng bên trong nói ra tư bị xác thực khác biệt. A, Thường Lạc nhíu mày. Ngươi có bảo vật gì, có thể mua mệnh của ngươi? Vương Kình Thiên dường như bắt lấy một cọng cỏ cứu mạng cuối cùng, đội vàng dập đầu như dã tỏi, có. Bảo vật này tất nhiên sẽ không để cho thượng tiên thất vọng. Mời lên tiên đi theo ta. Liền trong phủ trong mật thất. Hắn lòng dạ biết rõ, đây là hắn cơ hội cuối cùng. Một bên cậu đàn nghe xong lại không vui, đứng thẳng người lên, bất mãn lẩm bẩm, ai da. Các ngươi những người này thật là. Nói mình mệnh tiện liền nói mình mệnh tiện, lao hướng chúng ta cậu thân bên trên sẽ làm gì? Chúng ta cho trêu ai vẹo ai. Vương Kình Tiên lúc này mới chú ý tới đầu này cháy đen chó đất, lần đầu nghe thấy miệng nói tiếng người, càng la dọa đến hồn phi phách tán, càng phát giác Thường Lạc đám người này cao thâm mặt chắc, viễn siêu hắn lý giải, đội vàng đổi giọng, đúng đúng đúng. Chó thượng tiên thứ tội, là tiểu nhân miệng tiện, tha tiểu nhân đầu này theo mệnh. Theo mệnh. Cậu đàn. Được rồi, ngươi đừng nói nữa, càng nói càng buồn nôn. Tại Vương Kình Tiên lộn nhào dẫn đường hạng, Thường Lạc, Diệp Nguyệt Đường cùng cậu đàn đi vào Vương phủ hậu viện một gian vắng vẻ thư phòng. Vương Kình Tiên xê dịch cơ quan, lộ ra một cái ẩn nấp lối vào. Bên trong là một đầu xéo xuống hạng, thâm thúy không biết mấy phần mật đạo. Trong thông đạo bích bóng loáng, hiển nhiên là nhân công mở nhiều năm, lại dị thường tĩnh mịch. Mấy người đi chừng thời gian đốt một nén hương, lại còn chưa thấy đáy, chỉ có cầu thang không ngừng hướng kéo dài xuống, dường như thông hướng địa tâm. Thường Lạc trong lòng kinh ngạc càng ngày càng đậm. Một cái nho nhỏ thạch đường chấn thổ hào gia tộc, không cần đào móc sâu như vậy thúy mật đạo đến bảo tàng. Cái này hiển nhiên không hợp với lẽ thường. Vương Kình Tiên nhìn mặt mà nói chuyện, vội vàng giải thích nói, thượng tiên minh dám, kỳ thật, đầu này mật đạo lịch sử, so thạch đường chấn, thậm chí so ta vương gia ở đây đặt chân thời gian còn phải sớm hơn. Theo gia phả ghi chép, ta vương gia đời thứ nhất gia chủ chính là tại cái này mật đạo chỗ sâu, ngẫu nhiên phát hiện một chút tiền bối thất lạc công pháp điển tịch cùng bảo vật, mới lấy ở đây khai sáng cơ nghiệp. Về sau bởi vì khai thác bên ngoài chấn vân mâu thạch đường, tụ tập nhân khí, mới có thạch đường chấn, cái khác hai nhà đều là về sau mới rời đi. Nếu không phải ta vương gia cái này mấy đời tử đệ thiên phú bình thường, chưa thể hoàn toàn hiểu thấu đáo tiên tổ đoạt được cơ duyên, cái này thạch đường chấn thậm chí xung quanh trăm dặm, sớm chính là ta vương gia độc đoán, đâu còn có hắn lý. Tôn hai nhà nói chuyện phần. Trong giọng nói của hắn mang theo một tia không cam lòng cùng hướng tới. Thường Lạc nghe vậy, dùng tay bấm một cái vết đá, cứng rắn phi phàm, hắn chúc cơ tu vi lại không thể giữ lại hạ bất luận cái gì dấu tay. Hắn cùng Diệp Nguyệt Đường liếc nhau, đều thấy được trong mắt đối phương một tia ngưng trọng. Phía dưới có cái gì? Cái này Vương Kình Thiên có thể hay không luồng nghịch hoa dạng gì? Chương 111, kinh biến chương 111, kinh biến Vương Kình Thiên dẫn Thường Lạc một đoàn người, dọc theo kia nghiêng về hướng phía dưới tĩnh mịch mật đạo, không biết đi được bao lâu. Bốn phía chỉ có đơn điệu tiếng bước chân tại lối đi hẹp bên trong tiếng vọng. Không khí ở mức mà ngột ngạt, mang theo bùn đất cùng nham thạch khí tức. Ngay tại Thường Lạc cơ hồ muốn mất đi kiên nhẫn lúc, phía trước rộng mở trong sáng, một cái khó có thể tưởng tượng to lớn không gian dưới đất đột ngột hiện ra tại trước mắt mọi người. Đây là một cái cực kỳ to lớn thiên nhiên thạch sảnh, mái vòm cao ngất, nhìn ra lại có cao trăm trượng, dường như đem cả tòa núi bụng đều móc giống. Nhất khiến người kinh dị chính là, trong sảnh không thấy bất kỳ nguồn sáng, bất luận là ánh đến, minh châu vẫn là trận pháp phù văn, lại sáng như ban ngày. Một loại nhu hòa mà đều đặn, không biết từ đâu mà đến quang mang, tràn ngập lấy toàn bộ không gian. Đem mỗi một tấc nham thạch hoa văn đều chiếu lên có thể thấy rõ ràng. Thạch trong sảnh là một tòa cự đại hình tròn thạch đàn, đường kính ước 50 trượng, toàn thân từ một loại nào đó ôn nhuận như ngọc màu đen vật liệu đá xây thành, cao hơn mặt đất ba thước. Thạch đan mặt ngoài khắc đầy vô số phức tạp tới làm cho người hoa mắt huyền ảo đường vân. Những đường vân này cũng không phải là tự vật, nhìn kỹ phía dưới, phản phất có cực kỳ nhạt lưu quang ở trong đó chậm rãi nhịp đập, ẩn chứa một loại nào đó khó nói lên lời cổ lão vận luật cùng bàng bạc lực lượng. Mà tại đàn tròn chính trung tâm, cách mặt đất ước một người cao giữa không trung, lặng lặng huyền phù lấy một cái ước to bằng đầu người màu lam tinh thạch. Tinh thạch toàn thân tròn trịa, màu sắc thâm thúy như tinh khiết nhất hải dương chi tâm, nội bộ phản phất có tinh vân tại xoay chậm chậm, sinh diệt. Nó tản ra nhàn nhạt, thanh lương màu lam huy quang, chậm rãi tự chuyển, phản phất là cả tòa thạch đàn, thậm chí làm cái cự đại thạch sành trái tim. Cái này tuyệt không tầm thường người đủ khả năng, càng cùng nho nhỏ vương gia không hợp nhau. Vương Kình Thiên liếm lắc mặt, mang theo định nọt cùng một tia không dễ dàng phát giác đắc ý, cười bồi nói: "Thượng tiên, đây cũng là tiểu nhân tổ truyền mật điện. Ở giữa kia bảo thạch, tổ huấn chỉ nói là quan hệ thành tiên huyền bí bí bảo, cụ thể là vật gì, tiểu nhân thực sự không biết." Diệp Nguyệt Đường ánh mắt ngưng tụ, không cần nhiều lời, liền nhẹ nhàng nhảy lên đàn tròn. Nàng ngón tay dài nhọn cẩn thận từng ly từng tí mơn trớn những cái kia băng lãnh mà hoa văn phức tạp, cảm thụ được ẩn chứa trong đó bàng bạc tin tức cùng dòng năng lượng chuyển, tuyệt mỹ trên dung nhan hiện ra trước nay chưa từng có ngưng trọng, cái này là một loại trận pháp. Nhưng đường vân chi phức tạp về nào, kết cấu chi tinh diệu hùng vĩ, viễn siêu ta bình sinh thấy, chưa từng nghe thấy. Thường Lạc nghe xong là trận pháp, lập tức đầu lớn như cái đấu, cái này hoàn toàn chạm đến kiến thức của hắn điểm mù. Hắn cùng cậu đàn cũng tò mò vây quanh đàn tròn chuyển tầm vài vòng, đông sờ sờ tây nhìn xem, nghiên cứu đường này, ngoại trừ cảm thấy cái đồ chơi này rất lợi hại, rất cổ lão, rất như bức bên ngoài, cái giấm đều không có nghiên cứu ra được. Ai da, xem không hiểu, hoàn toàn xem không hiểu. Cậu đàn dùng móng nuốt gãi gãi cháy lên đầu, từ bỏ. Thường Lạc cũng xì hơi, buồn bực ngán ngẩm đặt mông ngồi đàn tròn biên giới, nhìn xem trung ương viên kia tản ra mê người quang mang màu lam tinh thạch mật người. Vương Kình Tiên ở một bên tiểu tâm rực rực nói: "Thượng tiên, cái này mật địa bên trong đáng tiền, có thể di chuyển đồ vật, tổ tiên đã sớm rời trống, liền thừa ở giữa tảng đá kia, chúng ta thế hệ đều thử qua, căn bản không động được mảy may, nghĩ đến định là không tầm thường bảo vật, mấy vị thượng tiên thần thông quảng đại, có thể tham tưởng một hai." Thường Lạc liếc mắt, tức giận nói: "Động đều không động được, tham tưởng truy." Đúng lúc này, Diệp Nguyệt Đường dường như nhìn ra cái gì. Nàng thân làm thái sơ chân thể, giao đấu nói cảm ứng viễn siêu thường nhân. Nàng thân sắc nghiêm túc, từng bước một dọc theo đàn tròn bên trên một loại nào đó vô hình quy tích, cẩn thận hướng trung tâm kia màu lam tinh thạch đi đến. Cậu đàn cùng Thường Lạc cũng là buồn bực ngán ngẩm vẽ lên nước, riêng phần mình mà người. Nàng rỗi ra hai tay, nếm thử tính, nhẹ nhàng nắm hướng kia huyền phù màu lam tinh thạch. Sau một khắc, làm cho người ý chuyện không nghĩ tới đã xảy ra. Viên kia theo vương gia thế hệ tương truyền, không người có thể động màu lam tinh thạch, lại bị nàng dễ như trở bàn tay nâng ở trong lòng bàn tay. Tinh thạch mặt ngoài lam sắc quang hoa cấp tốc nội liễm, biến giản dị tự nhiên. Diệp Nguyệt Đường trong lòng đột nhiên run lên. Không tốt. Vương Kình Thiên không phải nói tảng đá kia không động được. Phản ứng của nàng nhanh đến mức cực hạn. Căn bản không còn kịp suy tư nữa vì sao chính mình có thể cầm lấy tảng đá kia, cơ hồ là bản năng, đem trong tay tinh thạch hướng phía ngồi đàn tròn biên giới Thường Lạc mạnh mẽ ném đi, đồng thời tự thân đem vận chuyển chân khí đến cực hạn, thân hình như điện, hướng phía đàn tròn cạnh ngoài nhanh lùi lại. Thường Lạc. Thường Lạc đang ngồi lấy mặt người, chợt nghe tiếng xé gió, vô ý thức quay đầu, chỉ thấy một cái xanh mênh mang đồ vật đối diện đập tới. Hắn luôn cuống tay chân đưa tay đón, kia tinh thạch ẩn chứa Diệp Nguyệt Đường toàn lực ném một cái lực lượng, mà ngay cả người mang thạch đem hắn theo đàn tròn biên giới đụng bay ra ngoài, chật vật ngã tại đàn tròn bên ngoài trên mặt đất. Diệp Nguyệt Đường phản ứng cũng không chậm, nhưng vẫn là chậm kia một kia. Ngay tại màu lam tinh thạch thoát ly đàn tròn phạm vi sát na, ông làm cái cự đại đàn tròn, đột nhiên bộc phát ra chói mắt muốn mù hào quang màu vàng nhạt. Vô số nguyên bản ảm đạm đường vân trong nháy mắt được thắp sáng, cuồng bạo năng lượng như là thức tỉnh cự long, tại đàn tròn bên trên lao nhanh lưu chuyển. Một cái dày đặc vô cùng minh lồng ánh sáng màu vàng, như cùng một cái móc ngược lớn chén, theo đàn tròn biên giới mặt đất bỗng nhiên dâng lên, tốc độ nhanh đến vượt ra khỏi mắt thường bắt giữ cực hạn, trong nháy mắt đem toàn bộ đàn tròn hoàn toàn bao phủ. Diệp Nguyệt Đường thân ảnh, tại khoảng cách lồng ánh sáng biên giới còn sót lại khoảng cách nửa bước lúc, bị tia dâng lên lồng ánh sáng màu vàng rắn rắn chắc chắc cản lại. Phanh! Nàng trung điệp đâm vào lồng ánh sáng trên nội bích, phát ra kêu đau một tiếng, lồng ánh sáng không nhúc nhích tí nào, ngược lại truyền đến một cỗ to lớn lực phản chấn. Bất thình lình kỳ biến, nhường đàn bên ngoài Thường Lạc cùng cậu đàn cả kinh thất sắc. Nguyệt Đường, Thường Lạc muốn rách cả mí mắt, từ dưới đất nhảy lên một cái, giống như nổi điên vọt tới lồng ánh sáng trước, nằm đấm bao vây lấy linh lực, điên cuồng đánh lấy lồng ánh sáng. Vung nàng ra, mở cho ta. Cậu đàn cũng gấp, quanh thân yêu khí bộc phát, hóa thành một đạo hắc quang, dùng hết toàn lực vọt tới lồng ánh sáng. Vâng, vâng, vâng. Nhưng mà, bất luận Thường Lạc như thế nào đánh kích, cậu đàn như thế nào va chạm, kia minh lồng ánh sáng màu vàng liền như là tường đồng bách sát, liền một tia gợn sóng cũng không từng nổi lên, vững chắc đến làm người tuyệt vọng. Lồng ánh sáng bên trong hoàng quang càng ngày càng sáng, năng lượng ba động kịch liệt tới làm cho cả thạch sảnh cũng bắt đầu có chút rung động. Diệp Nguyệt Đường dán tại lồng ánh sáng bên trong, lo lắng hô to: "Đây là truyền tống, không phải bình thường truyền tống trận pháp." "Truyền tống trận?" Thường Lạc trong đầu ông một tiếng, cái khó lo cái khôn, đối với cậu đàn khàn giọng giống to: "Cậu đàn, cắn, dùng ngươi răng cắn mở nó." Cậu đàn đột nhiên bừng tỉnh. "Đúng rồi, nó còn có cái gì cũng cắn được từ đầu." Nó không chút do dự, mở ra huyết buồn đại khẩu, lộ ra lóe ra u quang răng nhọn, nhắm ngay kia minh lồng ánh sáng màu vàng, mạnh mẽ một cắn. Răng rắc một tiếng quỷ dị, dường như không gian vỡ vụn nhẹ vang lên. Chương 112, Cực Đạo Nguyên Thạch chương 112, Cực Đạo Nguyên Thạch lồng ánh sáng cũng không có giống trong dự đoán như thế vỡ vụn. nhưng ở cậu đàn răng nhọn cắn vào chỗ, lồng ánh sáng bên trên thình lình xuất hiện một cái bất quy tắc chỗ trống. Nhưng mà, trống rỗng đằng sau lộ ra, cũng không phải là lồng ánh sáng nội bộ cảnh tượng, mà là một mảnh cực hạn thâm thúy, thuần túy, không có cái gì tuyệt đối hắc ám. Kia hắc ám dường như nối liền hư vô, dường như lồng ánh sáng màu vàng cùng thế giới này thoát ra, phá vỡ sau lưng nó cũng không phải là thế giới này, mà là hư vô. Một màn quỷ dị này nhường Thường Lạc cùng cậu đàn đều ngây ngẩn cả người. Kỳ thật làm lên sự kiện xảy ra thời gian rất ngắn. Theo Diệp Nguyệt Đường cầm lấy tinh thạch đến thời khắc này, bất quá ngắn ngủi 10 thời gian mấy hơi thở. Thường Lạc không có thời gian ngươi nghe ta nói. Đột Thế Tiên cũng đúng lúc này, đàn tròn bên trên hoàng quang bỗng nhiên hừng hực tới đỉnh điểm, như là một vòng dưới mặt đất mặt trời bộc phát, đâm vào Thường Lạc cùng cậu đàn căn bản là không có cách mở mắt. Quang mang đột nhiên lóe lên, lập tức bỗng nhiên dập tắt. Thường Lạc cùng cậu đàn vô ý thức nhắm mắt lại, lại đột nhiên mở ra. Thạch trong sảnh khôi phục trước đó sáng tỏ. Nhưng mà, thạch trong sảnh, kia tòa cự đại đàn tròn, tính cả trên đó chói mắt hoàng quang cùng nặng nề lồng ánh sáng, cùng lồng ánh sáng bên trong bóng người xinh xắn kia, toàn bộ biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nguyên địa chỉ để lại một mảnh trống rỗng, bằng phẳng mặt đất nham thạch, dường như nơi đó xưa nay liền không có tồn tại qua bất kỳ vật gì. Thường Lạc ngơ ngác đứng tại chỗ, nhìn qua kia phiến đất trống, trong tay còn bưng lấy viên kia đã kinh biến đến mức lạnh bước, chút nào không bóng sáng màu lam tinh thạch. Một cỗ trước nay chưa từng có, to lớn bối rối cùng cảm giác trống rỗng, như là băng lãnh thủy triều, trong nháy mắt che mất trái tim của hắn. Hắn điên cuồng nếm thử dùng thông tấn phủ, tầm tông bản trở các loại pháp khí, căn bản liên lạc không được Diệp Nguyệt Đường. Hắn dường như bị mất một loại nào đó cực kỳ trọng yếu đồ vật, trong lúc nhất thời, đầu óc trống rỗng, cũng không biết nên làm phản ứng gì. Thường Lạc ngơ ngác đứng tại chỗ, nhìn qua kia phiến không có vật gì mặt đất, đầu óc trống rỗng. Thời gian phảng phất tại thạch trong sảnh đông lại, chỉ có chính hắn thu trọng tiếng hít thở tại tĩnh mịch bên trong quanh quẩn. Chủ quan, một cỗ băng lạnh hối hận cùng nổi giận, như là nham tương giống như ở trong ngực hắn cuộn cuộn, làm lạnh, lại cuộn cuộn. Hắn quá mức tin tưởng tiểu đội thực lực hôm nay, coi là tại cái này xa xôi chi địa đủ để hoành hành không sợ, lại bạn bạn không ngờ tới, sẽ đụng tới quỷ dị như vậy, chưa bao giờ nghe xác định vị trí truyền tống trận pháp. Loại này hoàn toàn vượt qua hắn nhận biết phạm trù đồ vật, đánh bọn hắn một trở tay không kịp. Hắn cứng ngắc mà túi thấp đầu, nhìn trong tay viên kia màu lam tảng đá. Chính là thứ này. Cũng là bởi vì nó. Hắn chết lặng, cơ hồ là máy móc, đem khối này gây tai họa tảng đá thu vào chứa vật giới chỉ. Làm xong động tác này, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, huyết hồng hai mắt như là sắp chết dã thú, quét về phía Vương Kình Tiên nguyên bản đứng thẳng vị trí, giống tuyết. Lão hồ ly kia, không biết tại khi nào, sớm đã chạy không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Vương, dơ cao, Thiên, Thương Lạc từ trong hàm răng, mỗi chữ mỗi câu gạt ra cái tên này, thanh âm khàn giọng, tràn đầy khắc cốt mình tâm đoán động. Mỗi một chữ đều dường như mang theo đấm máu hận ý ta. Định, giáo, người, cầu, sinh, không, có thể, cầu, chết, không, đến. Cùng bạo sát ý như là như thực chất theo trong cơ thể hắn bạo phát đi ra, chấn động đến không khí chung quanh có chút rung động. Căn bản không cần ngôn ngữ, cùng tâm ý của hắn tương thông cầu đàn, một ánh mắt liền minh bạch Thường Lạc trong lòng kia phần tiên trừ hải giống như sát ý cháy đen thân ảnh giống như quỷ mị lóe lên, trong nháy mắt biến mất tại thông hướng mặt đất mật đạo nhập khẩu, đuổi sát Vương Kình Thiên mà đi. Thường Lạc cưỡng chế lập tức lao ra đem Vương Kình Thiên chém thành muôn mảnh xúc động. Hắn biết rõ, lấy Vương Kình Thiên giảo hoạt cùng tay độc, đã lựa chọn vào thời khắc ấy chạy trốn, giờ phút này tất nhiên sớm đã trốn xa, cầu đàn có thể hay không đuổi kịp vẫn là ẩn số. Dưới mắt, này quỷ dị thạch sảnh, cái này biến mất truyền tống trận, là tìm tới Diệp Nguyệt Đường hạ lạc con đường duy nhất. Hắn nhất định phải tỉnh táo. Hắn hít sâu một hơi, ép buộc chính mình tỉnh táo lại, bắt đầu như là lược giống như tỉ mỉ tìm kiếm thạch sảnh mỗi một tấc nơi hẻo lánh. Vách tường, mặt đất, mái vòm, thậm chí trước đó đàn tròn chỗ mỗi một mảnh đất gạch khe hở, hắn đều không có buông tha. Nhưng mà, kết quả làm người tuyệt vọng. Toàn bộ thạch sảnh sạch sẽ quỷ dị. Ngoại trừ nham thạch bản thân hoa văn, không có bất kỳ người nào công điêu khắc ngoài định mức tiêu ký, văn tự, đồ án, thậm chí liền một hạt dư thừa cho bụi cũng không tìm tới. Dường như cái này không gian thật lớn, cùng tòa kia thần bí khó lường đàn tròn, trời sinh chính là như thế, chưa từng giữ lại hạ bất luận cái gì liên quan tới lai lịch, mục đích hoặc là điều khiển phương pháp manh mối. Thương Lạc tâm một chút xíu chìm vào đáy cốc. Chẳng lẽ Nguyệt Đường cứ như vậy biến mất không còn tăm hơi, liền một chút truy tìm tung tích cũng không còn lại. Ngay tại hắn cơ hồ muốn từ bỏ, bị vô tận ảo não cùng phẫn nộ thôn phệ lúc, một cái ý niệm trong đầu tựa như tia chớp xẹt qua trong đầu của hắn. Hệ thống, luyện đan, tảng đá kia, khối kia dẫn phát tất cả màu lam tảng đá, hệ thống có lẽ có thể từ đó phân tích ra cái gì. Hắn cơ hồ là run rẩy, theo trong nhận chứa đồ một lần nữa lấy ra khối kia màu lam tảng đá, không chút do dự đem nó đầu nhập vào trong thất hải tòa kia hư ảo đan lô. Luyện chế. Đan lô quang mang lóe lên, không có phức tạp quá trình, một cái toàn thân lưu chuyển lên thâm thúy vầng sáng xanh lam, nội bộ phảng phất có tinh tuyển đang chậm rãi chuyển động đang dược, lẳng lặng xuất hiện trong tay hắn. Cùng lúc đó, liên quan tới viên đan dược này cùng hòn đá kia tin tức tràn vào ý thức của hắn. Đan dược tên, chưa mệnh danh dược liệu, cực đạo nguyên thạch, mảnh mỡ, thượng phẩm. Đang tác dụng có thể tùy tâm sở dục khống chế chuyển vận lực lượng cùng chuyển vận thời gian, tác dụng phụ thời gian cuốn đổ theo chuyển vận lực lượng cùng chuyển vận thời gian gia tăng mà gia tăng cực đạo nguyên thạch. Manh mối tới, thì ra thứ này gọi là cực đạo nguyên thạch. Hắn rốt cục bắt lấy một quặng cỏ cứu mạng. Tảng đá kia, cùng tác dụng của nó, là tìm tới Nguyệt Đường mấu chốt. Hắn không chút do dự nuốt vào đan dược. Quét mắt một cái này trống rỗng quỷ dị thạch sảnh, dứt khoát quay người, dọc theo đường về phi tốc trở về mặt đất. Khi hắn một lần nữa đứng tại vương gia đại trạch kia tràn ngập mùi máu tanh trong đình viện lúc, cậu đàn đang nôn nóng với đuôi, dưới chân là càng nhiều thi thể. Ách ca, nhạc ca, lão hồ ly kia chạy quá nhanh, ta đem vương gia lật cả đấy lên trời, giết đến chó gà không tha, cũng không hỏi ra tung tích của hắn. Lão vương bắt đàn này, khẳng định là thấy tình thế không ổn, liền vợ con đều không có quản, tự mình một người trượt. Cậu đàn tức giận nói. Thường Lạc mặt không biểu tình, đối kết quả này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Vương Kình Thiên có thể lên làm nhất gia chi chủ, thời khắc mấu chốt tàn nhẫn cùng quyết đoán sát thực không thiếu. Thí xe giữ tướng, thạch sùng gãy đuôi, vì mạng sống, hắn cái gì đều có thể bỏ qua. Cậu đàn cháy đen cái đuôi vung giống gió lốc con quay, mắt chó xoay tít chuyển. Thừa dịp Thường Lạc thất hồn lạc phách, đối vật ngoài thân không có chút nào hứng thú ngay miệng. Nó bắt đầu tại vương gia chiến hậu quét sạch công tác. Nó thật là đầu có thấy xa chó, biết rõ tặc không đi không giang hồ thiết luật, càng biết rõ hơn Thường Lạc tên chó chết này thu được về tính sổ bản sự nhất lưu. Hiện tại Diệp Nguyệt Đường chỉ là ném đi cũng không phải chết, vạn nhất Thường Lạc tìm tới hắn nhân tình sau, nhớ tới cái này đầy đất chiến lợi phẩm tịch thu còn đến mức nào, nhất định phải phòng ngừa chú đáo. Cậu đàn không khỏi chính mình cảm thán một câu, ai ta cái này đáng chết ổn định cảm xúc. Thường Lạc nhìn thoáng qua cái này đã thành tu la chàng vương phủ, trong mắt không có chút nào cảm xúc. Vương Kình Thiên chạy, nhưng vương gia liền biến mất ra đi. Vương Kình Thiên nhất định phải tìm tới, mà Diệp Nguyệt Đường, bất luận nàng bị truyền tống tới chân trời góc biển, hắn cũng nhất định sẽ tìm tới nàng. Thường Lạc cực lực nhẫn mại lấy trong lòng cháy hừng hực lửa giận, trong lúc nhất thời lại không cách nào phát tiết. Sắc mặt của hắn lạnh lùng như băng. Hảo chết không chết, không phải có người muốn đến sở cái này rủi ro. Chương 113, An chương 113, An Thường Lạc đứng tại vương gia đại trạch vũng máu bên trong, quanh thân tán phát áp suất thấp cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. Hắn cuối cùng nhìn lướt qua mảnh này gánh chịu hắn lúc đầu khuất nhục cùng cuối cùng thảm kịch địa phương, trong mắt không có bất kỳ cái gì đại thu được báo khoái ý, chỉ có hoàn toàn tĩnh mịch băng lãnh cùng không mang. Hắn giật giật mũi chân, chuẩn bị rời đi cái này làm cho người hít thở không thông địa phương. Nhưng vào lúc này, trạch viện ngoài cửa lớn truyền đến một hồi gấp rút lộn xộn tiếng bước chân, còn kèm theo vài tiếng ra vẻ chấn định hô quát. Vương gia chủ, Vương Minh. Nghe nói phủ thượng có chút bạo động, Lý Mỗ đặc biệt tới thăm. Tôn Mỗ cũng tới. Là người phương nào dám ở thạch đường trấn Dương Ai? Lời còn chưa dứt, hai nhóm nhân mã đã vội vàng xông vào. Cầm đầu hai người, đang là trấn trên cùng vương gia chân bạc mà đứng mặt khác hai đại gia tộc gia chủ, Lý Hiện cùng Tôn Trình. Lý Hiện sáng nay rời giường liền cảm giác mí mắt phải thỉnh thịch chực nhẹ, tâm thần có chút không tập trung. Về sau hạ nhân vội vàng hấp tấp đến báo, nói vương gia dường như có đại sự xảy ra, có người đánh đến tận cửa. Hắn mặc dù cùng vương gia mình tranh ám đấu, nhưng cũng biết rõ môi hở răng lạnh đạo lý, tại cái này thạch đường trấn, ba nhà thế lực rắc rối khó gỡ, có vinh cùng đình, có nhục cùng nhục. Như vương gia thật bị không rõ cường địch săn bằng, hắn Lý gia cũng tuyệt khó chỉ lo thân mình. Trên đường đúng lúc đụng tới giống nhau tâm tư, mang theo tinh nhuệ chạy tới Tôn Trình, hai người liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được ngạc nhiên nghi ngờ, thế là ăn ý cùng nhau chạy đến. Vừa mới tiến vương phủ, hai người liền bị cảnh tượng trước mắt sợ đến hồn phi phách tán. Ngày xưa phồn hoa cường thịnh vương gia đại trạch, giờ phút này lại như cùng tu la đổ trận. Thây ngã khắp nơi trên đất, máu chảy thành sông, nồng đậm mùi máu tanh sông đến người như muốn buồn nôn. Mà tại mảnh này trong núi thây biển máu trung tâm, chỉ đứng bình tĩnh lấy một người, một chó. Người kia, bọn hắn nhận ra, đang là năm đó bị vương gia bắt giữ, về sau bị Thanh Vân Tông mang đi cái kia tiểu lửa gạt Thường Lạc. Mà chân hắn bên cạnh đầu kia cháy đen chó đất, đang thử lấy răng, ánh mắt bất thiện nhìn bọn hắn chằm chằm. Thường Lạc tự nhiên cũng nhận ra hai người này, năm đó thẩm vấn hắn lúc, hai người này đã từng ở một bên thờ ơ lạnh nhạt. Chỉ là bây giờ, song phương địa vị cùng tâm cảnh đã là cách biệt một trời. Lý Hiện cùng Tôn Trình mang tới gia tộc tinh nhuệ nhóm, chưa từng gặp qua cái loại này thảm thiết cảnh tượng. Từng cái sắc mặt trắng bệnh, tay cầm đao đều đang phát run, không tự chủ được chen làm một đoạn, hoảng sợ nhìn qua giữa sân cái kia sắt thần giống như thiếu niên. Đúng lúc này, một đạo kiếm quang bén nhọn hạ xuống từ trên trời, rơi ở trong viện, hiện ra Vân Liệt thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi. Hắn một đường truy tìm Thường Lạc cùng cậu đàn khí tức mà đến, nhìn thấy trong viện tình hình, lại liếc qua chắn tại cửa ra vào, câm như hến Lý Tôn hai nhà người, lạnh lùng trên mặt hiện lên một tia nghi hoặc, ôm kiếm đứng im một bên, yên lặng theo dõi kỳ biến. Trong lúc nhất thời, vương phủ trong nội viện, mấy phe nhân mã mắt lớn trừng mắt nhỏ, không khí ngưng kết, tĩnh mịch đến đáng sợ, chỉ có một ít người không đè nén được thô trọng thở dốc. Thường Lạc ánh mắt lãnh đạm đảo qua Lý Hiện cùng Tôn Trình, ánh mắt kia băng lãnh thấu xương, không mang theo mảy may nhân loại tình cảm. Hắn lời nhắc cùng những này sâu kiến nhiều lời một câu, cất bước liền hướng phía đại môn đi đến. Hắn cái này khẽ động, dường như manh hổ ra áp, vô hình sát khí đập vào mặt. Lý Hiện cùng Tôn Trình mang tới kia mấy chục hào tinh nhuệ lại như cùng bị bỏng nước sôi đến con kiến, xoẹt một chút thất kinh hướng hai bên lui tán, sinh sinh nhường ra một đầu rộng lớn con đường. Có mấy người bởi vì quá mức sợ hãi, dưới chân chuyển choáng, phẳng làm một đoàn, như là lăn đất hồ lô, lại sinh sợ ngăn cản cái này sát thần đường, đưa tới họa sát thân, lại dọa đến tứ chi chạm đất, lộn nhào cuốn quýt tránh qua một bên, dáng vẻ chật vật tới cực điểm. Thường Lạc mặt không thay đổi theo bọn này run lẩy bảy người ở giữa xuyên qua, bước chân chưa đình chỉ. Ngay tại hắn sắp đi ra đại môn lúc, lại phát ra một tiếng cực nhẹ, cực lạnh tiếng cười. A, tiếng cười kia rất nhẹ, lại giống một thanh băng truy, đâm vào trong lòng của mỗi người. Thường Lạc trong lòng hoàn toàn lạnh lẽo. Hắn từng là thế kỷ 21 năm thanh niên tốt, thực chất bên trong khắc lấy pháp trị cùng bình đẳng quan niệm, lúc đầu xuyên việt mà khi đến, cực độ chán ghét cái này xem nhân mạng như cỏ rác, cường giả vi tôn tu chân giới. Nhưng giờ phút này, hắn có chút minh bạch. Ở cái thế giới này, đối một ít người mà nói, sợ hãi có lẽ là để bọn hắn giảng lễ phép duy nhất phương thức. Tuyệt đối lực lượng trước mặt, tất cả tính toán cùng ý thế hiếp người, đều thành trò cười. Vân Liệt cùng cậu đàn liếc nhau. Cậu đàn lập tức hiểu ý, cháy đen thân ảnh lóe lên, vội vàng đuổi theo Thường Lạc đi ra ngoài. Vân Liệt lại không động, chỉ là ôm kiếm, lạnh lùng nhìn chăm chú lên trong nội viện câm như hến đám người. Thẳng đến Thường Lạc cùng cậu đản thân ảnh biến mất ở ngoài cửa, kia hai phiến nặng nề vương phủ đại môn lại không gió mà bay, chậm rãi, trầm trọng đóng lại, phát ra bịch một tiếng vang trầm, đem đầy viện huyết tinh cùng sợ hãi hoàn toàn phong tồn tại bên trong. Thường Lạc ngồi hắn nắp lò bên trên, yên lặng hướng phía Vô Ưu thành phương hướng tầng trời thấp phi hành. Gió đêm quất vào mặt, lại thổi không tan trong lòng hắn nặng nề cùng băng lãnh. Không cần một lát, Vân Liệt kiếm quang lóe lên, đuổi theo, cùng hắn sóng vai mà đi. Thường Lạc cũng không quay đầu lại, thanh âm khàn khàn hỏi một câu, ngươi biết cực đạo nguyên thạch sao? Vân Liệt nghe vậy, nhìn thoáng qua bên cạnh cắm đầu phi hành cậu đàn, trầm ngâm một cái chớp mắt, phun ra hai chữ, không biết. Nhờ ngươi giúp ta tra một chút. Ân. Vân Liệt đáp ứng, lời ít mà ý nhiều. Biết độn thế tiên cung sao? Thời có nghe thấy. Nghe nói tại nam vực phía bắc xa xôi, cách Phổ Độ Sơn cực xa, cụ thể không rõ. Đối thoại dừng ở đây, mấy người lâm vào trầm mặc, chỉ có tiếng gió ở bên tai gào thét. Thường Lạc trong lòng cũng đã đem cái này độn thế tiên cung cùng cực đạo nguyên thạch nhớ kỹ. Nguyệt Đường mất tích, nhất định có liên quan với đó. Trở lại Vô Ưu thành Thiên Đạo viện, Thường Lạc đem chính mình nhốt ở trong phòng, quanh thân tràn ngập người sống chớ gần áp suất thấp. Nhưng mà, hắn vừa an định lại không bao lâu, Lạc Bạch liền đội vàng đến đây cầu kiến. Thường Lạc thượng tiên Lạc Bạch trong tay bưng lấy một cái nhìn như bình thường chất bản, vẻ mặt cung kính bên trong mang theo một tia nghi hoặc. Hôm nay có hạ quan Thiên Đạo viện làm việc công lúc, vật này lại vô thanh vô tức xuất hiện tại chính điện trên tấm bảng. Hạ quan coi chất liệu thủ pháp không phải bình thường, nghĩ đến lá thượng tiên tinh đến đạo này, có lẽ có liên quan, đặc biệt đưa tới xin ngài xem qua. Thường Lạc nguyên bản không có chút nào hứng thú, ánh mắt tùy ý quét qua, nhưng khi hắn ánh mắt rơi vào trận kia trên bàn lúc, cả người như bị sét đánh. Hắn đột nhiên từ trên ghế bắn lên, một tay lấy trận bàn đoạt lại. Trận bàn bản thân cũng không đặc thù, nhưng bàn trên mặt dùng một loại hắn vô cùng quen thuộc, xinh đẹp thanh mềm dai tiểu chữ, khắc lấy một cái nho nhỏ chữ ăn, là Diệp Nguyệt Đường chữ, là nàng trận bàn. Vui mừng như điên như là hồng thủy trong nháy mắt vỡ tung Thường Lạc băng phong tâm phòng. Hắn gấp siết chặt trận bàn, ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh, thân thể run nhẹ nhẹ, trong mắt buộc phát ra khó có thể tin hào quang óng ánh. Nàng còn sống, nàng tại một cái địa phương an toàn, nàng tại dùng loại phương thức này hướng hắn báo bình an. Nàng không cách nào trực tiếp trở về, có lẽ là thân bất do kỷ, có lẽ là khoảng cách quá mức xa xôi, nhưng một chữ này đủ để hiểu ngàn vạn phiền muộn. Ngọn lửa hy vọng một lần nữa tại Thường Lạc trong lòng cháy hừng hực. Trước đó tất cả mê mang, nổi giận cùng trống rỗng, tại thời khắc này đều tiêu tán không còn. Hắn nhất định phải mạnh lên, nhất định phải nhanh tìm tới cực đạo nguyên thạch cùng độn thế tiên cung manh mối. Bất luận nàng ở chân trời góc biển, hắn nhất định phải tìm tới nàng. Vân Liệt màn đêm buông xuống liền hóa thành một đạo kiếm quang, rời đi Vô Ưu thành, thẳng đến Phổ Độ Sơn mà đi. Hắn chịu Thường Lạc nhờ vả, đem vận dụng tất cả tài nguyên, đi điều tra kia thần bí cực đạo nguyên thạch. Mà Thường Lạc thì cầm khối kia khắc lấy an chữ trận bàn, ánh mắt kiên định nhìn hướng phương bắc bầu trời. Chương 114, việc vui người chương 114, việc vui người trong đình viện, Thường Lạc duỗi lưng một cái, mấy ngày liền đủ ám dường như bị Diệp Nguyệt Đường truyền đến cái kia an chữ xua tán đi không ít, trên mặt cuối cùng có một tia hoa khí. Hắn sờ lên cái cằm, ánh mắt rơi vào đang bốn chảo chỉ lên trời, trong sân phơi nắng ngủ gật cậu đàn trên thân, nếp miệng lên một vệ quen thuộc, nhường cậu đàn sờn hết cả gai ốc độ cong. Cậu đàn nửa híp mắt chó đột nhiên mở ra, toàn thân cháy đen cọp lồng cơ hồ muốn nổ lên. Nó nội tâm điên cuồng hò hét, hỏng hỏng. Tên chó chết này khôi phục bình thường. Kết thúc kết thúc. Thâm được Thường Lạc hắn chỉ là không nói lời nào, nhìn giống người. Bình thường Thường Lạc ngoại trừ nhìn giống người, kỳ thật căn bản không phải người. Quả nhiên, Thường Lạc nhanh nhẹn thông suốt đi tới, trong tay nắm đuốt một cái vừa ra lò, còn bốc hơi nóng, tản ra cổ quái điểm hương đang lan lượn. Cười híp mắt ngồi xổm ở cậu đàn trước mặt, cậu đàn, đến, há mồm, có đồ tốt. Cậu đàn gắt gao ngậm kín miệng, đem đầu dao như đánh trống trầu, trong cổ họng phát ra ô ô kháng cự âm thanh. Nó có thể quá rõ ràng Thường Lạc luyện đồ tốt đều là đức hạnh gì. Vô Ưu thành gần nhất những cái kia điên truyền chuyện bịa nó thật là nghe nói. Cái gì đức cao vọng trọng lao tu sĩ bỗng nhiên chạy đến viên chợ trung ương, khóc ròng ròng sám hối chính mình lúc tuổi còn trẻ nhìn lén qua sư tỷ tắm rửa. Cái gì thận trọng nữ tu trước mặt mọi người tuyên bố chính mình kỳ thật thầm mến đối đầu tông môn trưởng lão mấy chục năm. Cái gì đệ tử châu rồi sư tôn hoa sống. Dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết, khẳng định là lần trước đám kia cấp linh tố mạch đàn tác dụng phụ. Hơn nữa, nó tối hôm qua đang ngủ say, bị tiêu đông nhiên xuất hiện lớn con kiến cho đốt ho, hiện ở một bên còn sưng lên cao, hai bên không đối xứng, khó chịu muốn mạng. Cái này từng cọc, từng kiện đấm máu thảm án, có thể mẹ hắn là người làm sự tình. Ngoan, há mồm, liền nếm một ngụm, hương vị thật tốt. Thường Lạc cười đến như cái dụ dỗ đứa nhỏ quái thúc thúc, đưa tay liền đi tách ra cậu đàn miệng. Ngô Tùng Tẩu, Ngô không kém. Thường Lạc ngươi cậu vật lăn a. Cậu đàn gắt gao cắn chặt răng, từ trong hàm răng gạt ra mơ hồ không rõ kháng nghị, bốn cái móng vuốt liều mạng chống đỡ lấy Thường Lạc tay mu mu khai. Cái đồ chơi này là có thể ăn bậy sao? Có thể nó có thể làm sao đâu? Đối mặt Thường Lạc đại ma vương, sự phản kháng của nó lộ ra như thế tái nhợt bất lực. Thường Lạc thấy mềm không được, trực tiếp tới cứng rắn, tâm niệm vừa động, kích hoạt lên đánh người, lập vật, rất đau từ đầu bấm ngón tay, đối với cậu đàn chán chính là một cái tiếp một cái vừa nhanh vừa độc đầu băng. Phanh, phanh, phanh. Ai da, đau chết người chó ra. Cậu đàn đau đến nghe răng trợn mắt, nước mắt đều mau ra đây, nhưng bản năng cầu sinh để nó như cũ gắt gao cắn chặt răng, sửng sốt không hé miệng. Thường Lạc nhãn châu xoay động, nảy ra ý hay. Hắn dừng lại đánh đầu băng, vươn tay, nhẹ nhàng tại cậu đàn không có xương bên kia hò hò, như vậy lơ đạn bắn ra. Ngao. Một hồi khó nói lên lời chua thoải mái kịch liệt đau nhức trong nháy mắt đánh tan cậu đàn phòng tuyến, nó nhịn không được phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, miệng vô ý thức trương ra. Kết thúc. Cậu đàn trong lòng một mảnh lạnh buốt. Ngay tại cái này trong chớp mắt, Thường Lạc tay mắt lênh lẹ, vèo đem viên đan dược kia tinh chuẩn đánh tiến vào cậu đàn yết hầu chỗ sâu. Cậu đàn vô ý thức muốn dùng đầu lưỡi đem đan dược đỉnh đi ra, có thể Thường Lạc cái này cậu bận, vậy mà đã sớm chuẩn bị. Hắn không biết từ chỗ nào lấy ra một cây kim quang lóng lánh khổng tiên tác, lấy thế sét đánh không kịp bưng hai, tại miệng chó bên trên cực nhanh lượn quanh tầm bài vòng, đánh bê tác. Ư ngực cậu đàn tuyệt vọng cổ họng khẽ động, viên đan dược kia theo thực quản tuột xuống. Khổng tiên tác bị giải khai, cậu đàn như là bị rút đi linh hồn con rối, sủi lơ trên mặt đất, hai mắt vô thần, chết lặng hỏi, nói đi, lần này lại là cái gì kỳ hoa tác dụng phụ? Nhường chó ra ta cái chết rõ ràng, ta văn ngươi. Thường Lạc cười hắc hắc, thế mà còn có chút tiểu đắc ý, ngươi không hiếu kỳ đang tác dụng là cái gì không? Lần này có thể là đồ tốt, có thể ta không nghe, ta không nghe. Cậu đàn đột nhiên cắt ngang hắn, vẻ mặt bi phẫn, ta chỉ muốn biết ta sẽ chết như thế nào, là sẽ mọc ra cánh vẫn là nhìn thấy quá sữa. Ngươi mau nói. Nhưng mà, nó vừa dứt lời, một cỗ cảm giác quỷ dị bay thẳng đỉnh đầu. Nó đột nhiên ngẩng đầu lên, không bị khống chế phát ra liên tiếp to mà điên cuồng cười to, ha 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 ha. Ha 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 ha. Tiếng cười trong sân quen quẩn, tràn đầy tuyệt vọng cùng một người. Tốt, ngươi không cần giải thích. Ha 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 ha. Ta đã hiểu. Ha 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 ha. Cậu đàn một bên điên cuồng cười to, một bên dùng móng đuốt đánh mặt đất, nước mắt đều bật cười, có thể biểu tình kia lại so với khóc còn khó coi hơn. Nó dây rủa lấy từ dưới đất bò dậy, bóng lưng tiêu điều, một bước ba lắc hướng lấy viện đi ra ngoài, kia duy trì liên tục không ngừng tiếng cười to, dường như thành nó giờ phút này duy nhất mờ mờ. Thường Lạc hướng phía bóng lưng của nó hô, "Uy, ngươi thật không muốn biết đang tác dụng là cái gì không? Hắn có thể khiến cho lực công kích của ngươi gấp bội à, cái này tiếng cười chậm rãi liền sẽ tốt." Cậu đàn cũng không quay đầu lại, căn bản không nghe hắn nói cái gì, chỉ là bên cạnh cười bên cạnh bày móng đuốt, thanh âm nức quãng, "Ha ha 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 ha. Ha ha, giữ lại cho chính ngươi. Ha ha ha. Làm tiên quan tài a. Súc sinh." Ha ha ha, nó hiện tại chỉ muốn rời xa Thường Lạc cái này hải tinh, càng xa càng tốt. Cậu đàn cứ như vậy cười lớn, chẳng có mục đích đi lên Vô Ưu Thành đường đi. Nó bộ này một bên cuồng tiếu một bên rơi lệ quỷ dị bộ dáng, dẫn tới người qua đường nhao nhao ghé mắt. Ngược lại tu chân giới cái gì quái đồ vật đều có, một đầu điên mất chó đất chẳng có gì lạ. Nó đi ngang qua một cái náo nhiệt phiên chợ, nhìn thấy mấy cái quán nhỏ hàng phía trước lấy hàng dài, đang bán một chút đê giai phụ trợ tu luyện đan dược, mặc dù hiệu quả cực kỳ bé nhỏ, nhưng giá cả tiện nghi, cũng là hấp dẫn không ít cấp thấp tu sĩ. Gần nhất Vô Ưu Thành nhiều rất nhiều loại này sạp hàng, cũng không biết ai làm ra. Cậu đàn lướt qua, nhìn không được một bên cười to một bên thấp giọng nhà rãnh, ha ha ha. Hiệu quả chênh lệch kém chút. Ha ha ha. Tốt xấu người ta không có tác dụng phụ a. Ha ha ha. Lương tâm thương gia a. Ha ha ha, xếp hàng mọi người thấy đầu này hành vi quỷ dị cháy đen chó đất, từng cái vẻ mặt mập bức, châu đầu ghét hai, cái này cho chuyện gì xảy ra? Điên rồi đi. Còn biết nói tiếng người, sẽ còn cười. Ta đây là dậy quá sớm xuất hiện ảo giác. Cậu đàn cũng không thèm để ý những này phàm phu tục tử ánh mắt, tiếp tục nó kêu bi vẫn đan sen, cười bên trong mang nước mắt đầu đường giả bước. Cùng lúc đó, Vân Liệt trải qua bữa ba, rốt cục về tới Phổ Độ Sơn. Nhưng mà, cảnh tượng trước mắt lại làm cho trong lòng hắn trầm xuống. Sơn môn bầu không khí ngưng trọng, hộ sơn đại trận toàn bộ triển khai, trong không khí dường như còn lưu lại chưa từng tan hết linh lực ba động cùng nhàn nhạt mùi máu tanh. Hiển nhiên, nơi này vừa mới trải qua chiến đấu. Hắn trực tiếp tiến về sư tôn Lâm Khê Trúc động phủ phục mệnh. Lâm Khê Trúc nghe xong Vân Liệt liên quan tới Diệp Nguyệt Đường mất tích bẩm báo, trầm mặc một lát, trên mặt lướt qua một tia phức tạp khó hiểu vẻ mặt, cuối cùng chỉ là hóa thành khẽ than thở một tiếng, Nguyệt Đường đứa bé kia, phúc duyên thâm hậu, người hiền tự có thiên tướng, chắc hẳn không có việc gì. Người đã trở về, gần đây liền thiếu ra ngoài đi lại. Chương 115, phục kích chương 115, phục kích Vân Liệt cho mày, kinh ngạc nói, sư tôn, ngoài cửa như vậy quan cảnh, thật là vấn đạo các gây nên. Bọn hắn điên rồi phải không? Vì sao bỗng nhiên điên cuồng như vậy công kích ta Phổ Độ Sơn? Lâm Khê chúc luốt luốt mi tâm, mang trên mặt mỏi mệt cùng bất đắc dĩ, giải thích cặn kẽ nói, chính là vấn đạo các. Nguyên nhân gây ra cũng nói cùng ngươi biết được, là bọn hắn các chủ chi tử trường cùng mất tích, cùng Kim Đan đệ tử Hướng Ngạn Thần bỏ mình sự tình. Bọn hắn phái ra điều tra tiểu đội, trước đó không lâu tiến vào ta Phổ Độ Sơn khu vực, không có mấy ngày năm tên nguyên anh tu sĩ toàn quân bị diệt không một trở về. Hắn dừng một chút, nhìn xem Vân Liệt, vấn đạo các nhận định, có thể như thế gọn gàng giải quyết năm tên nguyên anh, hẳn là ta Phổ Độ Sơn nhân vật cấp bậc trưởng lao ra tay. Bọn hắn cắn chết là chúng ta gây nên, muốn chúng ta cho lời giải thích. Có thể ta tông đối với chuyện này xác thực không biết rõ tình hình, há có thể tùy ý nói xấu. Tự nhiên không muốn thỏa hiệp. Song phương thương lượng không thành, liền đánh qua mấy trận, lẫn nhau có thương vong. Ai, bây giờ đã là đâm lao phải theo lao chi cục. Vân Liệt nghe xong, trong lòng bừng tỉnh, đồng thời cũng cảm thấy không còn gì để nói. Ai nói toàn quân bị diệt, còn có bốn cái đang dạy học đâu? Ai có thể biết Vô Ưu Thành bên kia ẩn dấu lớn một? Việc này cũng không dám nói, lần này chết nhiều người như vậy, sư tôn nghe khó lường tại chỗ đến thanh lý môn hộ, khả năng cho tông môn một cái công đạo. Hắn nhớ tới ra khỏi thành lúc, Thường Lạc xin nhờ hắn điều tra cực đạo nguyên thạch sự tình, giờ phút này xem ra, tông môn bị việc này cuốn thân, mong muốn điều động tài nguyên âm thầm điều tra, chỉ sợ càng là khó càng thêm khó. Quả thực là có nỗi khổ không nói được. Vân Liệt tại Phổ Độ Sơn kia mênh mông như yên tàng thư các bên trong, dòng dã ngâm 3 ngày 3 đêm. Hắn cơ hồ đem ghi chép kỳ vật chí dị, địa lý sơn hà điện tịch lật cả đáy lên trời, ngón tay đều dính đầy năm xưa mùi mực cùng nhỏ xíu cho bụi. Những này tạp thư không biết dùng ngọc giản ghi chép, lãng phí, kết quả, liên quan tới cực đạo nguyên thạch ghi chép, nửa chữ đều không tìm được, dường như cái đồ chơi này là cái nào nhảm chán người trống rỗng địa đặt đi ra. Về phần độn thế tiên cung cũng là lẻ tẻ có mấy bút đề cập, nói không tỉ mỉ, chỉ nói là ở vào cực bắc chi địa một cái cổ lão mà thần bí tông môn, cụ thể sơn môn tại cái nào xó xỉnh, căn bản không có người biết. Đây chính là xã hội nguyên thủy, căn bản không có xã hội khoa học xã hội, cũng không có địa lý lịch sử, cho nên liền trương ra dáng toàn bộ vực địa đồ đều không có. Vân Liệt khép lại cuối cùng một quyển địa đồ bằng da thú, nhịn không được nhả rãnh. Thế đạo này tu sĩ, từng cái vội vàng chia địa bàn, đoạt tài nguyên, chiếm núi làm vua, ai có nhàn tâm đi làm nhân văn địa lý đo vẽ bản đồ loại này vô dụng học vấn. Thiên đạo viện học chuyên nghiệp danh tử, rơi vào đường cùng, hắn đành phải kiên trì đi cầu kiến sư tôn Lâm Khê Trúc. Hắn biết gần nhất tông môn cùng vấn đạo các ma sát không ngừng, sư tôn bận rộn chân không chạm đất, nhưng dưới mắt đây là hy vọng duy nhất. Lâm Khê Trúc nghe nói là Vân Liệt vị kia bằng hữu, thường lạc, nhờ bà, mặc dù mặt lộ vẻ khó xử, vẫn là gật đầu đáp ứng, bằng lòng sẽ vận dụng các mối quan hệ của mình quan hệ hỗ trợ nghe ngóng. Bất quá hắn cũng nói rõ, cái loại này vật hư vô mờ mịt, hy vọng xa vời, nhường Vân Liệt không nên ôm quá lớn kỳ vọng. Vân Liệt nói lời cảm tạ cáo tử. Đã trong tông môn cha không được manh mối, hắn quyết định trước tiên phản hồi Vô Ưu Thành cùng thường lạc tụ hợp. Bên kia còn có bởi vì đạo lữ mất tích mà lúc nào cũng có thể bạo tạc ra hỏa chờ lấy tin tức đâu. Về phần tông môn chiến sự hắn ngược lại không quá lo lắng. Phổ Độ Sơn loại này quái vật khổng lồ, ứng đối cục bộ xung đột tự có kỳ thành quen thuộc cơ chế, chấp kiếm phong đám kia chiến đấu cùng nhân liền có thể xử lý đến thỏa đáng, trừ phi lên cao tới chiến tranh bằng diện, nếu không căn bản không tới phiên hắn loại này nhân viên nhàn tản quan tâm. Dưới mắt, như cực đạo nguyên thạch chậm chạp không có tin tức, kia duy nhất phương hướng chính là bắc thượng tìm kiếm kia mở mị độn thế tiên cung. Nghĩ tới đây, Vân Liệt không lại trì hoãn, thân hóa kiếm quang, rời sân môn, hướng phía Vô Ưu Thành phương hướng nhanh như điện chớp mà đi. Kiếm quang xé rách biển mây, trong lòng của hắn suy nghĩ bay tán loạn, đã lo lắng thường lạc trạng thái, lại đối con đường phía trước cảm thấy mê mang. Nhưng mà cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Ngay tại hắn bay lượn đến một mảnh hoang vu phía trên không dãy núi lúc, dị biến nảy sinh. Siêu siêu siêu. Phía dưới trong sân cốc, không có dấu hiệu nào bắn ra 7-8 đạo nhan sắc khác nhau sắc bén quang hoa, mang theo bén nhọn tiếng xé gió, thẳng đến quanh người hắn yếu hại. Mỗi một đạo quang mang đều ẩn chứa cường đại linh lực ba động, rõ ràng là 7 tên kim đan kỳ tu sĩ liên thủ phục kích. Vân Liệt trong lòng giật mình, trong nháy mắt tỉnh táo. Thế giới này thực sự quá mênh mông, tông môn cái gọi là phạm vi thế lực, nhiều khi tựa như dã thú đi tiểu hoạch vòng tròn, lẫn nhau ngầm hiểu ý mà thôi, thật muốn nghiêm mật bố phòng, căn bản khó lòng phòng bị. Cái này không, vấn đạo các kim đan tiểu đội, liền dám lợi dụng sơ hở chui vào Phổ Độ Sơn thế lực biên giới, chuyên môn săn giết hắn loại này lạc đàn đệ tử. Muốn chết. Vân Liệt trong mắt hàn quang lóe lên, không những không lùi, ngược lại đem tốc độ thúc đến đỉnh phong. Cùng lúc đó, hắn tâm niệm vừa động, trong nháy mắt tiến vào kiếm tâm thông minh huyền diệu trạng thái. Thế gian vạn vật tại hắn cảm giác bên trong nháy mắt chậm lại, sắp thái rút đi, chỉ còn lại rõ ràng đường con cùng lưu động năng lượng uy tích. Kia 7 đạo đánh tới pháp thuật quang hoa, uy tích vận hành, linh lực mạnh yếu, thậm chí người thi pháp đến tiếp sau khả năng biến chiêu, đều như là xem vân tay trên bàn tay, vô cùng rõ ràng chiếu rọi tại hắn trong suốt như gương trong thức hải. Hắn đã là kim đan hậu kỳ tu vi, giờ khắc này ở kiếm tâm thông minh gia trì hạng, đối phó cùng giai tu sĩ, quả thực như là chém dưa thái rau. Phá! Vân Liệt thanh quát một tiếng, thậm chí chưa từng rút kiếm, chỉ là chập ngón tay như kiếm, lăng không điểm nhanh. Đầu ngón tay bắn ra cô đọng kiếm khí, phát sau mà đến trước, vô cùng tinh chuẩn điểm tại trước hết nhất đánh tới một đạo hỏa xà pháp thuật 7 tấc linh lực tiết điểm bên trên. Phúc! Kia nhìn như hung mãnh hỏa diễm trường xà, như là bị kim châm phá khí cầu, trong nháy mắt tán loạn, hóa thành đầy trời hỏa tinh. Cơ hồ tại đồng thời, thân hình hắn như quỷ mị giống như bạt mèo, cực kỳ nguy cấp né qua một đạo băng thường, hai đạo kim châm, tay trái cong ngón đúng ra, một đạo vô hình kiếm khí bắn ra, đem khía cạnh đánh tới một thanh thổ hoàng sắc cự truy hư ảnh chấn động đến nát bấy. Trong điện quang hỏa thạch, hắn đã phá vỡ 4 đạo công kích. Còn lại 3 tên kim đan tu sĩ công kích vừa rồi gần người. Kiếm đãng bắt phương. Vân Liệt rốt cục rút kiếm. Xích Dương Kỳ lần kiếm ra khỏi vỏ, mang theo một mảnh nóng rực xích hồng kiếm mạc, như là phượng hoàng dương cánh, quét ngang mà ra. Bang, bang, phúc. Hai tiếng sắt thép va chạm nương theo lấy một tiếng hét thảm. Hai tên kim đan tu sĩ pháp bảo bị kiếm khí giò bay, một người khác trốn tránh hơi chậm, cầm kiếm cánh tay phải liền quăng nửa bên bả vai, bị sắc bén vô song kiếm khí trực tiếp cắt đứt, máu vẩy trời cao. Vừa đối mặt, 7 tên người phục kích, hai chết hai trọng tổn thương. 3 người còn lại hồn phi phách tán, nơi nào còn dám có nửa phần ham chiến chi tâm. Phát một tiếng hô, riêng phần mình khống chế đột quang, hướng phía phương hướng khác nhau bỏ mạng chạy trốn. Muốn đi? Hỏi qua kiếm của ta sao? Vân Liệt sát ý đã lên, há lại cho những này hạ người giấu đầu lòi đuôi tới lui tự nhiên. Hắn lạnh hừ một tiếng, nhân kiếm hợp nhất, hóa thành một đạo màu đỏ trường hồng, hướng phía trốn được nhanh nhất cái kia kim đan hậu kỳ tu sĩ đuổi theo. Hắn cái này tính tình, thơ phụng chính là kiếm tức thiên mệnh, có thủ tất báo. Chương 116, tươi sáng kiếm tiên chương 116, tươi sáng kiếm tiên cái kia kim đan hậu kỳ tu sĩ cảm giác được sau lưng đuổi theo kinh khủng sát ý, dọa đến sợ vỡ mật, liều mạng thiêu đốt tinh huyết, tốc độ lại nhanh 3 phần. Đồng thời, hắn cuống quýt móc ra cầu cứu ngọc phù bóp nát. Vân Liệt ánh mắt băng lãnh, kiếm tâm thông minh trạng thái dưới, đối phương tất cả dãy rủa đều là phí công. Tốc độ của hắn càng nhanh, mấy hơi thở liền đã truy đến đối phương sau lưng trăm trượng. Chết. Xích Dương Kỳ Lân kiếm hóa thành kinh thiên trường hồng, một thức đơn giản đâm thẳng, lại ẩn chứa vô kiên bất tồi kiếm ý, dường như có thể xuyên thủng hư không. Không. Cái kia kim đan hậu kỳ tu sĩ chỉ tới kịp phát ra một tiếng tuyệt vọng hò hét, hộ thể linh quang như là giấy giống như vỡ vụn, ngực bị kiếm cầu đồng xuyên qua, thân thể trong nháy mắt bạo thành một đoàn huyết vụ. Vân Liệt kiếm quang không ngừng, gãy hướng truy sát người thứ hai. Trên đường, bên cạnh trong khe núi quả nhiên xông ra hai đợt thu được tín hiệu cầu cứu đổi tới tiếp ứng tu sĩ, ước chừng hơn 10 người, phần lớn là trúc cơ, xen lẫn 2-3 kim đan sơ kỳ. Lan đi. Vân Liệt thậm chí không có một lát dừng lại, xích dương kỳ lân kiếm vẩn quanh thân bay múa, hất bay ra khắp thiên kiếm mưa. Kiếm tâm thông minh trạng thái phía dưới, mỗi một kiếm đều tinh chuẩn tìm tới chỗ sơ hở của địch nhân. Tiếng kêu rên liên hồi, chân cụt tay đứt bay tán loạn, cái này hai đợt viện quân như là đụng vào tấm sắt trứng gà, trong nháy mắt bị xông đến thất linh bát lạc, thương vong thảm trọng, căn bản là không có cách ngăn cản hắn một lát. Hắn cứ như vậy, một thân liên chiến 3000 dặm, bằng vào sức một mình, tại mảnh này hoang vu phía trên không dãy núi, giết bảy vào bảy ra. Màu đỏ kiếm quang đánh đâu thằng đó, những nơi đi qua, vấn đạo các người phục kích và viện binh không chết cũng bị thương, máu chảy thành sông. Giết càng về sau, còn lại vấn đạo các tu sĩ đã là sợ đến vỡ mật, xa xa nhìn thấy cái kia đạo lấy mạng giống như màu đỏ kiếm quang, liền phát một tiếng hô, chạy từ phía, lại cũng không có người dám lên trước ngăn cản bố trí mai phục. Vân Liệt đem một tên sau cùng chạy trốn kim đan tu sĩ chạm dưới kiếm, cái này mới thỏa mãn trả lại kiếm vào vỏ. Hắn áo trắng vẫn như cũ, điểm mùi không nhiễm, chỉ có trên vỏ kiếm một tia máu tươi chậm rãi nhỏ xuống. Hắn lập vào hư không, lạnh lùng liếc nhìn một vòng, chung quanh sớm đã nghe tin đã sợ mất mật chờ đợi ở đây phục kích trúc cơ các tu sĩ nhao nhao cúi đầu né tránh, không một người dám nhìn thẳng hắn. Trở về thông truyền, lại dùng thủ đoạn hạ lưu như thế, tới một tên ta giết một tên, đến hai cái ta chạm một đôi. Vân Liệt đằng đằng sát khí nói, đúng đúng đúng, còn lại tu sĩ nào dám dừng lại, chạy thục mạng. Sau trận chiến này, vấn đạo các đệ tử đều biết, Phổ Độ Sơn Kim Đan đệ tử có cái không thể trêu thông minh kiếm tiên. Chân dung của hắn tại trong các lưu truyền rộng rãi. Hắn đứng lơ lửng trên không, áo trắng đang kích động linh lực trong dư âm bay phất phới, ánh mắt lạnh như băng đảo qua nơi xa những cái kia đã sợ hãi, không dám tiến lên nữa nửa bước vấn đạo các kim đan tu sĩ. Phế vật. Hắn xì khẽ một tiếng, lười nhắc lại để ý tới những này chó nhà có tang, thân hóa kiếm cầu đồng, tiếp tục hướng phía Vô Ưu thành phương hướng mau chóng đuổi theo. Trải qua trận này, trong lòng của hắn kia cố bởi vì thẩm tra không có kết quả mà thành ngất khí cũng là tán không ít, kiếm tâm càng thêm thông đấu. Đến ở sau lưng những cái kia tàn binh bại tướng phải chăng còn dám truy kích? Hắn căn bản không có cân nhắc, một đám bị giết bể mật gà đất chó sành mà thôi. Kiếm quang nhanh chóng, Vô Ưu thành kia quen thuộc hình dáng đã thấy ở xa xa. Nhưng vào lúc này, một cỗ cường hoành linh áp như là mây đen ngập đầu, sau này phương cấp tốc tiếp cận. Người đến tốc độ cực nhanh, viễn siêu kim đan, rõ ràng là một vị nguyên anh kỳ tu sĩ. Vân Liệt kiếm quang hơi dừng, lơ lửng giữa không trung, quay người nhìn lại. Chỉ thấy một đạo lưu quang lôi cuốn lấy khí thế bàng bạc cầm vang mà tới, hiện lộ ra một gã khuôn mặt nghiêm hiểm, thân mang vấn đạo các phục sức trung niên tu sĩ. Tu vi của người này đã đạt nguyên anh trung kỳ. Kia nguyên anh lão giả ánh mắt như điện, khóa chặt Vân Liệt, thanh âm mang theo ở trên cao nhìn xuống răn dạy cùng sát ý, "Tiểu tử, giết ta vấn đạo các đông đạo đệ tử, còn muốn đi thẳng một mạch. Hôm nay liền dùng máu của ngươi, tế điện ta các đệ tử vong hồn." Vân Liệt nghe vậy, không những không sợ, ngược lại nhếch miệng lên một vệt giọng địa mai độ cong, chế giễu lại, "À, ta tưởng là ai? Hóa ra là đánh tiểu nhân, tới giả. Các ngươi vấn đạo các quả nhiên là một chút ra mặt cũng không cần. 7-8 cái kim đan phục kích một mình ta, bị ta giết đến đánh tới bời, là các ngươi học nghệ không tinh. Bây giờ ngươi cái này nguyên anh tu sĩ liếm láp mặt đuổi theo, tính là gì anh hùng hào hán? Tu luyện tu đến cho trong bụng đi." Kia nguyên anh trưởng lão bị đâm trọn chỗ đau, sầm mặt lại, lạnh giọng nói, "Nhóc con miệng còn hôi sữa, đồ tranh đua miệng lưỡi. Tông môn chém giết, mạnh được yếu thua, từ xưa như thế. Lấy ở đâu nhiều như vậy giang hồ quy củ? Như mọi chuyện giảng công bằng, chúng ta khổ tu cảnh giới thì có ích lợi gì?" Nghe nói như thế, Vân Liệt lại như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, vẻ mặt thành thật đồng ý, nói có lý. Mạnh được yếu thua, cũng là đạo lý này. Kia nguyên anh trưởng lão sững sờ, không ngờ tới Vân Liệt sẽ đồng ý hắn, đang muốn nói thêm gì nữa rõ hiển uy phong. Đã thấy Vân Liệt bỗng nhiên hít sâu một hơi, lồng ngực cao cao nâng lên, vận đủ linh lực, giật ra tiếng nói, hướng phía Vô Ưu thành phương hướng phát ra một tiếng long trời lở đất, cùng hắn ngày thường thanh lãnh hình tượng hoàn toàn không hợp kinh thiên gào thét, "Cậu ca, cứu ta." Tiếng gầm cuộn cuộn, như là bình mã sấm sét, trong nháy mắt truyền đi cách xa mấy chục dặm, hù dọa phía dưới sơn lâm chim bay vô số. Hô xong cái này một tiếng nói, Vân Liệt căn bản không nhìn kia nguyên anh trưởng lao trong nháy mắt ngây người như phỗng biểu lộ, trên thân điểm này thông minh kiếm tiên giá đỡ hoàn toàn ném tới Cửu Tiêu Vân ngoại. Quay người, vắt chân lên cổ mà chạy, đem ngự kiếm tốc độ thúc tới cực hạn, liều mạng dường như phóng tới gần trong gang tấc Vô Ưu thành. Kia nguyên anh trưởng lão trực tiếp động. Hắn trong dự đoán, cái này có thể được tôn là thông minh kiếm tiên Phổ Độ Sơn tiên tiêu, đối mặt cương địch, cho dù không địch lại, cũng coi là ngông nên kiên cường, dù hết phấn chiến, cuối cùng anh liệt tuấn đạo, thành toàn một đoạn bi ca. Hắn thậm chí liền vài câu hiện lộ rõ ràng tiền bối phong phạm, đưa đối phương lên đường lời kịch đều nghĩ kỹ. Có thể cái này mẹ hắn là cái gì thao tác? Đánh không lại liền giao người. Còn lác như thế lẽ thẳng khí hùng, không có chút nào chướng ngại tâm lý. Cái này cùng hắn dự thiết kịch bản hoàn toàn không giống a. Ngay tại hắn cái này ngây người một hai hơi công phu, Vân Liệt đã giống con thỏ con bị giật mình, siêu một chút thoát ra ngoài thật xa, Vô Ưu thành tưởng thành đều đã có thể thấy rõ ràng. Vô sỉ tiểu bối, an dám đùa giỡn ta. Nguyên Anh trưởng lão kịp phản ứng, lập tức tức giận đến tam thi thần bạc hiêu, cảm giác mình đã bị trước nay chưa từng có vũ nhục. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, quanh thân linh quang bùng lên, tốc độ nhắc lại 3 phần, điên cuồng đuổi theo, một bên truy một bên chửi ầm lên, "Vân Liệt, ngươi Phổ Độ Sơn đệ tử đều là như thế nhát gan bọn chuột nhát sao? Chỉ có thể chó vẫy đuôi mừng chủ." Vân Liệt cũng không quay đầu, thanh âm theo cơn gió thổi qua đến, vô cùng rõ ràng, đồ ngốc đồ vẩn. Hoa nha nha nha, tức chết ta vậy. Nguyên Anh trưởng lao kèm chút một ngụm lao huyết phun ra ngoài, cũng không tiếp tục nói nhảm, Nguyên Anh trung kỳ tu vi toàn lực bộc phát, cùng Vân Liệt ở giữa cách rời đi bắt đầu cấp tốc rút ngắn. 100 dặm, 50 dặm. Mắt thấy lại có mấy tức là có thể đuổi kịp, đem tiểu tử ghê tởm này giết dưới trường. Chương 117, có tiền có thể ma xui quỷ khiến. Chương 117, có tiền có thể ma xui quỷ khiến. Bỗng nhiên, phía trước bỏ mạng chạy trốn Vân Liệt, đột nhiên một cái dừng, xoay người lại, đối mặt với hắn, còn đưa tay làm đình chỉ thủ thế. Nguyên Anh trưởng lão vô ý thức chậm lại tốc độ, kinh nghi bất định đình chỉ giữa không trung, cái trán gân xanh thình thịch trực nhảy, nghiêm nghị quát hỏi, "Tiểu tạp trùng, chạy không thoát, rốt cục nhận mệnh chuẩn bị nhận lấy cái chết." Vân Liệt lại dù bận bận ung dung làm sửa lại một chút vừa rồi chạy loạn vào áo, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười cổ quái, chậm ung dung mà hỏi thăm, "Chớ nóng vội á hỏi ngươi cái vấn đề, ngươi biết Luyện Hư kỳ tu sĩ thần thức phạm vi bao trùm, có bao nhiêu lớn sao?" Nguyên Anh trưởng lão bị cái này không đầu không đuôi vấn đề hỏi được khẽ giật mình, vô ý thức nổi giận nói, "Ta cũng không phải Luyện Hư, ta thế nào biết? Y tại cái này cố lộng huyền hư." A Vân Liệt nhẹ gật đầu, nụ cười càng phát ra sán lạ. "Không sao cả, ngươi rất nhanh liền biết tới." "Biết cái rắm." Nguyên Anh trưởng lão hoàn toàn mất đi kiên nhẫn, giận quát một tiếng, định động thủ. Nhưng mà, hắn cái kia cái rắm chữ vừa ra khỏi miệng, thanh âm liền im bặt mà dừng. Một cỗ không cách nào hình dung, không cách nào kháng cự, dường như đến từ toàn bộ thiên địa bản thân kinh khủng uy áp, như là ngàn tỷ tấn nặng vô hình sơn nhạc, ầm vang giáng lâm, vô cùng tinh chuẩn đập vào trên người hắn. "Phanh!" Một tiếng lột ngạt đến cực hạn tiếng vang. Phía dưới đại địa kịch liệt rung động, bụi bặm ngập trời mà lên. Chờ bụi bặm hơi tán, chỉ thấy mặt đất bằng phẳng bên trên, thình lình nhiều một cái đường kính vượt qua 10 trượng, sâu đạt mấy trượng hồ to. Cái kia Nguyên Anh trưởng lão, giờ phút này liền như là một đầu bị đập dẹp con cóc, hiện lên hình chữ đại thật sâu khảm vào đáy hố, toàn thân xương cốt không biết nát nhiều ít, thất khiếu chảy máu, khí tức bể bại tới cực điểm, liên động một ngón tay đều làm không được. Vân Liệt lúc này mới chậm ung dung ngự kiếm hạ xuống, lơ lửng tại lớn bờ hố, ngồi xổm người xuống, nhìn xem đáy hố chật vật không chịu nổi Nguyên Anh trưởng lão, tò mò hỏi, "Hiện tại, ngươi biết Luyện Hư kỳ thần thức phạm vi có bao nhiêu lớn sao?" "Ân, đại khái chính là theo Vô Ưu thành tới đây khoảng cách a." Kia Nguyên Anh trưởng lão vừa sợ vừa giận, càng nhiều hơn chính là vô biên sợ hãi, hắn dãy rủa lấy ngẩng đầu, tê thanh nói, "Ngươi hèn hạ vô sỉ. Vậy mà gọi Luyện Hư lão quái tập kích bất ngờ." Vân Liệt nghe vậy, vẻ mặt kinh ngạc, lập tức lộ ra một cái "ngươi sao có thể song tiêu" vẻ mặt vô tội. "À, lời nói này không phải đối. Thông môn chém giết, mạnh được yếu thua, từ xưa như thế. Như mọi chuyện giảng công bằng, chúng ta khổ tu cảnh giới thì có ích lợi gì? Ngươi Nguyên Anh trưởng lão bị lời nói này chắn đến khí huyết nghịch sông, lại làm một ngụm sen lẫn nội tạng mảnh vỡ lao huyết cuồng bắn ra, con mắt đảo một vòng, hoàn toàn mất đi. Cũng không biết là tổn thương, còn là thuần túy bị tức. Vân Liệt đứng người lên, phủi tay, đối với Vô Ưu thành phương hướng tùy ý chắp tay, "Cảm ơn, cậu ca." Nơi xa Vô Ưu thành phương hướng, mơ hồ truyền đến một tiếng mang theo không nhịn được lẩm bẩm, "Ách a, phiền chết, ha 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 ha, cái dám lớn một chút sự tình cũng muốn nhao nhao ngươi chó già thanh ngọc." "Ha ha ha," Vân Liệt cười cười, một kiếm kết quả cái này nửa chết nửa sống lão cẩu, bắt đầu liếm bao. Hắn còn không có ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Thiên đạo viện bên trong, bầu không khí hơi có vẻ nổn ngạt. Vân Liệt đem chính mình trở về Phổ Độ Sơn thẩm tra kết quả, một năm một mười cáo chi thường lạc. Tông môn trong điện tịch, liên quan tới cực đạo nguyên thạch ghi chép, một chữ cũng không. Vân Liệt ngữ khí bình tĩnh, nhưng hai đầu lông mày mang theo một tia không dễ dàng phát giác bất đắc dĩ. Độn Thế Tiên Cung cũng là có đề cập, nói không tỉ mỉ, chỉ biết ở vào cực bắc vùng đất nghèo nàn, cụ thể phương vị, sơn môn như thế nào, đều là không biết. Hắn môi nói một câu, bên cạnh ngồi phịch ở trên ghế bành, bốn chảo chỉ lên trời phơi lấy cái bụng cầu đàn, liền bộc phát ra một hồi cực kỳ không đúng lúc, tê tâm liệt phế của thiếu, ha ha ha, không thu hoạch được gì, ha ha ha, một chuyến tay không, ha ha ha. Vừa mới bắt đầu, Vân Liệt còn có thể bảo trì bình tĩnh, chỉ là lông mày cao lại, nhịn. Dù sao cái này xuẩn chó vừa cứu mình một mạng, nhưng khi cậu đàn nghe được cực bắc vùng đất nghèo nàn mấy chữ này lúc, cười đến càng thêm khoa trường, thậm chí từ trên ghế lăn đến trên mặt đất, bốn cái móng đuốt loạn đạp, cháy đen cái bụng kịch liệt chập trùng, ha ha ha, cực bắc, ha ha ha, đông lạnh chó chết, không có đi hay không, ha ha ha. Vân Liệt gân xanh trên trán rốt cục nhảy, hắn hít sâu một hơi, cưỡng chế một kiếm vô tới xúc động, quay đầu đối trên mặt đất lăn lộn cậu đàn gầm nhẹ nói, "Ta kính ngươi cứu ta một mạng, nhưng xin ngươi hơi hơi lễ phép một điểm được không đi? Ta cái này nói chính sự đâu." Cậu đàn tiếng cười im bặt mà dừng, nó dùng hai cái chân trước che còn tại co giật miệng chó, một đôi đứa súng mắt chó ưu oán liếc về phía Thường Lạc, nhưng một giây sau, mãnh liệt hơn ý cười phun lên, nó lại nhịn không được theo móng đuốt trong khe rọ rỉ ra phốc phốc. "Ha ha ha, quái thanh." Vân Liệt mày nhăn lại, chỉ vào ở bên kia cười đến lăn lộn đầy đất cậu đàn đối với Thường Lạc nói, "Huynh đệ một trận, nếu không ngươi dẫn nó đi xem một chút ta, không hao phí mấy đồng tiền, đừng chậm trễ trị liệu." Thường Lạc không để ý cái này náo kịch, hắn cau mày, ngón tay vô ý thức ở trên bàn đập. Vân Liệt mang về tin tức, cơ hồ bằng không. Duy nhất minh xác manh mối, chính là cái kia hư vô mở mịt độn thế tiên cung tại phương bắc. Bắc địa Minh Ngông ngẩn, đi tìm một cái liền cụ thể danh tự chưa hẳn chính xác tông môn. Cái này không khác mò kim đáy biển. Thật chẳng lẽ chỉ còn bắc thượng một con đường này sao? Không, còn có một cái biện pháp. Thường Lạc đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt quan mang. Đột nhiên vô bàn một cái, đủ. Vân Liệt cùng cậu đàn đồng thời yên tĩnh. Thường Lạc ánh mắt đảo qua một người một chó, trên mặt lộ ra một tia ngoan lệ lại dẫn điểm ác thú vị nụ cười, bác thượng quá chậm. Chúng ta thay cái cách chơi, chúng ta nhường người trong cả thiên hạ, thay chúng ta đi vớt Vương Kình Thiên căn này kim châm.
Cái gì cách chơi?
Cậu đàn quên cười, tò mò góp qua đầu chó.
Treo thưởng.
Thường Lạc phun ra hai chữ, trong mắt lóe nhà từ bản quan mang. 50 vạn thượng phẩm linh thạch, mua Vương Kình Thiên hạ lạc.
50 vạn.
Vân Liệt hít sâu một hơi. Kỳ thật sư muội tìm không tìm về được không quan trọng, ngươi cảm thấy ta thế nào? Lan A Thường Lạc lập tức đưa tin là Bạch, ngựa khí chém đinh chặt sắt, Lạc thành chủ, lập tức vận dụng tất cả con đường, đem phần này lệnh treo giải thưởng tuyên bố ra ngoài.
Tiền thưởng, 50 vạn thượng phẩm linh thạch.
Mục tiêu, Thạch Đường trấn vương gia gia chủ, Vương Kình Thiên.
Nhưng nhất định phải cung cấp chứng cứ xác thực hoặc đem nó mang đến Vô Ưu thành.
Đi, đem tin tức thả ra.
Tiêu để lên cho ta thoải mái bảo điểm, liền gọi, Trần Kinh.
50 vạn thượng phẩm linh thạch, tìm kiếm nam nhân này.
50 vạn
thượng phẩm linh thạch.
Lạc Bạch nắm phủ tay đột nhiên lắc một cái.
Ánh mắt hắn trừng đến căng tròn, hô hấp đều dồn dập lên.
Đây cũng không phải là một số lượng nhỏ, đủ để cho một cái cỡ nhỏ tông môn táng ra bại sản, đủ để cho nguyên anh tu sĩ đều điên cuồng.
Treo thưởng tin tức vừa chuyển tới, liền như là đầu nhập bình tĩnh mặt hồ cự thạch, kích thích gợn sóng bằng tốc độ kinh người hướng ra phía ngoài quyết tán.
Thông qua các loại đưa tin pháp trận, phi hành tọa kỵ, thương đội truyền miệng, ngắn ngủi mấy ngày bên trong,
50 vạn thượng phẩm linh thạch treo thưởng Vương Kình Thiên tin tức, như là mọc ra cánh, truyền khắp trong vòng phương viên mấy chục dặm mỗi một cái góc.
50 vạn thượng phẩm linh thạch
chuyển đổi thành hạ phẩm linh thạch, kia là 5000 ức.
Đây là một cái đủ để cho bất kỳ tu sĩ nào, bất kỳ thế lực nào đỏ mắt nhịp tim, mất lý trí thiên văn sổ tự.
Khoản tài phú này, đừng nói mua Vương Kình Thiên mệnh, theo hắn Vương Kình Thiên bắt đầu, đi lên mua được hắn tổ tông 18 đời mệnh đều dư xài.
Trong lúc nhất thời, Vương Kình Thiên cái tên này, thành phiến địa vực này chạm tay có thể bỏng từ ngữ.
Hắn không còn là một cái đảo vong gia chủ, mà là một tòa hình người, di động cự hình linh mạch.
Vô số tu sĩ, sát thủ, dòng binh đoàn nghe tin lập tức hành động, giống người được mùi máu tươi cá mập, bắt đầu điên cuồng tìm kiếm bất kỳ cùng Vương Kình Thiên có liên quan dấu vết để lại.
Chương 118, khắp nơi đều là Vương Kình Thiên. Chương 118, khắp nơi đều là Vương Kình Thiên. Thạch Đường trấn phía bắc 3 vạn dặm bên ngoài, có một chỗ tên là Thiên Phong trấn vắng vẻ tiểu trấn. Nơi đây dãy núi núi non trùng điệp, giao thông không tiện, linh khí mỏng manh, ít có tu sĩ ngừng chân. Thị trấn chỗ sâu nhất, một tòa nhìn như bình thường, thậm chí có chút rách nát viện lạc dưới mặt đất, lại có động tiên khác.
Nơi này trang trí xa hoa, trận pháp ẩn nấp, chính là Vương gia lịch đại gia chủ truyền miệng, bí ẩn nhất một chỗ ẩn thân cùng tài phú mật thất.
Vương gia chủ yếu tích lũy, kỳ thật sớm đã bí mật chuyển di đến tận đây, Thạch Đường trấn dinh thự, càng nhiều chỉ là ngụy trang.
Vương Kình Thiên thay hình đổi dạng, như là chim sợ cảnh cong giống như giấu kín nơi này.
Ngày ấy hắn vận dụng tổ truyền một chương cao giai đột phù, mới may mắn theo Thường Lạc trong tay đào thoát.
Kia đột phù phẩm giai cực cao, lấy hắn trúc cơ kỳ tu vi cần mấy chục giây khả năng cưỡng ép kích phát, cơ hồ rút khô hắn toàn thân linh lực, nhưng cũng làm cho hắn trong nháy mắt trốn xa mấy vạn dặm, lúc này mới nhặt về một cái mạng.
Giờ phút này, hắn nuốt ve trong mật thất trồng chất như núi linh thạch, tài liệu chân quý, nhưng trong lòng không một chút vui sướng, chỉ có vô tận hối hận cùng nghĩ mà sợ.
Về phần viên kia to bằng đầu người, tản ra xanh thẳm quang huy tảng đá.
Gia tộc trong điện tịch mịt mờ đề cập, khối đá này tên là Cực Đạo Nguyên Thạch, nghe nói có thể chậm chạp hấp thu khí vận, là gia tộc quật khởi căn cơ, ẩn chứa thành tiên chi mê.
Còn tốt, tổ tiên hai bộ bí điển Thái Ức Tiên Kinh Khiên Ti Quyết là hắn Vương gia lật bản hy vọng.
Ai?
Tổ tiên gian khổ khi lập nghiệp, mới đưa kia địa hạ thạch thính bên trong bảo vật một chút xíu đổi thành đi ra, để dành phần này gia nghiệp. Nếu không phải ta Vương gia tử đệ linh căn thực sự không chịu nổi, đời đời khó ra kim đan, lại làm sao đến mức khốn thủ tại cái này nơi chật hẹp nhỏ bé.
Sớm nên như Thanh Vân Tông lớn như vậy phái.
Vương Kình Thiên tự lẩm bẩm, lòng đang dỉ máu.
Đáng hận a,
kia Thường Lạc tiểu tặc,
không chỉ có hủy ta gia tộc, mà ngay cả kia
hòn đá kia cũng chiếm đi.
Kia là Vương gia chân chính nội tình, là thông hướng tầm thứ cao hơn hy vọng.
Cứ như vậy không có.
Hắn đang suy nghĩ thế nào quảng nạp tiếp, nhiều sinh con, lại lần nữa là Vương gia khai chi tán diệp thời điểm.
Đúng lúc này, hắn an trí tại ngoại giới một cái tên là Lý Nhị Cậu Nhãn Tuyến, liều chết truyền đến một đạo tin tức động trời, Vô Ưu thành Thường Lạc, treo thưởng 50 vạn thượng phẩm linh thạch, mua hắn Vương Kình Thiên trên cổ đầu người.
Nghe được tin tức này trong ngay mắt, Vương Kình Thiên trực tiếp cương ngay tại chỗ, đầu góc trống rỗng.
Nam,
50 vạn
thượng phẩm linh thạch.
Hắn vô ý thức nhìn quanh một chút căn này mật thất bên trong tất cả tài phú tích lũy, tính toán đâu ra đấy, có lẽ
có thể đáng mười mấy vạn thượng phẩm linh thạch.
Một cỗ hoang đường tuyệt luân cảm giác xông lên đầu.
Hắn Vương Kình Thiên, một ngày kia, vậy mà có thể như thế đáng tiền.
Dứt khoát ta đi tự thú được.
Ý nghĩ này vừa xuất hiện, tựa như cỏ dại giống như sinh trưởng tốt.
50 vạn thượng phẩm linh thạch a.
Có số tiền kia, hắn chỗ nào không thể đi?
Cái gì tài nguyên không lấy được?
Nói không chừng còn có thể mua được cải thiện tư chất nghịch thiên đan dược.
Làm gì giống như bây giờ, trốn đông trốn tây, lo lắng hãi hùng.
Nhưng rất nhanh, lý trí vượt trên tham lam, mạnh mẽ bóp tắt cái này tìm đường chết ý nghĩ.
Thường Lạc kia tên sát tinh, treo thưởng nhiều tiền như vậy, rõ ràng không phải mời hắn đi ăn cơm.
Ăn cơm ăn khẳng định cũng là chặt đầu cơm.
Vương Kình Thiên co quắp ngồi dưới đất, sắc mặt trắng bệnh, mồ hôi lạnh thấm thấu áo cõng.
Hắn biết, từ giờ khắc này, thiên hạ này mặc dù lớn, lại không hắn Vương Kình Thiên đất cắm rủi.
Mỗi một cái nhìn thấy hắn người, đều có thể biến thành lấy mạng vô thường.
Vương Kình Thiên ánh mắt lấp lóe, một thanh lưỡi dao trực tiếp đâm vào Lý Nhị Cầu lồng ngực.
Lý Nhị Cầu mắt lộ ra chấn kinh, không dám tin nhìn xem Vương Kình Thiên, hắn không nghĩ tới chính mình báo tin đổi lấy không phải khen thưởng, mà là mưu sát.
Lý Nhị Cầu cười thảm, như tiếng than đố quên, cao vút bén nhọn thanh âm tại trong mật thất tiếng vọng, ha 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 ha, Vương Bình Tiên, ta ở phía dưới chờ ngươi. 50 vạn thượng phẩm linh thạch lệnh treo giải thưởng như cùng ở tại lan dầu bên trong rội tiến một bầu nước lạnh, trong nháy mắt sôi trào. Ha 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 nhạc ca, hỏng nha, bên ngoài đều là Vương Kình Thiên. Cậu đàn vừa cười, một bên vội vàng chạy vào thông báo. Vấn đề là mấy chữ này mở ra Thường Lạc đều nhìn hiểu, hợp lại cùng nhau thật không biết rõ là có ý gì. Ý gì? Hắn đột nhiên có chút ngượng bức. Ha 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 ha, tình huống cụ thể chính là như thế cái tình huống, ha 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 ha, cụ thể tình huống như thế nào còn phải chính ngươi đi xem tình huống. Cậu đàn vừa cười một bên nện lấy địa đạo. Bộ dạng này hiển nhiên một bộ điên bộ dáng. Sách, con chó này càng ngày càng chịu tượng. Thường Lạc bất đắc dĩ lắc đầu, chỉ được bản thân đi ra xem một chút. Kết quả một tới cửa đều trợn tròn mắt, khá lắm, quả nhiên có thật nhiều Vương Kình Thiên. Thường Lạc vốn cho là có thể thanh tĩnh chờ cá mắc câu, kết quả kém chút bị trận thế này dọa ngất đi. Ngay đầu tiên, khoảng chừng hơn 100 hảo muôn hình muôn vẻ người, áp lấy các loại mặt mũi bầm dập, run lẩy bẩy ra hỏa, công bố chính mình bắt được chính chủ Vương Kình Thiên. Càng kỳ quái hơn chính là, còn có mặt khác hơn 100 người, hoặc ngẩng đầu đỡ ngực, hoặc khóc ròng ròng, hoặc vẻ mặt hèn mọn chủ động tìm tới cửa, vỗ bộ ngực tự xưng, ta chính là Vương Kình Thiên bản tôn, mau đưa tiền. Cảnh tượng một lần hỗn loạn tới Lạc Bạch điều tới hộ vệ đều suýt nữa duy trì không được trật tự. Thường Lạc nhìn xem dưới đài đám kia Vương Kình Thiên già có trẻ có, mà gầy, thậm chí còn có cái nữ tu công bố chính mình dịch dung. Hắn huyệt thái dương tỉnh thịch chực nhẹ, cảm giác chính mình không phải tại treo thưởng tội phạm truy nã, mà là tại cử hành một trận Vương Kình Thiên mô phỏng tú giải thi đấu. Yên lặng. Thường Lạc vận đủ linh lực, hét lớn một tiếng, cuối cùng đè xuống huyên náo. Hắn xoa mi tâm, nhìn xem phía dưới từng đôi hoặc tham lam, hoặc giảo hoạt, hoặc tuyệt vọng ánh mắt, giận quá mà cười, tốt tốt tốt, cùng ta chơi người sói giết đúng không? Đi. Hắn nhãn châu xoay động, kế thượng tâm đầu, cất cao giọng nói, từ giờ trở đi, phàm công bố cung cấp manh mối hoặc tự xưng Vương Kình Thiên người, cần lên trước giao một cái trung phẩm linh thạch xem như thành ý kim mới có thể đi vào tiếp nhận hành nghiệm. Nghiệm minh chính bản thân người, 50 vạn thượng phẩm linh thạch hai tay dâng lên. Như hệ giảm bạo, thành ý kim tha thứ không trả lại. Này khiến vừa ra, dưới đài xôn xao, không ít người mặt lộ vẻ do dự. Một cái trung phẩm linh thạch đối bình thường tán tu cũng không phải số lượng nhỏ. Nhưng nhìn xem kia 50 vạn thiên văn số tự, càng nhiều người vẫn là lựa chọn cắn răng đánh cược một lần. Thế là, hoang đường cảnh tượng xuất hiện. Thiên đạo viện cổng sắp xếp lên hàng dài, trong đội ngũ mọi người giao ra một cái trung phẩm linh thạch, sau đó mang may mắn tâm lý tiến đi tiếp thu Thường Lạc cùng cậu đàn hành nghiệm. Kết quả tự nhiên là không chút huyền niệm, tất cả đều là muốn đục nước béo cỏ. Thường Lạc vốn chỉ là muốn dùng cái này biện pháp để cao cánh cửa, thanh tĩnh một chút. Không nghĩ tới, liên tục 3 ngày, đến đây đưa tiền người vậy mà nối liền không dứt. 3 ngày sau, Thường Lạc nhìn xem Lạc Bạch trình lên, tràn đầy hơn 1000 mai trung phẩm linh thạch túi trữ vật, cả người đều động. Khá lắm, tiền này cũng quá dễ kiếm đi. Thường Lạc cước lượng lấy chiếu nặng cái túi, trong lúc nhất thời rơi vào trầm mặc. Đầu mình một lần treo thưởng không có kinh nghiệm, không biết rõ tình huống này hợp lý sao. Ôn lại chờ rất cấp bách. Hắn xác thực rất cấp bách, nhiều ngày như vậy, một chút tin tức hữu dụng không có, cũng là linh thạch thu không ít. Cái này tính là gì? Thu tiên giới bản mổ heo bản. Về sau lão tử nếu là chán nản, liền đến chỗ phát giả treo thưởng, quan thu cái này phí báo danh đều có thể phát tài à. Cậu đàn ở một bên dùng móng vuốt lay lấy mấy khối linh thạch, chó khắp khuôn mặt là vặn bèo xem thường, ách à. Ha 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 ha, đám người này là nghèo đến điên rồi sao? Ha 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 ha, vẫn cảm thấy hai tám đốc. Ha 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 ha, loại này xuẩn biện pháp cũng nghĩ đến tìm bận may. Ngươi có thể hay không không cười? Ngươi xuất sinh ha 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 ha, nhà rãnh về nhà rãnh. Thường Lạc mạch suy nghĩ vẫn sống lập mở. Vương Kình Thiên giống bốc hơi khỏi nhân gian như thế, một chút đáng tin cậy manh mối đều không có. Nhưng cực đạo nguyên thạch thứ này, có lẽ có thể thay cái phương hướng thử một chút. Hắn bung tay lên, Lạc Bạch tái phát một đạo lệnh treo giải thưởng. 50 vạn thượng phẩm linh thạch, treo thưởng bất kỳ liên quan tới cực đạo nguyên thạch tin tức đáng tin hoặc bất thật. Chương 119, cống tinh chương 119, cống tinh đạo này lệnh treo giải thưởng vừa ra, đưa tới náo động so sánh với một đạo khoa trương hơn. Dù sao Vương Kình Thiên tốt xấu là cụ thể người, mà cực đạo nguyên thạch thứ này, tuyệt đại đa số người nghe đều chưa từng nghe qua, thao tác không gian lớn hơn. Tiếp xuống 7 ngày, Thiên đạo viện nên đón càng thêm hùng vĩ cảnh tượng. Lần này không cần giao thành ý kim, nhưng các đạo nhân mã đưa tới cái gọi là cực đạo nguyên thạch cơ hồ chất đầy nửa cái thiên địa. Thường Lạc cùng cậu đàn đứng tại một đống xanh xanh đỏ đỏ, hình thù kỳ quái tảng đá trước, hai mặt nhìn nhau, lâm vào lâu dài trầm mặc. Những đá này, có linh khí giạt rào lại chỉ là bình thường linh ngọc, có kỳ trọng vô cùng kỳ thực là huyền thiết tinh túy. Có quang mang bắn ra bốn phía lại là dạ minh châu, thậm chí còn có một khối tản ra dị hương. Ân, xem ra tựa như là một loại nào đó yêu thú khô giáo phân và nước tiểu. Cậu đàn dùng móng nuốt ghét bỏ lay lấy một khối thất thải lộng lẫy, tự xưng là nữ hoa bổ thiên còn sót lại tảng đá, nhà danh nói, nhạc ca, treo thưởng vấn đề này không vội bằng được. Phải từ từ đến, vừa mới bắt đầu không hợp thói thường một chút rất bình thường, tới đằng sau sẽ càng kỳ quái hơn. Ngay tại Thường Lạc đối với cái này trồng tảng đá dầu dị lúc, Lạc Bạch lần nữa vội vàng mà đến, lần này trong tay hắn bưng lấy một cái kiểu dáng cổ phát ngọc giản. Thượng tiên, vừa rồi có một gã tiểu đồng đưa tới bọn này, công bố có người trả tiền nhường hắn chuyển giao, nói là liên quan tới cực đạo nguyên thạch tin tức, đối phương không cần linh thạch, chỉ cần thượng tiên ngài. Thân duyệt. Thường Lạc nhíu mày, tiếp nhận ngọc giản. Ngọc giản xúc tu ôn nhuận, chất liệu bất phàm, hiển nhiên cũng không phải là tục vật. Hắn thần thức chìm vào trong đó, một đoạn tin tức tràn vào trong đầu, Thường Lạc đạo hữu đại dám, nghe quân treo thưởng trọng kim, cầu mua cực đạo nguyên thạch chi tin tức. Linh thạch chi tư, tại ta như mây bay. Như đạo hữu thành tâm sở cầu, có thể tại ngày mai giờ ngọ, một thân một mình đến Vô Ưu thành bên ngoài 300 dặm chỗ, Uyên Ương điện một lần. Cơ duyên ở đây, quá hạn không đợi. Duyên sau tức đốt, chớ cáo người khác. Tin tức ngắn gọn, ngữ khí bình thản, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ chắc chắn. Thương Lạc rời khỏi thân thức, ngọc trong tay giản quả nhiên hóa thành một sợi khói xanh biến mất không thấy gì nữa. Một thân một mình, Uyên Ương điện. Thương Lạc tự lẩm bẩm, trong mắt chẳng những không có vẻ sợ hãi, ngược lại hiện lên vẻ hưng phấn quá mang. A, cuối cùng tới ra dáng. Hắn đột nhiên vô đuổi, đem bên cạnh cậu đàn giật nảy mình. Không cần tiền, chỉ cần chúng ta đi. Con thân thần bí bí, có hy vọng, tuyệt đối có hy vọng. Vân Liệt lo lắng nói, cái này rõ ràng là hồng môn yến a. Vạn nhất có mai phục làm sao bây giờ? Mai phục. Thương Lạc cười hắc hắc, lộ ra hai hàng răng trắng, vỗ vỗ cậu đàn cháy đen đầu. Thế là Vân Liệt ngậm miệng không nói, đến, một cái treo bích thêm một cái luyện hư, này đôi tiện kết hợp, nam vực hành hành vô địch. Xác thực, Thương Lạc cùng cậu đàn một cái đánh cấp cao cục, một cái phụ trách cắt cỏ, hắn Vân Liệt thanh thanh tạp binh, nhóm này hợp thả địa phương khác không dám nói, tại Phổ Độ Sơn đất này giới bên trên, đã là người nào tới người đó chết tổ hợp. Uyên Ương điện, đất này tên nghe rất có vài phần kiểu diễm, thực tế lại là Vô Ưu thành bên ngoài 300 dặm chỗ một mảnh hoang tàn vắng vẻ đầm lầy. Vũng nước trải rộng, chứng khí tràn ngập, khô héo cỏ lao lớn lên so người còn cao, gió thổi quát qua, phát ra sàn sạt tiếng vang, tăng thêm mấy phần ẩm trầm. Thương Lạc mang theo cậu đàn cùng Vân Liệt, đúng giờ phó ước. Hắn dừng dưng đứng tại một khối hơi làm mô đất bên trên, cậu đàn ghé vào chân hắn bên cạnh ngáp, Vân Liệt thì ôm kiếm đứng ở phía sau, ánh mắt sắc bén quét mắt bốn phía tĩnh mịch đầm lầy. Ai ca, nhạc ca, nơi này con muỗi cũng quá nhiều, phiền chó thật sự, ha 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 ha. Cậu đàn bất mãn dùng sau chảo gãi lỗ tai. Tên kia đến cùng tới hay không? Không đến ta trở về ăn gà nướng được không? Ha 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 ha, kiên nhẫn một chút. Thương Lạc đá đá dưới chân cục đá. 50 vạn thượng phẩm linh thạch tin tức, đợi lát nữa thế nào? Uyên Ương điện đầm lầy tĩnh mịch đến có thể nghe thấy chướng khí lưu động thanh âm. Thương Lạc buồn bực ngán ngẩm đá lấy dưới chân bùn khối, cậu đàn nằm sấp ở một bên, trong cổ họng thỉnh thoảng tràn ra vài tiếng không đè nén được phốc phốc âm thanh, mặt chó và mèo, hiển nhiên tại cùng kia cưỡng ép để cho người ta bật cười đan dược tác dụng phụ làm đấu tranh. Vân Liệt ôm kiếm đứng, ánh mắt như chim ưng đảo qua mỗi một phiến khả nghi bụi cỏ lau. Chứng khí một hồi cuộn, áo bào đen mông diện nam tử bỗng nhiên xuất hiện. Thân hình hắn phiêu hốt, thanh âm mang theo tận lực đè thấp khàn khàn, "Thương Lạc, ta để ngươi một mình đến đây." Thương Lạc mở mắt ra, lười biếng đáp, "Đúng thế, ta chỉ có một người." Mông diện nam tử khí tức trì trệ, chỉ hướng cậu đàn cùng Vân Liệt, "Vậy bọn hắn?" "Vậy thì hai người a, còn một con chó." Thương Lạc lẽ thẳng khí hùng, "Ta cao hứng, ngươi còn được." "Ha ha ha." "Còn được sao ngươi?" "Ha ha ha." Cậu đàn rốt cục không nín được, bộc phát ra to mà điên cuồng tiếng cười, hai cái chân trước đuốt trên mặt đất, tóe lên đục ngầu bọt nước. "Ngươi!" Mông diện nam tử dưới hắc bảo nắm đấm bỗng nhiên nắm chặt, không nhìn kia con chó điên, tiếp tục đối Thường Lạc tạo áp lực, "Ngươi tìm cực đạo nguyên thạch, đến tuột cùng cần làm chuyện gì?" "Ngươi của ta." Thường Lạc lông mày nhướng lên, ngữ khí ngạo lớn, "Ta muốn cầm đến đệm bàn chân, được hay không?" "Ha ha ha." "Đệm bàn chân." "Ha ha ha." "Ý kiến hay." "Ha ha ha." Cậu đàn cười đến lăn lộn trên mặt đất, bốn chảo chỉ lên trời loạn đạp. Mông diện nam tử thái dương gân xanh nhảy lên, cố nén một trường vỗ chết con chó kia xúc động, lạnh giọng nói, miệng lưỡi bén nhọn, "Ngươi liền không muốn biết bí mật của nó?" "Muốn a." Thường Lạc móc móc lỗ tai, "Cho nên ta dẫn người đến, chính là bảo đảm ta có thể biết bí mật này." "Ha ha 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 ha." Cậu đàn cùng tiếu như là bối cảnh âm thanh, hợp thời vang lên. Mông diện nam tử ngực kịch liệt chập trùng, đột nhiên chuyển hướng cười đến không kềm chế được cậu đàn, thanh âm bởi vì phẫn nộ mà sắc lạnh, "Thế thế, ngươi cái này nghiệt xúc, có gì buồn cười?" Bản tọa lời nói, "Cười đã chưa?" Cậu đàn miễn cưỡng ngừng một chút cười, dùng móng nuốt bôi nước mắt, đứt quãng nói, "Ha ha ha." "Không buồn cười sao?" "Ha ha ha," cái này tràn ngập trào phúng cùng tiếu như là đẻ chết lạc đà cuối cùng một con rơm, hoàn toàn đốt lên mông diện nam tử lửa giận. "Con chó này quả thực khinh người quá đáng." "Thật nhỏ chúng phái từ là câu, đủ." Mông diện nam tử nghiêm nghị gào thét, quanh thân linh áp tăng vọt. "Thương Lạc, ngươi sẽ vì sự cuồng vọng của ngươi cùng cái này con chó điên vô lễ trả giá đắt." "Đạo thủ." "Thương Lạc, ngươi khả năng còn không hiểu rõ chúng ta là ai, nhưng rất nhanh, ngươi liền sẽ dùng khắc sâu nhất phương thức hiểu." Lời còn chưa dứt, dị biến nảy sinh. Bốn phía những cái kia nhìn như không có chút nào dị thường bụi cỏ lau, vũng nước trong vũng bùn, trong nháy mắt vô thanh vô tức toát ra mấy chục đạo bóng đen. Những người này như là trong đêm tối săn mồi báo săn, động tác mau lẹ quỷ dị, càng làm cho người kinh hãi chính là, bọn hắn xuất hiện trước đó, lại không có tiết lộ ra một tơ một hào linh lực hoặc sát khí, dường như cùng mảnh này tĩnh mịch đầm lầy hoàn toàn hòa thành một thể. Hiển nhiên, đối phương là am hiểu ẩn nấp cùng hợp kích chi thuật tinh nhuệ. Nhưng mà, cậu đàn chỉ là trừng lên mí mắt, thần thức như là thủy ngân chảy giống như quét qua, liền lại kẻ nhạt nằm trở về, nói lầm bầm, "Ai da." "Ha ha ha ha, tài cao nhất nguyên anh đại viên mãn." "Ha ha ha ha, nhạc ca, điểm này tiểu trang diện là trực tiếp đánh vẫn là đi chương trình, ha 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 ha, chương 120, bái thần giáo chương 120, bái thần giáo." Thường Lạc nhìn xem đằng tiếp như quỷ dường như mị, đằng đằng sát khí nhào lên bóng đen, thất vọng niết miệng, làm nhanh lên, thu thập sạch sẽ, ta vẫn chờ nghe cố sự đâu. Cậu đàn lười biếng duỗi lưng một cái. Ngay tại nó duỗi người sát na, một cỗ mênh mông như biển, kinh khủng như vực sâu bàng bạc yêu lực, như là ngủ say vạn cổ hung thú đống nhiên thức tỉnh, lấy nó làm trung tâm, ầm vang một phát. Ông, không khí dường như đông lại. Vô hình linh áp như là thực chất sơn nhạc, ầm vang đặt ở mỗi một cái tập kích người trên thân. Những cái kia nguyên bản mau lẹ như gió bóng đen, trong nháy mắt giống như là lâm vào vô hình vũng bùn, động tác chậm đầu chỉ gấp 10. Trên mặt mỗi người đều lộ ra cực hạn kinh hãi cùng sợ hãi, mong muốn kinh hô, lại liền âm thanh đều bị kia kinh khủng uy áp bóp chết tại trong cổ họng. Luyện hư. Ngô Diện nam tử đứng núi chịu sào, cảm thụ là khắc sâu nhất, trong mắt của hắn kiêu căng cùng băng lãnh trong nháy mắt bị vô biên hoảng sợ thay thế, tiếng thét chói tai vặn vẹo biến điệu. Cậu đàn có thể không hứng thú nghe bọn hắn cảm khái. Nó thậm chí lười nhác vận dụng pháp thân, chỉ là tùy ý nâng lên một cái chân trước, đối với hư không, nhẹ nhàng hướng phía dưới nhấn một cái. Ha 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 ha. Quỳ xuống. Luân xuất pháp ủy. Cậu đàn xưa nay luồng lịch lớn nhất bảo, đánh vô cùng tàn nhẫn nhất giá. Phanh 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 phanh. Như là hạ như sủi cảo, kia mười mấy tên tỉ mỉ bồi dưỡng, am hiểu ám sát kim đan nguyên anh tu sĩ, liền hừ cũng không kịp hừ một tiếng, liền bị một cỗ không thể kháng cự lực mạnh mẽ đập tiến trong vũng bùn. Từng cái đứt gân nứt xương, hãm sâu vũng bùn, chỉ còn lại đầu lộ ở bên ngoài, mặt mũi tràn đầy đầy người đều là tanh hôi nước bùn, chật vật tới cực điểm. Mới vừa rồi còn đằng đằng sát khí vòng đây, trong nháy mắt biến thành cỡ lớn cắm cụ cả hiện trường. Cậu đàn thu hồi móng vuốt, ghét bỏ ở bên cạnh sạch sẽ một chút trên lá cây cọ sát, dường như vừa rồi đập một đống con rồi. Nó quay đầu nhìn về phía cái kia duy nhất còn đứng lấy, nhưng đã run như run rẩy Mông Diện nam tử, mặt chó bên trên lộ ra một cái hiền lành nụ cười. Thường Lạc chậm ung dung đi tới kia Mông Diện nam tử trước mặt, nhìn xem hắn trắng bệnh như tờ giấy mặt, vươn tay, một thanh bóc rơi mặt nạ của hắn, sau mặt nạ là một trương rất bình thường mặt chữ quốc. Thường Lạc nhẹ nhàng vỗ vỗ gương mặt của hắn. Mông Diện nam tử bị cậu đàn luyện hư uy áp gắt gao đặt tại trong vũng bùn, không thể động đậy, chỉ có cặp kia lộ tại mặt nạ bên ngoài trong mắt, tràn đầy khó có thể tin kinh hãi cùng phẫn nộ. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Thường Lạc, thanh âm bởi vì sợ hãi cùng khuất nhục mà run rẩy, không, không có khả năng. Vô Ưu Thành, loại này thâm sơn cùng cốc, sức chiến đấu cao nhất bất quá là nguyên anh sơ kỳ. Tại sao có thể có luyện hư đại năng? Ta sao không biết? Các ngươi đến cùng là ai? Hắn ẩn nút nhiều năm, tự nhận đối thế lực chúng quanh rõ như lòng bàn tay, bất tình lình luyện hư cường giả, hoàn toàn lật đổ hắn nhận biết. Thường Lạc móc móc lỗ tai, vẻ mặt ghét bỏ chỉ bên cạnh đang dùng móng vuốt lay chiến lợi phẩm cậu đàn, dùng tức chết người không đền mạng ngữ khí hỏi lại, "À, ngươi cái gì đều biết nha? Vậy sao ngươi không biết rõ nó là ngươi thất lạc nhiều năm cha ruột? Ngươi, hô trưởng, an dám nhục ta?" Ngô Diện nam tử tức giận đến toàn thân phát run, suýt nữa một ngụm lao huyết phun ra ngoài. Sĩ khả sát bất khả nhục, cái loại này chu tâm chi ngôn, so giết hắn còn khó chịu hơn. Sách, xem ra là không có ý định thật tốt tán gẫu. Thường Lạc nhếch môi, đối Vân Liệt cùng cậu đàn đưa mắt liếc ra ý qua một cái, giúp hắn nhớ lại một chút, nhìn xem có thể hay không nhớ tới chút gì hữu dụng. Tiếp xuống cảnh tượng cũng có chút không quá lịch sự. Vân Liệt mặc dù khinh thường dùng hình, nhưng kiếm khí bức cùng, thứ huyệt thông mạch, để cho người ta đau đến không muốn sống nhưng lại không thương tổn tới căn bản thủ đoạn vẫn phải có. Cậu đàn khả năng cùng Thường Lạc ở lâu, biến càng chó, tiện tay gãy một cây tráng kiện cành mật gai, một bên A cười ha ha hướng che mặt nam đi đến, bộ dáng cực kỳ biến thái. Ngông Diện nam tử mới đầu còn kiên cường, cắn răng gượng chống, nhưng kiếm khí tra tấn còn lại tiếp theo, tráng kiện cành mận gai liền xa không phải hắn có khả năng tiếp nhận. Kịch liệt đau nhức cùng sợ hãi cấp tốc phá hủy ý chí của hắn. Ta nói, hắn tê tiếng kêu thảm thiết, rốt cục sụp đổ. Ta đến từ bái thần giáo, kia cực đạo nguyên thạch, chính là ta giáo bên trong thế đại cung phụng thần vật. Thế gian người biết cực ít, bởi vì quá mức hiếm thấy. Hắn thở hổn hển, cấp tốc nói rằng, truyền thuyết khối đá này có hấp thu, chuyển hóa khí vận nghịch tiên hiệu quả. Cụ thể, a, hắn lời còn chưa dứt, dị biến nảy sinh, không có chút nào bất kỳ triệu chứng nào. Mông Diện nam tử trong cơ thể đột nhiên sáng lên vô số đạo quỷ dị vết sắc phù văn, cả người như là thổi phồng quá độ bóng ra giống như kịch liệt bành trướng. Không tốt. Vân Liệt phản ứng nhanh nhất, kiếm quang lóe lên, cuốn lên Thường Lạc cùng cậu đáng cấp tốc nhanh lùi lại. Bành! Một tiếng vang trầm, huyết nhục văng tung tóe. Kia Mông Diện nam tử lại tại nguyên chỗ trực tiếp nổ tung, hóa thành một chỗ tanh hôi thịt nát cùng xương cát bã, liền kia chất liệu bất phàm mặt nạ đều vỡ thành vài miếng. Một cỗ tà ác, hỗn loạn năng lượng ba động tứ tán ra, lập tức lại cấp tốc trốn bụi. Thường Lạc vung tay áo đẩy ra trước mắt huyết vụ, nhìn xem kia một chỗ bừa bộn, chẳng những không có sợ hãi, ngược lại sờ lên cái cằm, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Hoặc không nghĩ tới còn có linh hồn ràng buộc thêm nhục thân tự bị phòng trộm biện pháp. Cái này bãi thần giáo quyền tài sản chi thức bảo hộ ý thức, rất mạnh a. Đề phòng ý thức nhất lưu. Vân Liệt cau mày, tiến lên kiểm tra một chút kia vài miếng tàn phá mặt nạ cùng quần áo, trầm giọng nói, là một loại cực kỳ ác độc cấm chế, một khi chạm đến hạch tâm bí mật hoặc cảm giác được không cách nào chống cự siêu hồn, liền sẽ tự hành dẫn nổ, hình thần câu diện. Thủ đoạn thật tàn nhẫn. Thường Lạc nhún nhún vai, đủ. Dọn dẹp một chút hiện trường a, nhìn xem còn có hay không cái gì manh mối. Vân Liệt xoay người đi thẩm vấn những cái kia bị loại tại trong bùn kim đan nguyên anh tu sĩ. Đáng tiếc, những tiểu lâu la này hiển nhiên cấp bậc không đủ, đối bái thần giáo cùng cực đạo nguyên thạch hoàn toàn không biết gì cả, chỉ nói là phụ mệnh làm việc, liền lên tư hình dáng đều chưa thấy qua. Vân Liệt hỏi không ra cái gì tin tức có giá trị, liền không lãng phí thời gian nữa, kiếm quang chớp động, từng cái đưa bọn hắn lên đường, cho thông khoái. Cậu đàn thì một bên cùng thiếu, một bên tràn đầy phấn khởi bắt đầu sở thi bộ dáng biến thái cực kỳ. Sở thi là hắn thích nhất công tác, Thường Lạc cái này cậu vật có một chút tốt, đồng dạng sở tới đồ vật hắn cũng không tìm người lấy. Nó dùng móng đuốt tại một đống thịt nhão cùng vỡ vụn pháp bảo bên trong lay nửa ngày, chữa vật giới chỉ nổ tung, rõ ràng là không được đi, cuối cùng lấy ra mấy thứ còn tính hoàn chỉnh đồ vật. Bắt mắt nhất là một cái lớn chừng bàn tay, không phải vàng không phải một cám lệnh bài màu đỏ, lệnh bài chính diện điêu khắc một đám tiêu đốt, hình thái quỷ dị hỏa diễm văn trường, trong ngọn lửa dường như còn có một cái mơ hồ chịu tượng ánh mắt đồ án, lộ ra một cỗ tà dị khí tức. Cái đồ chơi này, đoán chừng chính là kia cái gì bái thần giáo công tác chứng minh hoặc là logo. Thường Lạc ước lượng lấy lệnh bài yên lặng nói, trừ cái đó ra, còn vơ vét tới một đống trung phẩm, thượng phẩm linh thạch, mấy món phẩm tướng không tệ pháp bảo, một số phong ấn khác biệt pháp thuật phụ lục, cùng một chút cơ sở trận bàn. Thu hoạch qua loa, nhưng đối với hiện tại Thường Lạc mà nói, cũng coi như có chút ít còn hơn không. Hắn đôi tiền đã không có hứng thú. Thường Lạc nhìn xem viên kia hỏa diễm lệnh bài, lại nhìn một chút đầy đất bừa bộn, trong lòng hiểu rõ. Kỳ thật, bình tĩnh mà xem xét, kia che mặt nam mai phục kế hoạch bản thân cũng không có vấn đề quá lớn. Hắn mang đến mười mấy tên tinh thông ẩn nấp hợp kích kim đan nguyên anh tu sĩ, tại Vô Ưu thành loại địa phương này, dùng tới đối phó bất kỳ một cái nào bình thường mục tiêu đều dư xài. Hắn sai liền sai tại, Thường Lạc đám người này căn bản cũng không bình thường. Như vậy cũng tốt so tại một cái 18 tuyến trong tiểu huyện thành, ngươi tỉ mỉ chủ hoạch đi đoạt một nhà nhìn như bình thường tiệm tạp hóa, vốn cho rằng nhiều nhất đối phó mấy cái bảo an, kết quả trong tiệm bỗng nhiên lao ra một cái mở ra cao đến siêu nhân địa băng. Đây con mẹ nó tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Thường Lạc nhìn xem lệnh bài trong tay, sách, thế giới này tà giáo hơi nhiều a. Bình an kiến thiết gánh nặng đường xa. Chương 121, cậu đàn khổ chiến chương 121, cậu đàn khổ chiến vừa thanh lý xong chiến trường, Thường Lạc đang chuẩn bị chào hỏi cậu đàn cùng Vân Liệt dẹp đường hồi phủ, nghiên cứu viên kia hỏa diễm lệnh bài. Đương nhiên, hắn khỏe mắt liếc qua thoáng nhìn cách đó không xa kia phiến đục ngầu hồ nước trung ương, mặt nước vô thanh vô tức nổi lên một vòng gợn sóng. Một thân ảnh, giống như quỷ mị, từ đáy nước chậm rãi dâng lên, huyền lập tại trên mặt nước, không dính một giọt nước. Người tới giống nhau mang theo mặt nạ, lại là thuần trắng không rảnh, không có bất kỳ cái gì đường vân, bóng loáng đến phản xạ thảm đạm sát trời. Một thân sơn tối như đêm trường bào đem toàn thân hắn che phủ cực kỳ chặt chẽ, hai tay chắp sau lưng, đứng yên bất động, dường như từ xưa tới nay liền đứng ở nơi đó. Không có một tia linh lực ba động, không có một tia sinh khí, thậm chí không có một tia tồn tại cảm. Hắn liền đứng ở nơi đó, lại dường như cùng chung quanh đồng lầy, chứa khí, nước động hòa làm một thể, không có vật gì. Ha ha ha. Nhạc ca, lần này. Ha ha ha. Giống như có điểm không đúng nha. Cậu đản tiếng cười lần thứ nhất mang tới rõ ràng chần chờ cùng ngưng trọng, nó nôn nóng dùng móng vuốt đạp đất mặt, động vật bản năng để nó cảm nhận được trước nay chưa từng có uy hiếp. Vân Liệt càng là trong nháy mắt lông tơ đứng đấy. Thần trí của hắn đảo qua một khu vực như vậy, phản hồi về tới đúng là một mảnh tuyệt đối hư vô. Thật giống như nơi đó cái gì đều không tồn tại. Có thể ánh mắt của hắn rõ ràng nhìn thấy, người kia liền đứng ở nơi đó. Loại này cực hạn mâu thuẫn cảm giác, nhường hắn tê cả da đầu, lưng phát lạnh. Hắn cơ hồ là ứng kích tính trong nháy mắt tiến vào kiếm tâm thông minh trạng thái, linh đài một mảnh không minh, cảm giác bị phóng đại đến cực hạn, mới miễn cưỡng cảm giác tới đó dường như có một cái hình người trống rỗng ngay tại thôn phệ lấy hết thảy chung quanh khí tức. Đây con mẹ nó thật là sống gặp ủy. Kia thuần trắng mặt nạ có chút chuyển động, dường như nhìn hướng về phía còn tại nhịn không được cười quái dị cậu đàn, một cái khàn giọng, bình thản, không mang theo bất kỳ gợn sóng tâm tình gì âm thanh âm vang lên, cười đã chưa. Đơn giản bốn chữ, lại làm cho cậu đàn như là bị nước đá thêm thức ăn, tiếng cùng tiếu im bặt mà dừng, thay vào đó là một thân lông chó kém chút nổ tung. Một cỗ nguồn gốc từ sinh mệnh cấp độ sợ hãi chiếm lấy nó. Ai da, giả thần giả quỷ. Cực hạn sợ hãi trong nháy mắt chuyển hóa làm nổi giận, cậu đàn cuồng hống một tiếng, rốt cuộc không nghĩ ngợi nhiều được, luyện hư yêu lực toàn diện bộc phát. Pháp thiên tượng địa. Thân thể của nó như là thổi hơi giống như điên cuồng bành trướng, trong chớp mắt hóa thành một tôn cao đến trăm trượng cháy đen cự quyền pháp tướng, yêu khí cuồn cuộn, che khuất bầu trời. Nó ngoác ra cái miệng rộng, trôi này kiếm nhỏ màu vàng kim gào thét mà ra, đón gió liền lên dài, hóa thành dài chừng 10 trượng sáng chói cự kiếm, mang theo xé rách tất cả sắc bén kiếm khí, hướng phía kia nhỏ bé mặt nạ màu trắng người mạnh mẽ chém tới. Dưới tình thế cấp bách, nó kia cười quái dị ma bệnh lại bị dọa tốt hơn nữa. Đối mặt cái này khai sơn đoạn nhạc giống như kinh khủng một kích, bạch người đeo mặt nạ vẫn như cũ chắp hai tay sau lưng, chỉ là nhẹ nhàng nâng lên một ngón tay. Một chút ấu quang tự đầu ngón tay hắn hiện hiện, trong nháy mắt hóa thành một thanh toàn thân đen nhánh, không chút nào thu hút dài ba thước kiếm. Thân kiếm ảm đạm, dường như có thể hấp thu chỗ có tia sáng. Hắn nắm lấy chuôi này nho nhỏ hắc kiếm, đối với kia dường như có thể chém chết sao trời kim sắc cự kiếm mũi kiếm, nhẹ nhàng điểm một cái. Động tác nhu hòa đến, tựa như dùng tú hoa châm đi đụng vào một cái cự đại khí cầu. Đốt. Một tiếng thanh thúy đến cực hạn kêu khẽ vang lên. Tỷ lệ cách xa tới hoang đường tình trạng, nhưng kết quả nhưng lại làm kẻ khác nghẹn họng nhìn chân chối. Chuôi này uy thế vô song kim sắc cự kiếm, như là bị điểm trúng tử huyệt cự mãng. Phát ra một tiếng gào thét, quang hoa trong nháy mắt tạm đạm, khổng lồ thân kiếm bay ngược mà quay về. Ngay tiếp theo cậu đàn kia trăm trượng pháp tướng, như là bị một thanh vô hình cự truy đập trúng, một tiếng ầm vang, kêu thảm bị đánh bay ra ngoài cách xa mấy chục dặm. Thân thể cao lớn tại đầm lầy bên trên cày ra một đạo vừa sâu vừa dài to lớn khe rãnh, bùn nhão bay đầy trời tung tóe. Vân Liệt thấy khỏe mắt đang run rẩy, lấy tuổi trò đụng đụng bên cạnh nhìn như chấn định, kỳ thực cũng có chút ngộng, Thường Lạc, hạ giọng, mang theo một tia khó có thể tin hoang đường cảm giác, nhạc ca, làm sao xử lý a? Lúc này giống như đụng phải sửa đổi trải qua tiên ăn ngay nói thật, cậu đàn trước đó có thể hoành hành bá đạo, toàn bộ nhờ cảnh giới nghiền ép. Nó trên bản chất chính là dựa vào khỏa đại lực hoàn, không có đường đường chính chính tu luyện qua mấy ngày giã lộ yêu vương, đánh nhau toàn bằng đại lực xuất kỳ tích. Giờ phút này gặp phải một cảnh giới sâu không lường được, kỹ xảo càng là khác nhau một trời một vực đối thủ, một chút liền bị đánh trở về nguyên hình. Vừa rồi một kiếm kia nếu là lại nhiều mấy cái nữa, sợ không phải thật muốn đưa nó về Phổ Độ Sơn quê quán đi gặp nó quá sữa. Bạch người đeo mặt nạ dường như chỉ là tiện tay đánh bay một con rồi, không tiếp tục để ý nơi xa rẽ rủa lấy bỏ dậy cậu đàn, thuần trắng mặt nạ chuyển hướng Thường Lạc, thanh âm khàn khàn vang lên lần nữa, trực tiếp hỏi ra hạch tâm vấn đề, các người, tìm kiếm cực đạo nguyên thạch, cần làm chuyện gì? Thường Lạc nháy một chút ánh mắt, vô cùng quang côn trả lời, tìm lao bà của ta dùng. Bạch người đeo mặt nạ, kia bóng loáng mặt nạ tựa hồ cũng đông lại một chút. Hắn dự đoán vô số loại đáp án, duy chỉ có không nghĩ tới là cái này. Hắn cảm giác suy nghĩ của mình đều dừng lại nửa ngày. Người tại đùa giỡn ta. Dưới mặt nạ thanh âm rốt cục mang tới một tia cực kỳ sóng chấn động bé nhỏ, giống như là ngàn năm hàn băng đã nứt ra một đạo khe hở. Ta là chăm chú. Thường Lạc vẻ mặt thành khẩn. Mà thôi. Bạch người đeo mặt nạ dường như mất kiên trì. Đợi ngươi sau khi chết, rút hồn luyện phách, tự nhiên sẽ hiểu. Thường Lạc không còn gì để nói, đầu năm nay, nói thật cũng không ai tin. Hắn mắt nhìn đối phương liền muốn động thủ, tranh thủ thời gian đưa tay, chờ một chút. Ta hỏi một vấn đề. Các người bái thần giáo, cùng bất chu kiếp giáo so sánh, cái nào lợi hại hơn điểm? Bạch người đeo mặt nạ thân hình dừng lại, ngựa khí bỗng nhiên trở nên lạnh, mang theo một tia bị mạo phạm tức giận, người đang vũ nhục tà giáo. Đúng lúc này, chợt qua một mạch cẩu đản gầm thét lại từ đằng xa mang theo lớn thanh thế lớn xông trở lại, mặc dù khí tức có chút hỗn loạn, nhưng hung tính bị triệt để kích phát, lần nữa nhào về phía bạch người đeo mặt nạ. Trong lúc nhất thời, đầm lầy trên không yêu khí tung hành, kiếm quang, chảo ảnh, chớp loạn. Cùng nó nói là kỳ chiến, không bằng nói là cậu đản điên cuồng tiến công cùng bạch người đeo mặt nạ đi bộ nhàn nhã. Cậu đản hoặc nào hoặc cắn, hoặc vung lên cự chảo, hoặc dùng kia phú hải bát điệp thanh xuất bản, điên cuồng loạt kích. Nhưng là luyện hư cảnh công kích sao mà kinh khủng. Mỗi một kích đều ẩn chứa băng sơn liệt địa lực lượng kinh khủng. Bốn phía bị tạc đến hoàn toàn thay đổi, lưu lại một cái sâu không thấy đáy hắc hố. Nguyên Âm Điện, này ban ngày nghĩ mà sợ là rốt cuộc không tồn tại nữa. Nhưng mà, bạch người đeo mặt nạ từ đầu đến cuối gánh vác một cái tay, chỉ dùng một cái tay khác nắm lấy chuôi này nho nhỏ trường kiếm màu đen, hoặc điểm, hoặc bát, hoặc dẫn, hoặc mang, động tác tiêu sái phiêu dật, thời hợt đem cậu đản tất cả công kích từng cái hóa giải. Trường kiếm màu đen mỗi lần cùng cậu đản nhanh đuốt hoặc yêu lực va chạm, đều chỉ là phát ra rất nhỏ đinh đinh âm thanh, lại luôn có thể đem kia cố lực lượng cuồng bạo dẫn hướng nơi khác, hoặc là trực tiếp trừ khử ở vô hình. Cậu đản trong lúc nhất thời lâm vào khổ chiến. Chương 122, đóng tu chương 122, đóng tu dường như cậu đản đem hết toàn lực công kích, chỉ là hài đồng bung vẩy nhanh cây giống như bất lực. Hắn thậm chí còn có thừa dụ, dùng mũi kiếm tại cậu đản đánh tới cự chảo bên trên nhẹ nhàng vừa gõ, chấn động đến cậu đản toàn bộ chân trước tê dại không thôi. Cái này yêu quyển, thiên phú dị bẩm, giá tính khó thuần. Đáng tiếc, linh trí chưa mở, kỹ pháp thô ráp, chỉ có một thân man lử. Bạch người đeo mặt nạ thậm chí trong chiến đấu còn có rảnh rỗi lời bình, ngựa khí mang theo một tia tiếc hận. Đáng tiếc, hôm nay muốn toi mạng tại đây. Lời còn chưa dứt, hắn thủ đoạn nhẹ nhàng lắc một cái. Trôi này màu đen tiểu kiếm bỗng nhiên ô ánh sáng đại thịnh, phát ra một tiếng trầm thấp kiếm minh, đón gió liền dài, trong nháy mắt cũng hóa thành một thanh dài chừng 10 trượng hắc sắc cự kiếm, thân kiếm quấn quanh lấy làm người sợ hãi khí tức hủy diệt. Vẫn, hắn con ngón búng ra. Hắc sắc cự kiếm hóa thành một đạo xé rách hư không ô quang, lấy siêu việt tốc độ tia chớp, hướng phía cậu đản trái tim yếu hại bắn mạnh tới. Một kiếm này, sát ý nghiêm nghị, lại không lưu thủ. Ha ha ha. Đối mặt cái này tất sát nhất kích, cậu đản trung quy là nhịn không được, kia cười quái dị tác dụng phụ lần nữa phát tác. Nhưng nó không tránh không né, ngược lại mở ra như dãy núi to lớn miệng chó, một bên phát ra đình thai nhức óc của điếu, một bên hướng phía cái kia đạo kinh khủng ô quang, một ngụm nuốt xuống. Thôn hạ nhất thiết, không cần biết ngươi là cái gì phi kiếm pháp bảo, năng lượng công kích tiến vào chó ra bụng, là lòng đến của lại, là hổ đến nằm lấy. Từ ngực một tiếng cổ quái trầm đụng, ô quang biến mất tại miệng chó chỗ sâu. Thế giới dường như an tĩnh một cái chớp mắt. Bạch người đeo mặt nạ thân thể chấn động mạnh một cái, thuần trắng dưới mặt nạ chậm rãi diện ra một sợi màu đỏ sẫm máu tươi. Hắn cùng bản mệnh phi kiếm ở giữa tâm thần liên hệ bị cương ép chặt đứt. Lần thứ nhất hắn chậm rãi buông xuống kia một mực đeo tại sau lưng hai tay, thuần trắng mặt nạ nhắm ngay Thường Lạc cùng vừa mới khép lại miệng rộng vẫn còn đang đánh ngất cậu đản, thanh âm khàn khàn bên trong tràn đầy khó có thể tin ngạc nhiên nghi ngờ. Các ngươi đến cùng là ai? Bầu không khí trong nháy mắt biến ngưng trọng vô cùng. Vân Liệt ôm kiếm, cảm giác kia sau mặt nạ ánh mắt dường như đảo qua chính mình, giữa sân hoàn toàn tĩnh mịch, không một người nói chuyện. Hắn có chút không được tự nhiên, hắn giọng một cái, ý đồ đánh vỡ trầm mặc, nghiêm trang giới thiệu nói, ách, con chó kia là bên cạnh cái này ở trên núi nhặt chó đất. Bên cạnh cái này là chúng ta tông dược đồng. Ta chính là một cái phổ phổ thông thông kim đan kỳ kiếm tu. Ngươi không cần quan tâm quá nhiều ta. Bạch người đeo mặt nạ dưới mặt nạ vết máu còn chưa khô cạn, tâm thần cùng bản mệnh phi kiếm liên hệ bị cưỡng ép chặt đứt phản vệ còn tại mơ hồ làm đau, trong không khí tràn ngập chiến đấu sau túc sắt cùng ngưng trệ. Hắn đang tính toán là mạo hiểm vận dụng cấm thuật cầm xuống mấy người này tà môn gia hỏa, vẫn là tạm thời rút đi đi biệt binh. Ngay tại cái này Dương cung bạn kiếm yên tĩnh thời điểm, Thường Lạc chợt mở miệng, giọng nói nhẹ nhàng giống là hỏi hôm nay thời tiết thế nào, "Uy, cái kia mang bạch diện cố, chúng ta muốn gia nhập các ngươi bái thần giáo, được hay không?" Lời này vừa nói ra, toàn bộ đầm lầy lập tức rơi vào trầm mặc. Vân Liệt đột nhiên quay đầu nhìn về phía Thường Lạc, trong mắt trừng đến căng tròn, kém chút đem trong ngực kiếm bức. Hắn dùng tùy trò mạnh mẽ thọc một chút Thường Lạc, hạ giọng, "Ngươi điên lương, đừng mang ta lên a. Ta thật là có tông môn người, phản tông đầu hàng địch, trở về muốn bị gián tại sơn môn mắc lựa chung gió bỏ rơi." Thường Lạc quay đầu, dùng một loại chỉ tiếp rèn sắt không thành thép ánh mắt nhìn xem Vân Liệt, thở dài, ta cả đời này gặp qua rất nhiều người, có văn hóa người sẽ ngâm thơ, mà ngươi bằng hữu của ta, ngươi chỉ có thể cùng ta đối nghịch. Bạch người đeo mặt nạ, hắn thuần trắng mặt nạ tựa hồ cũng cứng ngắt lại. Hắn sống không biết bao nhiêu năm tháng, trải qua vô số sóng to gió lớn, uy hiếp, lợi dụng, đàm phán, chém giết, cái gì cảnh tượng chưa thấy qua, nhưng loại này thao tác hắn thật sự là lần đầu tiên đầu một gặp được. Người này não mạch kín chính mình căn bản là không có cách lý giải. Một cỗ vô danh lửa vụt vọt chạy lên não, hắn ngăn cơn giận, thanh âm như là vụ băng ma sát, các ngươi là đang trêu đùa bản tôn sao? Thường Lạc vẻ mặt vô tội, vung tay nói, chúng ta hết sức chăm chú, thành tâm nhập giáo, thiên địa chứng giám. Bạch người đeo mặt nạ lần nữa lâm vào trầm mặc, hắn cần một chút thời gian đến khởi động lại một chút chính mình khả năng bởi vì chấn kinh mà có chút đứng máy tư duy. Qua mấy hơi thở, hắn mới miễn cưỡng tìm về thanh âm của mình, mang theo một loại ý đồ lý giải không thể nói lý sự tình gian nan ngữ khí hỏi, ngươi biết nói chúng ta bái thần giáo là làm cái gì sao? Thường Lạc trả lời gọn gàng mà linh hoạt, lẽ thẳng khí hùng, không biết rõ a. Ngươi. Bạch người đeo mặt nạ chỉ cảm thấy ngực một buồn bực, khí huyết cuộn cuộn, kém chút lại là một ngụm lao huyết phun ra ngoài. Hắn tu hành ngàn năm, đạo tâm sớm đã kiên cố, cảm xúc ổn định đến như là vạn niên hàn băng, hôm nay lại nhiều lần bị người này dăm ba câu nghẹn đắc đạo tâm bất ổn. Hắn liều mạng vận chuyển công pháp, mới đưa kia cấu nghịch huyết ép xuống. Hắn chậm khoảng chừng nửa chén trà nhỏ thời gian, hỏi cái cuối cùng, cũng là hắn không muốn nhất hỏi vấn đề, kia, các ngươi mong muốn nhập giáo, cần làm chuyện gì? Thường Lạc vẫn như cũng là một bộ trung thực bộ dáng, ánh mắt thanh tịnh, lại ngu xuẩn, trả lời, tìm lão bà. Bạch người đeo mặt nạ giờ phút này vô cùng muốn xoay người rời đi, lập tức, lập tức. Hắn tình nguyện cùng người đại chiến 300 hiệp, cũng không muốn lại cùng gia hỏa này nhiều lời một chữ. Ai hiểu a? Trên đời này tại sao có thể có loại người này? Nói ra được mỗi câu lời nói đều có thể là giống đang đùa người nói nhảm a. Dưới mắt chính mình bị hao tổn, xác thực không có hoàn toàn chắc chắn bắt lấy bọn hắn. Không bằng trước đem bọn hắn lừa gạt nhập giáo bên trong. Tổng đàn cao thủ nhiều như mây, trận pháp trung điệp, tới nơi đó là long đến của lại, là hổ đến nằm lấy, tại sao phải sợ bọn hắn lật ra cái gì bọn nước? Đến lúc đó là giết là giúp thịt, là thẩm là hỏi, chẳng phải toàn từ chính mình nắm. Ý nghĩ này cả đời liền cấp tốc chiếm cứ thượng phong. Bạch người đeo mặt nạ hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống tất cả loạn thất bát tao cảm xúc, cố gắng nhường thanh âm của mình khôi phục ngày thường lạnh lùng. Bắt đầu, hắn đời này khả năng điều kỳ quái nhất một lần phỏng vấn, nhập giáo cũng không phải không thể. Hắn thản nhiên nói, nhưng cần hiểu rõ, báo lên các ngươi năng khiếu, linh căn, thiên phú. Hắn trước nhìn về phía đối lập bình thường Vân Liệt. Vân Liệt ông quyền, đâu ra đấy trả lời, vạn bối Vân Liệt, thượng phẩm hỏa linh căn, kiếm tu, đã tới kiếm tâm thông minh chi cảnh. Bạch người đeo mặt nạ nghe vậy, mặt nạ nhỏ bé không thể nhận ra điểm một cái. Kiếm tâm thông minh, đây chính là kiếm đạo bên trong vạn người không được một thiên phú thần thông, một khi đại thành, cùng giai có thể xưng vô địch, phiêu chiến vượt cấp cũng không phải là việc khó. Kẻ này đúng là mầm mống tốt, nếu có thể thu phục, đối trong giáo chính là một sự giúp đỡ lớn. Trong lòng của hắn nhẹ lòng một chút, cuối cùng có cái có thể bình thường giao lưu. Tiếp lấy, ánh mắt của hắn chuyển hướng Thường Lạc. Thường Lạc sờ lên cằm, chăm chú suy tư 3 giây đồng hồ, sau đó chỉnh trọng đáp, "Thường Lạc, không có linh căn, cái tu, thiên phù đi." Làm người tương đối rộng rãi. Một cái mắt, đầm lầy không khí dường như lại đông lại. Vân Liệt thống khổ bưng kín mặt, không đành lòng nhìn thẳng. Bạch người đeo mặt nạ thuần trắng mặt nạ đối với Thường Lạc, thật lâu không có động tĩnh. Nếu như không phải còn có thể cảm nhận được cái kia cơ hồ muốn thực chất hóa im lặng khí tức, Thường Lạc đều muốn cho là hắn đứng đấy ngủ thiết đi. Qua một hồi lâu, bạch người đeo mặt nạ dường như từ bỏ đối Thường Lạc lý giải, máy móc quay đầu, đem một tia hy vọng cuối cùng ký thác vào đầu kia nhìn khó tin cậy nhất, nhưng thực lực mạnh nhất cậu thân bên trên. Cậu đàn lúc này đã thu nhỏ về chó đất lớn nhỏ, tàn bộ về Thường Lạc bên chân, đang tò mò đánh giá bạch diện cố. Một người một chó nhìn nhau vài giây đồng hồ. Cậu đàn đỗng nhiên hé miệng, ha ha ha, linh căn là cái gì? Ha ha ha, ta là kiếm tu, luyện hư sơ kỳ tu vi. Ha ha ha. Bạch người đeo mặt nạ, hắn cảm giác chính mình huyệt thái dương tại thỉnh thịch trực ngày. Chương 123, tìm tới tổ chức chương 123, tìm tới tổ chức bạch người đeo mặt nạ, mười tế tự đế kia ánh mắt lạnh như băng xuyên thấu qua thuần trắng mặt nạ, tại Vân Liệt trên thân dừng lại hồi lâu. Nói thật, hắn thật động tâm. Kiếm tâm thông minh. Cái loại này vạn người không được một kiếm đạo bại hoại, nếu có thể dẫn vào trong giáo, dốc lòng vun trồng, mấy trăm năm sau, bái thần giáo chắc chắn lại thêm một thanh sắc bén vô song thần binh lợi kiếm. Cái này dụ hoặc, đối bất luận tông môn gì mà nói đều khó mà kháng cự. Về phần bọn hắn mục đích thật sự, vì sao tìm kiếm cực đạo nguyên thạch? Đế trong lòng tự có tính toán, chỉ cần đem ba người này mang về tổng đàn, đặt ngay dưới mắt, hắn có là thủ đoạn thăm dò nội tình, lại làm ân uy. Hắn tin tưởng, tại thực lực tuyệt đối cùng đầy đủ chỗ tốt trước mặt, không có không cậy ra miệng, không có thu không mua được tâm. Cho dù đối phương có mưu đồ khác, một khi vào cái này đầm rồng hang hổ, là long đến của lại, là hổ đến nằm lấy, không bay ra khỏi cái gì bằng nước. Tâm tư cố định, Đế Thu Liễm còn sót lại sát ý, thanh âm khôi phục không hề bận tâm đạm mạc, tự giới thiệu, cũng tất chấn nhiếp chi ý, bản tọa chính là bái thần giáo 10 tế tự một trong. Đế, tế tự phía trên chỉ có giáo chủ cùng phó giáo chủ, bản tọa có quyền quyết định hạch tâm giáo chúng thú nạp. Ánh mắt của hắn đảo qua Vân Liệt cùng cậu đàn. Hai người các ngươi, chó, tư chất đặc dị, cho phép nhập giáo, tạm làm ký danh đệ tử. Tiếp lấy, ánh mắt của hắn lướt qua Thường Lạc, mang theo không che giấu chút nào ghét bỏ, về phần ngươi, không linh căn cái tu, trong giáo chưa từng thu tư chất cỡ này đệ tử. Bất quá, nể tình ngươi cùng Vân Liệt đồng hành, có thể đồng ý ngươi lấy dược đồng thân phận tùy hành, đã là phá lệ. Ha ha ha. Dược đồng. Cậu đàn lập tức buộc phát ra một hồi tê tâm liệt phế cùng thiếu, cười đến chân trước đập thẳng mặt đất. Thu hắn làm dược đồng. Ha ha ha. Các ngươi bái thần giáo ngày tốt lành. Ha ha ha. Xem như hoàn toàn chấm dứt. Chờ lấy gà chó không yên a. Ha ha ha. Đế Bạch Diện cố hơi nghiêng, quyết định hoàn toàn không nhìn đầu này điên yêu quyển. Hắn hắc bảo thùng tình tay áo hất lên, một cỗ nhu hỏa nhưng không để kháng cự lực lượng cuốn lên ba người, hóa thành một đạo ảm đạm lưu quang, bắn về phía chân trời. Bái thần giáo tổng đàn, khoảng cách Vô Ưu Thành lại không tính xa xôi. Không đến 2 vạn dặm, đối với mênh mông tu chân giới mà nói, có thể xưng láng giềng. Đế độn quang hướng về một mảnh nhìn như lại so với bình thường còn bình thường hơn hoang vu sơn cốc. Núi đá đá lởm chởm, thảm thực vật tươi tốt, linh khí cằn cỗi, không có chút nào chỗ thần kỳ. Nhưng mà, làm độn quang chạm đến nơi nào đó vách núi lúc, không gian như là sóng nước nộn nhạo lên, cảnh tượng trước mắt bỗng nhiên kỳ biến. Xuyên qua cường đại huyễn trận, chân chính tổng đàn hiện lộ ra. Cũng không phải là âm trầm ma quật, mà là đem vài tòa hùng vĩ sơn phong nội bộ hoàn toàn móc sạch, cải tạo mà thành khổng lồ thế giới dưới đất. Mái vòm treo cao, khảm nạm lấy phát ra u quang to lớn tinh thạch, mô phỏng lấy quỷ dị màn trời. Vô số tráng kiện ám huyết sắc cột đá trèo chống thiên địa, cán khắc đầy núc ních giống như phù văn. Kiến trúc dựa vào núi bích xây lên, tầng tầng lớp lớp, phong cách thô kệch, quỷ quyệt, lấy ám sắc vật liệu đá cùng kim loại làm chủ, lộ ra một cô băng lãnh, túc sát, trật tự xâm nghiêm khí tức. Trong không khí tràn ngập nhàn nhạt mùi máu tươi, đàn hương cùng một loại nào đó kim loại thiêu đốt sau hỗn hợp khí vị, các đệ tử đều thân mang thống nhất chế thức ám sát phục sức, hành động ở giữa lặng yên không một tiếng động, ánh mắt sắc bén hoặc cùng nhiệt, kỷ luật nghiêm minh làm cho người khác ngạt thở. Hoa a, Thường Lạc ánh mắt đột nhiên sáng lên, không những không sợ, phản mà biểu lộ ra một loại như cá gặp nước giống như hưng phấn, nói khẽ với Vân Liệt cùng cậu đã nói, nơi này mới giống điểm bộ dáng đi, quy củ sông nghiêm, xem xét chính là làm đại sự địa phương. Bên ngoài những danh môn chính phái kia, khuôn sáo quá nhiều, nào có nơi này tự tại. Thường Lạc lần thứ nhất gia nhập ma giáo cực kỳ cao hứng, ở bên ngoài làm chút gì không làm người sự tình tổng có tâm lý bao phủ, ở chỗ này hắn rốt cục có thể bông tay bông chân làm một bộ lớn, hạn chế chính mình chứng đạo thành đế cuối cùng một đạo công siềng, đạo đức, đã không có. Đến nơi này, thật có loại cảm giác về nhà, Thường Lạc không khỏi hưng phấn lên. Vân Liệt lông mày cao lại, bén nhạy cảm giác được nơi đây trận pháp nghiêm mật cùng mơ hồ chuyển đến các loại kiểm chế khí tức, thấp giọng nói, nơi đây để phòng xâm nghiêm, từng bước nguy cơ. Cậu đàn thì hít mũi một cái, ai ra, mùi vị là lạ, ha 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 ha, bất quá linh khí có đủ, chính là kìm nén đến hoảng. Đế đem 3 người giao cho một gã sắc mặt lạnh lẽo cứng rắn áo bào đen chấp sự, dặn dò nói, dẫn bọn hắn đi tiềm tu điện an trí. Vân Liệt, cậu đàn, theo ký danh đệ tử quy. Thường Lạc, dược đồng quy. Hắn cố ý nhìn thoáng qua Vân Liệt, ngươi tự giải quyết cho tốt, như biểu hiện thượng giai, bản tọa có thể thu ngươi làm chân truyền đệ tử. Dứt lời, thân hình phát một cái, biến mất tại sâu trong lòng núi. Áo bào đen chấp sự mặt không biểu tình, như cùng một cái được thiết lập tốt chương trình khối lỗi, đối cậu đàn cùng tiếu cùng Thường Lạc hết nhìn đông tới nhìn tây không lọt vào mắt. Thanh âm hắn tấm phẳng phun ra 2 chữ, đi theo ta. Dứt lời, liền bay người dọc theo một đầu mở tại trong lòng núi rộng lớn đường hành lang đi thẳng về phía trước. Đường hành lang hai bên là lít nha lít nhít cửa đá, trên cửa khắc rõ số hiệu cùng đơn giản trận pháp phù văn, mơ hồ có thể cảm giác được phía sau cửa truyền đến hoặc mạnh hoặc yếu khí tức. Trong không khí có nhàn nhạt hương vị, nhưng ép không được kia cố theo tảng đá chỗ sâu lộ ra tới ấm lãnh. Đi ước chừng thời gian một nén nhang, hoàn cảnh càng phát ra vắng vẻ, linh khí cũng rõ ràng mỏng manh không ít. Chấp sự tại một cái nhìn phá lệ một mặt trước cửa đá dừng lại, trên cửa đá số hiệu là chữ T thất bách tam. Hắn lấy ra một cái chế thức lệnh bài, tại trên cửa đá nhấn một cái, phù văn hơi sáng, cửa đá im ắng trở ra. Bên trong là một cái cực kỳ đơn sơ thạch thất, phương viên bất quá hơn 1 trượng, ngoại trừ một cái giường đá, một cái bồ đoàn, không có vật khác, tia sáng mờ tối, chỉ có đỉnh đầu một cái tản ra ánh sáng nhạt hình thạch. Người chấp sự chỉ hướng Thường Lạc, dược đồng, ở nơi này. Mỗi ngày giờ thịnh, giờ dậu, có thể đi tạm dịch phường nhận lấy đồ ăn, quá hạn không đợi. Ngữ khí băng lãnh, không mang theo mảy may tình cảm. Thường Lạc thăm dò đi đến nhìn thoáng qua, nhếch miệng cười một tiếng, rất tốt, tư mật tính không tệ. Hoàn toàn không để ý kia gần như tù phạm gãi ngộ. Tiếp lấy, chấp sự mang lấy bọn hắn tiếp tục tiến lên, đi đến một mảnh số hiệu bính chữ mở đầu khu vực, nơi này cửa đá rõ ràng hợp quy tắc một chút, linh khí cũng tốt hơn một chút. Hắn mở ra bính chữ nhị bách nhất thập cửu hào cửa đá. Bên trong không gian hơi lớn, có giường đá, bồ đoàn, còn có một chương bàn đá. Người hắn nhìn về phía Vân Liệt, ký danh đệ tử, ở nơi này. Ngày mai sẽ có người đưa tới đệ tử phục sức cùng nhập môn quý giới, cần đúng hạn hoàn thành việc học cùng tạp dịch. Đãi ngộ rõ ràng so Thường Lạc tốt hơn một đoạn. Vân Liệt mặt không thay đổi gật gật đầu, nhìn lướt qua thạch thất, ánh mắt bình tĩnh. Cuối cùng, chấp sự mang lấy bọn hắn đi vào một mảnh ngắt chứa khu vực, nơi này thạch thất không chỉ có rộng rãi, cổng còn có yếu đất tụ linh trận pháp vận chuyển. Hắn mở ra ất chứa cựu nhặt thất hào cửa đá. Bên trong giường đá, cái bàn, thậm chí còn có một cái đơn sơ tính thất tu luyện, nồng độ linh khí là phía trước 2 cái địa phương mấy lần. Về phần ngươi chấp sự cuối cùng nhìn về phía cầu đàn, lông mày mấy không thể tra nhăn một chút, dường như giáo quy bên trong không có rõ ràng thế nào an trí một đầu luyện hư kỳ ký danh đệ tử yêu quyển. Hắn chần chờ một chút, vẫn là theo quá trình nói rằng, ký danh đệ tử tạm ở nơi này, đây là giáp khu trở xuống nhất căn phòng tốt. Ha ha ha, không sai không sai, so nhạc ca ổ chó kia mạnh hơn nhiều. Ha ha ha, cầu đàn cười lớn xông vào, nơi này người người, nơi đó từ từ. Chấp sự khỏe miệng co giật một chút, quyết định không tiếp tục để ý con chó này. Hắn quay người, mặt không thay đổi cuối cùng bàn giao một câu, nơi đây quy củ, không được tự mình nấu pháp, không được ồn ào gây chuyện, người vi phạm trọng phạt. Các ngươi tự giải quyết cho tốt. Nói xong, đã không còn một lát dừng lại, quay người cấp tốc rời đi, dường như chờ lâu một giây đều sẽ nhiễm phải suối quẩy. Thường Lạc vô cùng tự nhiên tiến vào cậu đàn gian phòng.